Chương 26, sinh tử gắn bó. Thiệu Cảnh Văn đẩy cửa phòng ra đem tất cả thu vào trong mắt của mình. Lan Lăng quận vương bên cạnh không kiềm chế nổi cơn giận của mình, hắn không ngăn nổi quyết tâm của Thiệu Cảnh Văn. Ánh mắt của Thiệu Cảnh Văn lúc này giống như cười mà không phải cười, hắn phát hiện được điều gì sao? Thiệu Cảnh Văn mang theo hai thủ hạ vào khoang căn phòng này có rất nhiều nơi khả nghi. Chân giường tối như mực sắc thái pha tạp một cái tủ quần áo cao hơn đầu người xuất hiện, hắn đi trên sàn nhà dưới sàn chuyển tới thanh âm rộng không cho thấy phía dưới đều là tường kép, hắn cơ hồ có thể khẳng định ba người kia ở trong này. Tướng quân ở đây dường như có một gian phòng tối. Một gã thủ hạ phát hiện được điều dị thường, hắn ở trên vách tường phát hiện ra một cánh cửa ẩn náu. Thiệu Cảnh Văn rút đao ra, dầm một tiếng hắn đã phá cửa vọt vào. Bên trong là một gian phòng rỗng không có vật gì. Còn có một cái của nhỏ cao cỡ nửa người. Thiệu Cảnh Văn bước tới khẽ mở ra, gió rét đập vào mặt, bên ngoài là nước sông tối như mực, hắn hơi ngây dại, ba người kia liệu có thể nhảy sông chạy trốn không? Đây là cửa thoát hiểm khẩn cấp lại khiến cho Triệu tướng quân thất vọng rồi. Sau lưng truyền tới thanh âm lạnh lùng của Lan Lăng quận vương. Thiệu Cảnh Văn cắn môi một cái sau đó trở về phòng, hai gã thủ hạ nhanh chóng điều tra xong lắc đầu với hắn. Thiệu Cảnh Văn trong lòng phẫn uất dị thường, hắn biết rõ ba người này trốn ở tường kép nhưng hắn lại không tìm thấy, quan trọng hơn nữa là hắn không có thời gian rồi. Lúc này ánh mắt của hắn rơi lên tủ quần áo rộng thùng thình, bên trong đủ để chứa ba người. Thiệu Cảnh Văn đi lên phía trước kéo ngăn kéo ra, bên trong là giày thêu, hắn liền đem ngăn kéo đóng lại rồi lai mở ngăn tủ, xuất hiện mười mấy cái váy dài. Đây là tủ quần áo của tôn nữ ta, xin tướng quân tự trọng. Ở Đại Ninh Vương triều tùy tiện mở tủ quần áo của nữ nhân là vô lễ vô cùng. Thiệu Cảnh Văn dĩ nhiên cũng biết nhưng hắn không nghe thấy, hắn đột nhiên thấy phía dưới có một khối ván gỗ, hắn nhanh chóng mở lên chỉ thấy bên trong toàn là quần lót nội y các loại, hắn ngây ngốc một chút liền lập tức buông xuống. Vương gia xin lỗi rồi. Hắn chán nản thất vọng đóng cửa tủ quần áo lại, hắn không biết kỳ thật hắn đã tìm được cửa vào của hốc tối nhưng lại bỏ qua. Phía dưới Vô Tấn cũng nhẹ nhàng thở ra, cửa ải này cuối cùng hắn cũng bước qua rồi. Trong bóng tối hắn cảm giác thấy chất lỏng rơi lên mặt mình mặt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ đây là lệ của Ngô Hải Lan. Nàng cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống, nàng cảm thấy người yêu của mình sắp rời xa, tất cả các hạnh phúc đều rời xa nàng, nàng sẽ rất nhanh trở lại thế giới ánh sáng nhưng thực ra hắc ám lúc đó mới bắt đầu với nàng. Mối tình đầu của nàng cứ như vậy mà xong sao? Nàng không cam lòng, tuy nhiên trong lòng lại tràn đầy sợ hãi, nàng hy vọng Vô Tấn có thể ôm lấy nàng, hôn môi nàng, làm cho bông hoa tình yêu say đắm của nàng có thể mãi mãi nở rộ. Vô Tấn tựa hồ cảm nhận thấy nội tâm sợ hãi của nàng. Chăm chú ôm ấp lấy nàng, dùng bờ môi nóng rực hôn lên mắt của nàng, mút hết nước mắt của nàng, điều này khiến cho hắn đau nhớ cực kỳ, đây là sư tỷ của hắn, hắn phải bảo vệ nàng, hắn muốn xây một gian phòng bằng vàng đem sư tỷ vào bên trong đó, không ai có thể làm tổn thương nàng nữa. Ngô Hải Lan toàn thân kịch liệt run rẩy giống như một con chim con, Vô Tấn ôn nhu hôn lên nàng, giờ khắc này nàng đã đem toàn bộ tình cảm của mình đặt lên trên người sư đệ này. Một hồi bước chân kịch liệt khiến cho Vô Tấn chấm dứt thương cảm. Một binh sĩ báo cáo, vô luận là Vô Tấn hay là Ngô Hải Lan tất cả đều như sấm sét giữa trời quang. Bẩm báo tướng quân, chúng ta ở bờ sông đã bắt được nữ tử da đen kia. A anh! Sư muội! Không! Ngô Hải Lan và Vô Tấn đều nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ và sợ hãi vô cùng. Trần Anh bị bọn chúng bắt được, tin tức này giống hệt như là một đòn tuyệt vọng rất lớn. Thiệu Cảnh Văn giống như nắm được cây cỏ cứu mạng, hắn bỗng nhiên quát to lên. Hoàng phủ Vô Tấn, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Dùng ngân phiếu trao đổi lấy người, nếu không ta sẽ chặt đầu nàng treo lên trên tàu. Nói xong hắn ngửa mặt lên trời cười to, bọn chúng phí sắc như vậy cuối cùng ông trời cũng thương cảm. Thiệu Cảnh Văn bước nhanh ra ngoài. Chúng ta đi. Một hồi tiếng bước chân vang lên, bọn chúng nhảy về thuyền nhỏ, lúc này Vô Tấn đã khôi phục hoàn toàn chi giác, Ngô Hải Lan từ trong hốc tối đỡ hắn ra ngoài. Vô Tấn từ từ đi vài bước để cho thân thể của hắn thích ứng với hoàn cảnh, hắn cảm thấy thân thể của mình không gặp bất kỳ trì trệ nào. Hắn lập tức đem bao ngân phiếu ra cá mập giao cho Lan Lăng quận vương, không hề do dự, mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào hắn cũng phải cứu Trần Anh, hắn chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Mong vương gia có thể đứng giữa, ta tin thủ hứa hẹn đem ngân phiếu cho hắn, hy vọng hắn cũng tuân thủ hứa hẹn mà trả người. Lan Lăng quận vương nhẹ nhàng gật đầu nhận lấy bao ra, hắn cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, cuối cùng bọn họ đã thất bại, nhưng tâm tư của hắn cũng giống như Vô Tấn, mạng người là đầu tiên. Vô Tấn quay đầu nhìn lại Ngô Hải Lan. Hắn nhìn thấy đôi mắt đau thương của nàng. Sư tỷ, ta cùng với vương gia đi tỷ ở lại nơi này. Khuôn mặt thường đỏ của Ngô Hải Lan vẫn chưa bớt đi, đôi mắt của nàng sáng trong trước ánh sáng, tuy nhiên trong đó lại hiện ra một vẻ yêu thương. Vẻ yêu thương này của nàng ngay cả Lan Lăng quận vương cũng cảm thấy, ý thì trong lòng đã hiểu ra, hắn biết trong hốc tối kia nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên không thì bọn họ sẽ không thay đổi tâm tình nhiều như vậy. Trong lòng Easy đối với Ngô Hải Lan không khỏi có một vẻ đồng tình, tuy nhiên hắn không nói gì, chỉ lặng yên để hai người bọn họ quyết định. Ngô Hải Lan cố chấp lắc đầu. Ta cùng đi với ngươi.
Được.
Vô Tấn đưa tay cho nàng mà ôn nhu cười cười. Chúng ta tiếp tục sinh tử gắn bó. Sinh tử gắn bó chỉ đơn giản bốn chữ này cũng đủ khiến cho Ngu Hải Lan chấn động. Nàng nhìn vào đôi mắt của Vô Tấn, giờ khắc này nàng đọc được một sự kiên nghị ở trong đó, lại đọc được một sự yêu thương, một trách nhiệm của người nam nhân. Nàng cũng run rẩy đưa tay qua Vô Tấn nắm chặt lấy tay nàng, nàng nở ra nụ cười giống hệt như một đóa hoa mới nở. Vô Tấn dứt khoát đi vào trong bong thuyền, bất kể thế nào cũng không thể để cho Trần Anh chết đi. Quyển 2 chương 27, giao ngân phiếu. Mặt sông có 3 chiếc thuyền nhỏ, ở trên thuyền chính giữa Trần Anh đã bị dây thừng trói gô. Sắc mặt của nàng tái nhợt, khỏe miệng còn có vết máu. Nàng trên đường trở về bị 30 tên võ sĩ phục kích, sau khi giết 7 tên cuối cùng quả bất địch chúng mà bị bắt làm tù binh. Hiện tại nàng là hy vọng cuối cùng của Thiệu Cảnh Văn. Thiệu Cảnh Văn ở sau lưng nàng, hắn chăm chú nhìn lên trên quan phẳng, trong lòng cũng cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Thời gian đã qua nửa nén hương, như đội thuyền của thái tử đã cách đây chưa tới 2 dặm. Hắn thậm chí thấy ở xa xa trên mặt sông có điểm sáng, chính là đội tàu của thái tử. Hắn rút hoành đao gác ở trên cổ Trần Anh, nghiêm nghị quát: Vô Tấn, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không quyết định thì nàng sẽ bị rơi đầu. 1. Sắc mặt của Trần Anh trắng bệch, nàng bị một vết đao vì chảy máu quá nhiều nên vô cùng suy yếu, nàng cơ hồ nằm ở trong tay của một gã tu y ỉa nội vệ bôi bị dây thừng ghìm chặt không cách nào lên tiếng. Nàng từ từ nhắm mắt lại, nàng không sợ chết nhưng không muốn chết như vậy, nàng hy vọng Vô Tấn có thể cứu nàng, làm cho nàng biết rõ nàng quan trọng hơn ngân phiếu, ít nhất nàng cũng phải nhìn hắn cái cuối cùng. Nhưng lúc này nàng tuyệt vọng, hắn không thích nàng, có thể hy sinh lớn như vậy sao? Thiệu tướng quân nói tại sao không giữ lời. Quan phẳng từ từ lai tới, Vô Tấn xuất hiện ở đầu thuyền, phía sau là Ngu Hải Lan. Đôi mắt của Trần Anh liền đỏ lên, nước mắt mãnh liệt trào ra, hắn đã để ý tới mình. Thiệu Cảnh Văn meo con mắt lại, quả nhiên là ẩn thân ở trong quan phẳng. Hắn và Vô Tấn đấu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt của người này. Tuổi tác của hắn bất quá 17-18, dáng người khôi ngô cao lớn, con mắt vừa mịn vừa dài khiến cho người ta có cảm giác như đang tươi cười vậy, nhưng ngữ khí của hắn thì lạnh như băng. Thiệu Cảnh Văn lạnh lùng cười: Ta nói gì mà không giữ lời? Thiệu tướng quân đã nói là trong vòng 1 nén nhang, nhưng hiện tại mới nửa nén đã đếm tới 2 rồi, ta làm sao tin tưởng được? Ngươi bất nói nhảm đi. Thiệu Cảnh Văn nhắm ngay trên cổ của Trần Anh, giơ cao hoành đao lên. Lấy ngân phiếu đổi người, ngươi đáp ứng không?
Chúng ta đáp ứng.
Ngu Hải Lan ở phía sau Vô Tấn khô thể bình tĩnh như vậy, nàng hô lớn: Chúng ta đáp ứng, ngươi mau buông đao xuống. Thiệu Cảnh Văn đắc ý nở ra nụ cười, hắn thấy Vô Tấn vẫn còn chưa tỏ thái độ liền bổ đao về phía Trần Anh, hàn quang lóe lên. Ngu Hải Lan thét lên một tiếng chói tai, đao của hắn cách Trần Anh chưa đủ 1 tấc, hắn liếc xéo Vô Tấn chờ đợi câu trả lời của hắn. Vô Tấn cuối cùng cũng thở dài: Đây là thiên ý, ngươi thắng. Hắn đem 3 da cá mập giao cho Lan Lăng quận vương. Vương gia mong vương gia là người trung gian, ta đưa ngân phiếu, hắn đưa người. Lan Lăng quận vương tiếp nhận 3 da cá mập. Đúng lúc này Thiệu Cảnh Văn hô lớn: Thiệu tướng quân để ta làm người trung gian, ngươi có giữ lời không?
Thiệu Cảnh Văn ngửa mặt lên trời mà cười:
Thiệu Cảnh Văn, ta từ trước thời giờ đã bao giờ bội tín chưa?
Nhưng mà...
Hắn nói tới từ nhưng mà lại giơ đao lên.
Nếu ngươi dở cho ta sẽ chém rụng đầu của nàng.
Lan Lăng quận vương thấp giọng nói với Vô Tấn:
Ngươi yên tâm đi, hắn là tâm phúc của thân quốc cứu, nhưng rất giữ lời, tuyệt đối không nuốt lời.
Hừ.
Vô Tấn hừ lạnh một tiếng.
Hắn vừa rồi nuốt lời rồi.
Lan Lăng quận vương đi tới bên một chiếc thuyền nhỏ hướng về phía lòng sông mà đi tới. Lúc này đội thuyền của thái tử chỉ cách đây 1 dặm, đèn lồng trên thuyền có thể nhìn thấy được.
Người kế vị của Đại Ninh Vương Triều Hoàng Phủ Hằng chắp tay đứng ở đầu thuyền nhìn về phía mặt sông xa xa, hắn lờ mờ có thể thấy được quan phẳng, liền cười nói với Duy Minh:
Ngươi có trông thấy không, chính là quan phẳng của Lan Lăng quận vương, không ngờ ở đây lại gặp hắn.
Duy Minh lo lắng thở dài nói:
Thái tử điện hạ, vi thần lo lắng chuyện thuế ngân, sợ Vô Tấn không phải là đối thủ của Thiệu Cảnh Văn.
Hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của Thiệu Cảnh Văn.
Hoàng Phủ Hằng cười nhạt một tiếng, nhìn không ra biểu lộ trên mặt của hắn.
Làm hết sức là được, có thất bại ta cũng không trách hắn, dù sao ta cũng không phái ra nhân vật lợi hại như Thiệu Cảnh Văn trợ giúp hắn.
Trong ngữ khí có phần tiếc nuối, hắn là thái tử Đông Cung có quá nhiều theo dõi, hắn không thể giống như thân quốc cứu tùy tâm sở dục phái ra 2.000 quân đội huấn luyện tiếp ứng. Phụ hoàng đã cảnh cáo hắn không được tùy tiện dẫn quân đội ra kinh, hắn biết rõ đây là lời gièm pha của thân quốc cứu. Cho nên cũng chỉ có thể phái Mai Hoa Vệ trợ giúp, nhưng Mai Hoa Vệ lai bỏ lỡ Vô Tấn, nay vẫn còn ở Huỳnh Dương. Mặc cho số phận hắn cũng không hy vọng quá lớn.
Lúc này hắn đã biết được Thiệu Cảnh Văn ở phía trước, đoán chừng Vô Tấn cũng ở phía trước, liền hạ lệnh
tăng thêm tốc độ tiến lên phía trước.
Thuyền rồng của Đông Cung giống như mũi tên ở trong lòng sông chạy nhanh mà đi.
Mà lúc này Thiệu Cảnh Văn cũng đã tiếp nhận 3 da cá mập ở trong tay của Lan Lăng quận vương. Vô Tấn mang theo cái bao lớn cuối cùng cũng ở trong tay của thân quốc cứu.
Là cái bao da này sao?
Thiệu Cảnh Văn quay đầu hỏi Triệu chủ thuyền ở bên cạnh. Triệu chủ thuyền nhìn thoáng qua Trần Anh khiếp đảm gật đầu. Bọn họ dọc đường coi nó như bảo bối không cho bất kỳ kẻ nào mở ra. Thiệu Cảnh Văn quay đầu nhìn thuyền rồng của thái tử, hiện tại thuyền chỉ còn cách đây 300 bước, hắn trở tay giơ đao lên dùng hoành đao sắc bén mở ra, ở bên trong lộ ra một chồng ngân phiếu mới tinh, mỗi tờ trị giá 1.000 lượng. Thiệu Cảnh Văn lấy một chồng trong đó dựa vào xúc cảm hắn sờ một lúc thì biết rõ đây là ngân phiếu của Đông Lai Tiền Trang. Hắn để dưới ánh đuốc ngân phiếu chớp động hiện ra màu mờ ảo mà chỉ có Tề Đại Phúc ngân phiếu. Hắn đắc ý nở ra nụ cười, thuyền rồng của thái tử đã tới, ở phía xa xa có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Hằng. Thái tử điện hạ đáng tiếc đã tới chậm. Hắn nhảy lên thuyền nhỏ một cước đá Triệu chủ thuyền xuống nước, vung tay lên. Đi. Quyển 2 chương 28, thái tử đến. Thuyền nhỏ nhanh chóng rời khỏi lòng sông biến mất trong đêm tối, Thiệu Cảnh Văn xuất lĩnh 300 tú y hệ vệ dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi Lạc Thủy. Vô Tấn đệ ở đâu? Ở trên mặt sông truyền tới thanh âm hô to của Duy Minh. Vô Tấn bị mang lên thuyền rồng, hắn chưa kịp mang ngoại bảo chỉ mang một bồ đồ lặn lộ ra thân hình cao lớn cường tráng. Hoàng Phủ Hằng từ phía xa trông thấy hắn không khỏi gật đầu cười, hắn đã nghe Trần Trực nói về hắn, Trần Trực vô cùng căm hận này, tuy nhiên để cho Trần Hắc Diện căm hận cũng là một bổn sự. Mà Tô Hàn Trinh trong thư lại không keo kiệt mà tán dương hắn, đem những sự tích của Vô Tấn ở Đông Hải quận kể lại rành mạch, điều này khiến cho Hoàng Phủ Hằng vô cùng tò mò, Vô Tấn đến tột cùng là người thế nào. Vô Tấn từ xa cũng nhìn thấy Hoàng Thái Tử, tuổi của hắn ước chừng 30, mặt vuông thai lớn đáng người vô cùng thân thiết, tuy nhiên trong mắt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, đây là một nụ cười chuyên nghiệp không có ý nghĩa gì hết. Hắn tiến tới trước quy xuống. Tiểu dân Hoàng Phủ Vô Tấn tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Hắn là huân quan vân kỵ úy, gặp thái tử chỉ cần quỳ một gối là được, đương nhiên hắn quỳ hai gối thì càng có lễ tiết, tuy nhiên Vô Tấn ngoại trừ tổ phụ ra thì bất kỳ quan viên nào cũng không quỳ, để cho hắn quỳ hai đầu gối xuống so với giết hắn còn khó chịu hơn. Vô Tấn đi vào đại đường, Hoàng Phủ Hằng hai mắt sáng ngời, quả là một người trẻ tuổi tốt, hắn mặc đồ lặn bó sát người lộ ra một vẻ tiêu sái sâu sắc, hai mắt trầm lại hữu lực. Hoàng Phủ Hằng trong lòng liên tục tán thưởng, hắn rất ưa thích người trẻ tuổi này. Vô Tấn, ta đã nghe qua đại danh của ngươi. Hoàng Phủ Hằng mỉm cười. Đứng lên đi, về sau ngươi có thể không cần quỳ. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Vô Tấn đứng lên, hắn nhìn thấy Duy Minh bên cạnh thì liền khẽ gật đầu với hắn, trong lòng Duy Minh lo lắng run rẩy hỏi hắn. Bao da cá mập còn không? Vô Tấn thở dài. Thật xin lỗi, cái bao da cá mập cùng bọc ngân phiếu đều đã bị Thiệu Cảnh Văn cướp đi. Cái gì? Sắc mặt của Duy Minh trở nên trắng bệnh, Hoàng Phủ Hằng lại khoát tay chặn hắn lại. Ta nói rồi, chỉ cần hết sức là được. Lúc này Vô Tấn mỉm cười, hắn ở trước mặt 10 tên thị vệ và thị nữ cởi cái áo da đồ lặn xuống, ở trong phòng lập tức bạo động một hồi, thiên tinh hét lớn. Vô Tấn không được vô lễ. Vô Tấn toàn thân cao thấp chỉ mặc một chiếc quần lót, hơn 10 thị nữ đều đỏ cả khuôn mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, Hoàng Phủ Hằng bất động thanh sắc chăm chú nhìn lên Vô Tấn, hắn biết Vô Tấn cử động kỳ quái như vậy nhất định là có nguyên nhân, Duy Minh cũng biết huynh đệ của mình không phải là người lỗ mãng, có thể hắn đang làm gì đó. Vô Tấn quay đầu không người với một gã thị vệ. Xin cho ta mượn con chùy thủ một lát. Thị vệ kia lui về phía sau một bước cảnh giác nhìn hắn. Dùng của ta. Hoàng Phủ Hằng ném chùy thủ bên hông cho Vô Tấn, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ và hứng thú, hắn đã có cảm giác Vô Tấn lần này cử động tất có thâm ý. Vô Tấn rút chùy thủ ra cảm thấy hào quang tùm sắc bén vô cùng. Hào đao. Hắn khen một tiếng, hắn liền cầm chùy thủ khẽ dọc theo đường chỉ của chiếc áo lặn mà dùng sức rạch một cái. Xoạt một tiếng trầm đục vang lên. Cái áo lặn bị tách ra, từ trong khe áo bay ra từng tờ giấy mạn thiên phi vũ. Là ngân phiếu. Có thị vệ nhặt được một tờ liền lớn tiếng quát gọi. Đúng thế, đây đúng là ngân phiếu 1 vạn lượng của Tề Đại Phúc. Hoàng Phủ Hằng cùng với Hoàng Phủ Duy Minh đều mở to hai mắt mà nhìn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt. Vài tên thị vệ đem ngân phiếu thu lại thành một chồng đưa cho thái tử. Đây là... Hoàng Phủ Hằng kinh ngạc mà nhìn ngân phiếu trước mắt, hắn có phần không tưởng tượng nổi vào con mắt của mình. Vô Tấn ôm quyền thi lễ. Đây là 100 vạn lượng bạc ngân phiếu, Hoàng Phủ Vô Tấn lần này không làm được mệnh. Vậy ngân phiếu tên Thiệu Cảnh Văn lấy được là sao? Hoàng Phủ Hằng kinh nghi hỏi. Vô Tấn cười nhạt một tiếng. Đó là ngân phiếu giả do một người bằng hữu của tiểu dân làm, cùng với ngân phiếu thực không giống nhau, dưới ánh sáng mặt trời chỉ hiện ra ngũ thải mà ngân phiếu thực là thất thải, trừ phi Thiệu Cảnh Văn có thể tĩnh tâm dùng thời gian uống cạn một chung trà nhìn kỹ thì mới phát hiện, đáng tiếc là hắn không có thời gian rồi. Hoàng Phủ Hằng từ từ gật đầu, hắn đã tin tưởng những lời ca tụng mà Tô Hàn Trinh nói về Vô Tấn, thật thật giả giả thuế ngân Đông Cung, ai có thể nghĩ được hắn dùng tính mạng bảo hộ ngân phiếu cuối cùng cũng chỉ là ngân phiếu giả, ngân phiếu thực đến phút cuối mới lộ ra, tài trí cỡ nào, Thiệu Cảnh Văn tuy lợi hại nhưng vẫn thua dưới tay hắn. Hoàng Phủ Hằng trong lòng chỉ có một ý niệm, người này hoặc là để hắn sử dụng hoặc là lập tức giết chết không lưu lại hậu hoạn. hắn nhẹ tay vỗ tay với Vô Tấn.
Tốt lắm, làm rất tốt.
Hoàng Phủ Hằng lại cười nói với Duy Minh.
Huynh đệ của ngươi thật là đại tài.
Duy Minh cũng vì sự cơ trí của huynh đệ mình mà thán phục.
Đa tạ điện hạ khen ngợi, Vô Tấn đúng là có phần không giống người thường.
Ánh mắt của Hoàng Phủ Hằng lại chăm chú nhìn lên Vô Tấn.
Ngươi nói đi.
Ngươi muốn ta thưởng cái gì?
Vô Tấn gãi gãi đầu cười xấu hổ nói.
Điện hạ có thể thưởng cho ta một bộ quần áo được không?
Phì.
Mấy thị nữ che miệng lại cười ra tiếng. Ở trong hành lang mấy thị vệ cười to, Vô Tấn còn đang trần truồng kìa.
Hoàng Phủ Hằng meo mắt lại gật đầu, đúng là một nam tử thông minh, hắn đòi một bộ quần áo chỉ sợ không phải là một bộ quần áo bình thường.
Vô Tấn xem ra đã đoán được tâm tư của mình, dùng biện pháp này để biểu thị sự thuần phục của hắn.
Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy.
Truyền lệnh của ta ban thưởng cho Vô Tấn nhất đẳng thị vệ phục.
Ở trong đại đường truyền tới một thanh âm thán phục sợ hãi. Đông cung nhất đẳng thị vệ đây chính là thái tử thân huân phẩm trật lục phẩm thượng giai thị vệ, bình thường vào đông cung phải mấy chục năm sau mới lên được chức này, hắn mới 17 tuổi, một bước đi đã vượt xa so với người khác, khiến cho rất nhiều người hiện ra vẻ hâm mộ hoặc là ghen ghét trong mắt.
Duy Minh từ đáy lòng mà cảm thấy cao hứng thay cho huynh đệ, thái tử đã nói vua với hắn chỉ cần hắn thi đậu tiến sĩ cũng sẽ được thái tử trọng dụng.
Vô Tấn hiện tại là hậu ngân sư phó đã đạt tới phẩm hàm lục phẩm, mà hắn là hậu ngân chính sứ, vậy thì tương lai phẩm hàm cũng không thấp hơn lục phẩm.
Duy Minh đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của thái tử.
Quyển 2 chương 29, Ngư Trường Kiếm.
Ở một mức độ nào đó Vô Tấn được phong thưởng chính là một cái gương cho hắn.
Vô Tấn một lần nữa quỳ xuống, lần này đổi giọng.
Ti chức đa tạ điện hạ ban thưởng.
Hoàng Phủ Hằng nhẹ nhàng gật đầu vừa cười vừa nói.
Thanh trùy thủ trong tay của ngươi kia là Ngư Trường Kiếm, ta ban thưởng cho ngươi.
Thái tử ban thưởng kiếm khiến cho nhiều người hâm mộ, Ngư Trường Kiếm là một trong thập đại danh kiếm của thiên hạ. Thái tử đem đoản kiếm hộ thân của mình tặng cho Vô Tấn, cho thấy thái tử coi trọng hắn cỡ nào.
Tuy nhiên Vô Tấn có thể đem 100 lượng bạc hộ tống vào kinh giải nhu cầu khẩn cấp của thái tử một đường kinh tâm động phách nguy hiểm trùng trùng, về mặt này những thị vệ khác thấy mình không so được.
Ngô Hải Lan cùng với Trần Anh không cùng với Vô Tấn lên thuyền rồng mà ở lại quan phẳng. Trên thực tế Trần Anh ở lại quan phẳng để chữa thương, hơn nữa Vô Tấn cố tình không để thái tử trông thấy Ngô Hải Lan. Nhưng Vô Tấn cũng không trở về quan phẳng mà ở lại trong thuyền rồng, cùng với đại ca Duy Minh của hắn ở cùng buồng trên tàu.
Vô Tấn đệ cảm giác thấy thái tử thế nào?
Duy Minh lấy đệm chăn đắp cho đệ đệ của mình rồi nói chuyện với hắn.
Nói thật ta cũng không ngờ thái tử lạ bình dị gần gũi như vậy, đúng là ứng với câu nói kia, trên quan trường địa vị càng cao thì càng dễ nói chuyện, căn bản không xem ta là hộ tào chủ sự còn đem ta ngồi bên cạnh thái tử, phải biết rằng ngồi bên cạnh thái tử đều là những hàn lâm học sĩ, không thể tưởng tượng ta cũng có thể.
Duy Minh cảm khái không thôi, hắn thấy tiểu đệ của mình một mực không lên tiếng thì không kìm được liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn tâm thần không tập trung thì liền cười hỏi.
Sao vậy đệ, hình như không cao hứng giống như là sợ thái tử đưa chức quan nhỏ vậy.
Làm gì có chuyện đó.
Vô Tấn cười khổ một cái rồi lắc đầu.
Đại ca cũng biết kỳ thực đệ không muốn làm quan, đệ chuẩn bị trở về mở tiền trang.
Đệ còn nói năng ngu ngốc nữa, cái gì mà không muốn làm quan, đệ cho rằng ông chủ của Tề Thụy Phúc không muốn làm quan sao.
Nếu quả thực cho bọn chúng một chức thứ sử, ta cam đoan bọn chúng không muốn làm ông chủ gì hết nữa, có đạo là tất cả đều hạ phẩm, chỉ có làm quan là cao quý, đạo lý này đệ không hiểu sao.
Nói đến đây tâm niệm của Duy Minh chuyển động, hắn hiểu được sự lo lắng của huynh đệ liền ha ha nở ra nụ cười.
Hóa ra đệ lo lắng cho ta, ta một chút ghen tức ta cũng không có đâu, ta chỉ cảm thấy vì đệ mà tự hào thôi.
Kỳ thật Duy Minh đã đoán đúng, Vô Tấn nhiều ít cũng sợ đại a của mình mất hứng, rõ ràng hắn đã cướp đi toàn bộ hào quang của đại ca, từ hộ ngân đến hiến ngân toàn bộ là do hắn làm mà đại ca chỉ phụ theo mà thôi, phải biết rằng đại ca mới thực sự là hộ tào. Trước khi xuất phát Tô Hàn Trinh đã liên tục nói cho hắn trên đường có thể làm chủ nhưng lúc hiến ngân thì phải giao cho đại ca, hắn cũng muốn như vậy, chỉ là không ngờ giữa đường gấp gáp căn bản không cho hắn có thời gian thay đổi quan trọng hơn.
Là đại ca lại ở bên cạnh thái tử, nếu sau đó để cho Duy Minh hiến ngân thì là khi quân rồi, cho nên Vô Tấn trong lòng vẫn có áy náy với đại ca của mình.
Mặc dù đại ca không so đo nhưng làm tiểu đệ đoạt công lao của đại ca đệ cũng cảm thấy bất an.
Duy Minh thấy tiểu đệ của mình phát sinh áy náy thì trong lòng không khỏi cảm động, hắn liền khẽ vô bả vai của Vô Tấn mà ôn hòa cười nói.
Đệ không cần phải lo lắng, thái tử với tư cách là nhân quân loại chủ phó chi phân, thái tử sẽ tinh tường không phá hư quy củ quan phong của ta, và đệ khác nhau không thể đơn giản mà phong như vậy, đệ được phong quan ta cũng có thể thấy tiền đồ của mình tương lai cũng không thấp hơn lục phẩm, cho nên đệ quan càng lớn ta càng cao hứng, có hiểu không?
Vô Tấn gãi gãi đầu.
Ý của đại ca đệ hiểu, chỉ là đệ phong quan cùng với đại ca phong quan khác nhau đệ không hiểu, đại ca có thể giải thích không?
Duy Minh ngồi xuống cười tủm tỉm.
Cái này thì dài dòng đơn giản nói cho đệ biết. Đệ là quan võ, ta là quan văn, quan võ lên trước xem quân công xem tư lịch mà quan văn thì lên trước xem chiến tích, chiến tích là trải qua kiểm tra đánh giá, hơn nữa quan võ lên chức không hạn chế gì, nhiều trận thắng tăng một lúc lên 3 cấp là bình thường, hơn nữa cũng không phải từ cựu phẩm mà lên. Hôm nay là tiểu binh buổi tối lập nhiều chiến công, ngày mai có thể là đại tướng quân, nhưng quan văn thì không được như vậy, phải từng bậc mà làm. Giống như hình bộ thị lang Cao Hằng, hắn tuy dùng 5 năm thời gian từ huyện úy làm lên thị lang, nhưng cũng là từng bước mà lên, mỗi năm thăng một cấp, thăng quan thần tốc, chỉ ở trường hợp đặc biệt bối cảnh thật lớn. Quan viên bình thường từ huyện úy lên thị lang phải chịu ít nhất 20 năm, nói chung cấp bậc giống nhau, nhưng quan võ so với quan văn vẫn thấp hơn một đẳng cấp, cho nên đệ là lục phẩm quan võ cũng chỉ tương đương với thất phẩm quan văn thôi, hiểu chưa? Vô Tấn nghĩ nghĩ, hắn nhướng mày lại hỏi. Văn chức phải từng bậc thăng cấp, đại ca nói như vậy tại sao huynh lại nói huynh được phong thưởng không thấp hơn lục phẩm? Đại ca hiện tại ngay cả cửu phẩm cũng không có. Đệ hỏi rất hay. Duy Minh khẽ cười. Đây là diệu dụng của thi cử. Thái tử hiện tại không dám phong cho ta vì muốn cho ta đi tham gia khoa cử thi đậu tiến sĩ cao nhất có thể đảm nhiệm huyện lệnh, mà huyện lệnh cũng phân chia cao thấp, hạ huyện lệnh là thất phẩm mà thượng huyện lệnh ở kinh đô và các vùng lân cận chính là lục phẩm, nếu như ta thi đậu tiến sĩ thì cũng có thể được phong làm thượng huyện lệnh, cho nên đệ được phong quan ta thật cao hứng chính là vì duyên cớ này. Vô Tấn lúc này mới hiểu ra, trong lòng cũng thoải mái hơn, xem ra đại ca không giận hắn, đây chính là điều mà hắn lo lắng. Đã như vậy đi ngủ một giấc. Hắn đi trên đường, Độc Tố vừa trục xuất thân thể cực kỳ mỏi mệt, hai mắt mở cũng không nổi nữa. Duy Minh có chút tâm sự, chỉ là hắn không hỏi trực tiếp được, đành phải lơ đãng tùy ý mà cười nói. Chuyện kế tiếp ta phải dốc lòng đọc sách, thái tử chuẩn cho ta ở Hoàng Văn Quán ở Đông Phủ, chỗ đó có nhiều Hàn Lâm học sĩ, vừa vặn cho ta thỉnh giáo. Đúng rồi, ta quên hỏi đệ, những người khác thế nào rồi, cô nương da đen họ Trần còn có ngu cô nương thế nào rồi? Quyển 2 chương 30, Ngân Phiếu Giả. Vô Tấn. Duy Minh hỏi hai tiếng, Vô Tấn không trả lời, hắn nhìn lại mới phát hiện ra tiểu đệ của mình đã ngủ say sưa, hắn cười khổ lắc đầu thổi tắt đèn rồi nhắm mắt lại, thế nào cũng không ngủ được, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện hình bóng mỹ diệu của Ngu Hải Lan, dáng người uyển chuyển cùng với tính cách dịu dàng. Đây là chuyện hắn hối hận nhất từ trước tới giờ, tại sao mình lại từ chối thân sự này, mình thật là ngu xuẩn. Ở trong thư phòng của Thuyền Rồng, một gã văn sĩ trung niên bước nhanh vào phòng, đây chính là Hàn Lâm Cung Phụng, đồng thời cũng là tiến sĩ Hoàng Văn Quán. Tên là Lý Ứng Vật, năm nay hắn 40 tuổi, 27 tuổi đã thi đậu trạng nguyên tiến sĩ, một mức ở Hoàng Văn Quán đảm nhiệm giảng dạy, 35 tuổi đã là Hàn Lâm học sĩ, phụ tá thái tử, hắn hiện tại cũng là tâm phúc phụ tá. Hoàng Phủ Hằng chắp tay sau lưng đi đi lại lại ở trong thư phòng, trong lòng hắn cao hứng vô cùng, 100 vạn thuế ngân đã có được, may mắn là hắn có Vô Tấn. Tô Hàn Trinh gửi thư trong đó có viết vô cùng coi trọng Duy Minh và Vô Tấn đề nghị mình trọng dụng. Xem ra Tô Hàn Trinh cũng biết vấn đề lớn nhất của hắn chính là thủ hạ nhân tài không đủ, hắn chính là thái tử không thể không kiêng kỵ ai, giống như thân quốc cứu, ở trong triều nuôi dưỡng thân tín, ngoại trừ đông cung quan lại thuộc thái tử thì thủ hạ của hắn rất ít. Duy Minh học thức vô cùng tốt nhưng năng lực thế nào thì không rõ ràng lắm, còn Vô Tấn năng lực thì hắn đã thấy tận mắt, người này không phải là người bình thường, bỏ qua hắn chính là một tổn thất lớn, nhất định phải nắm ở trong tay mình để mình sử dụng. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của hắn nhìn qua Lý Ương Vật đã trở về. Hắn khó dằn nổi. Thế nào, Lan Lăng quận vương chịu tới rồi sao? Hắn mời Lan Lăng quận vương lên thuyền uống trà thể hiện lòng biết ơn, kỳ thật hắn muốn mượn cơ hội này để lôi kéo. Lý Ưng Vật cười khổ lắc đầu. Thuộc hạ khuyên cả buổi Lan Lăng quận vương vẫn nhã nhặn từ chối lời mời của thái tử, quan phẳng của hắn đã đi rồi, nói là đa tạ ý tốt của thái tử. Cho dù Lan Lăng quận vương cự tuyệt vẫn nằm trong dự liệu của thái tử, nhưng hắn vẫn có một cảm giác mất mát không nói nên lời, hắn chắp tay nhíu mày lại. Ta không rõ vì sao hắn không chịu tới gặp ta, hắn không tiếc đắc tội với thân quốc cứu mà che giấu đám Vô Tấn, đây là vì sao? Hoàng Phủ Hằng dĩ nhiên biết rõ Lan Lăng quận vương ở thời điểm mấu chốt đã giúp đỡ Vô Tấn, trong lòng hắn nghi hoặc vô cùng, Lan Lăng quận vương cho tới bây giờ vẫn không tham gia bất kỳ đấu tranh trong triều đình, đây là sự thật mà ai ở trong triều đình cũng biết, hơn nữa hắn vài chục năm gần đây là tiết độ sứ Hà Lũng, thân làm thái úy không có khả năng tranh giành thuế ngân. Đông cung với Sở Vương đấu tranh nhau hắn không hề có biểu hiện, tại sao lần này lại đắc tội với thân quốc cứu và trợ giúp. Mình thật không phù hợp. Hoàng Phủ Hằng đưa mắt hướng về phía Lý Ưng Vật mà nhìn, gần đây hắn rất coi trọng phụ tá này, Lý Ưng Vật xem ra có thể hiểu thấu hơn mình. Thiên sinh nói thử xem đây là vì sao. Lý Ưng Vật biết rõ thái tử muốn hỏi điều gì, hắn lâm vào trầm tư, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi Lan Lăng quận vương không phải từ chối nhã nhặn mà không do dự cự tuyệt thái tử. Hắn đã lộ thái độ tươi sáng rõ nét như vậy, tại sao lại giúp thái tử? Hắn trầm ngâm một thoáng rồi chậm rãi nói. Thuộc hạ nghĩ đây có lẽ vì nguyên nhân Vô Tấn. Nguyên nhân Vô Tấn? Hoàng Phủ Hằng sửng sốt. Thiên sinh nói vậy là sao? Thuộc hạ suy đoán vì thuộc hạ phát hiện ra Lan Lăng quận vương rất quan tâm tới Vô Tấn, bản thân hắn không lên thuyền thái tử nhưng vẫn kiên trì muốn mang Vô Tấn đi, mãi cho đến khi hắn biết đại ca của Vô Tấn ở trên thuyền mới bỏ qua thuộc hạ, cảm thấy chuyện này là vì Vô Tấn mới ra tay giúp đỡ mà không phải là nguyên nhân của thái tử. Hoàng Phủ Hằng trừng lớn đôi mắt, hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi đường đường là Lan Lăng quận vương tại sao lại giúp đỡ cho một tiên tiểu tử, mà lại đắc tội với thân quốc cứu, cải biến nguyên tắc trước kia của mình, điều này không tưởng tượng nổi rồi. Tiên sinh cho rằng chuyện này có thể không? Lý Ưng Vật gật đầu. Thuộc hạ cho là có thể. Hoàng Phủ Hằng từ từ ngồi xuống, Lý Ưng Vật tại sao lại trịnh trọng như vậy, khẳng định là có nguyên nhân của hắn. Lý Ưng Vật mỉm cười. Điện hạ, thuộc hạ cũng vừa mới nghĩ đến, điện hạ đã quên tên đầy đủ của Vô Tấn sao? Hoàng Phủ Vô Tấn. Hoàng Phủ Hằng đọc lại một lần, sau đó một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, bỗng hắn hiểu ra. Đông Hải Hoàng Phủ Thị, ta hiểu rồi, đúng thế, nghe nói Lan Lăng quận vương tuổi trẻ cùng với Đông Hải Hoàng Phủ Thị quan hệ cá nhân rất tốt, hóa ra là như vậy. Hoàng Phủ Hằng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra có chuyện như vậy, tuy vẫn có một chút gượng ép nhưng dù sao cũng là lý do duy nhất thuyết phục. Như vậy, Vô Tấn có thể là cầu nối giữa ta và Lan Lăng quận vương. Nam. Thân quốc cứu ngây người chờ đợi ở trong phòng, hắn đang ngồi ở trên ghế thái sư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nam tử đang phân biệt ngân phiếu. Trung niên nam tử tên là Chu Văn Thắng, là tổng trưởng quỹ tiền trang của Tề Đại Phúc, chức vụ rất được tôn sùng ở đó. Đứng phía sau hắn chính là ông chủ của Tề Đại Phúc tiền trang Tề Vĩ, là lão nhị của Tề gia, hắn chính là thứ tử của ông chủ Tề, trong tiền trang phụ trách địa vị vô cùng cao. Hắn vừa mới nhận được lời mời của thân quốc cứu liền chạy tới đây. Thân quốc cứu nhìn 10 tờ ngân phiếu trên bàn, hắn không thấy có vấn đề gì, cùng với ngân phiếu bình thường không có gì khác nhau, cho nên nhất định phải do đại trưởng quỹ phân biệt. Ở phía bên trái Tề Vĩ chính là Thiệu Cảnh Văn, thân quốc cứu thận trọng khiến cho hắn có cảm giác bất an, hắn thấy những ngân phiếu này không hề giả, không nói đến ngân phiếu của Tề Đại Phúc hắn chạm vào không chỉ một lần, quan trọng là lúc nữ tử da đen kia sắp rơi đầu, Hoàng Phủ Vô Tấn không thể nào mạo hiểm đưa ngân phiếu giả được, hắn không tin Vô Tấn có can đảm này. Nhưng mà Tề Tổng trưởng quầy cẩn thận phân biệt khiến cho hắn cảm thấy bất an, nghĩ rằng ngân phiếu này là giả. Chu Văn Thắng cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói rất chậm nhưng giọng nói rất kiên quyết. Ta dám khẳng định toàn bộ ngân phiếu này là giả. Quyển 2 chương 31, Trương Sùng Tuấn. Lời nói này kinh động bốn phía, sắc mặt của Thiệu Cảnh Văn trở nên trắng bệch, ngay cả thân quốc cứu cũng không kiên nhẫn, đứng lên nghiêm nghị quát hỏi. Giả ở chỗ nào? Tề Vĩ khẩn trương bất an nói. Tổng quầy, ông thấy rõ rồi chứ, chớ kiểm tra qua loa. Chu Văn Thắng gật đầu. Ông chủ ta biết rõ cho nên vô cùng cẩn thận, những ngân phiếu này đúng là rất thật, giấy chất cũng cùng một dạng, cũng có màu sắc, nếu không cẩn thận phân biệt thì không thể phát hiện ra. Nhưng mà ở dưới ánh sáng ngân phiếu thật hiện lên màu sắc thất thải, mà ở đây chỉ thấy ngũ thải, cho thấy người làm giả không hoàn toàn thành công. Thật sao? Thân quốc cứu đi lên phía trước, hắn có phần không tên, liền rút ở trong tập ngân phiếu của cá nhân mình ra một tờ, đem hai tấm ngân phiếu trước ánh sáng so sánh, hắn quả nhiên nhìn thấy màu sắc khác nhau. Ngân phiếu của mình có tới thất thải mà ngân phiếu Thiệu Cảnh Văn mang về chỉ có ngũ thải, hắn nhướng mày quay đầu lại hỏi. Nếu như in lỗi thì sao? Chu Văn Thắng lắc đầu. Quyết không có chuyện này, nhiều năm như vậy không một tờ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn có bằng chứng phụ. Bằng chứng phụ gì? Hồi bẩm quốc cứu, ra ngân phiếu của Tề Đại Phúc mỗi khi phát hành đều lưu lại số CG ở tổng bộ, những ngân phiếu này phát hành ở Đông Hải quận nhưng số CG không trùng khớp chút nào. Ngược lại có số CG của 100 vạn lượng khác đã báo tới. Cái gì? Thân quốc cứu đột nhiên hiểu ra, hắn quay đầu nhìn Thiệu Cảnh Văn, Thiệu Cảnh Văn toát mồ hôi quỳ xuống. Ti chức thất trách, mong quốc cứu trách phạt. Thân quốc cứu trong lòng hừ một tiếng, có người ngoài hắn không tiện phát tác, lúc này trong lòng của hắn xuất hiện một ý nghĩ, ngồi lại vị trí, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái thiệp mời rồi nhàn nhạt nói với Tề Vĩ. Đây là thiệp mời các ngươi mang tới mừng đại thọ của Tề Lã gia tử 70 năm đúng không? Tề Vĩ không người đáp. Vâng, mong quốc cứu đại gia quang lâm, Tề gia sẽ vô cùng vinh hạnh. Ta đến cũng được nhưng ta có một điều kiện. Thân quốc cứu nói thẳng. Tề gia có thể làm được hơn nữa là làm được dễ dàng. Thân quốc cứu nhìn đám ngân phiếu giả trên bàn giống như cười mà không phải cười. Các ngươi không phải nói 100 vạn lượng ngân phiếu này có số CG sao? Báo cho chi nhánh cả nước 100 vạn lượng ngân phiếu này từ chối trả tiền mặt toàn bộ. Cái này bốn. Tề Vĩ ngây người, điều này làm sao có thể? Thế nào không đáp ứng yêu cầu của ta sao? Thân quốc cứu dùng ánh mắt lợi hại nhìn hắn. Tề Vĩ toát mồ hôi, hắn không thể nào đáp ứng được, hơn nữa cũng không có quyền đáp ứng. Tổng cộng 100 vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa còn là ngân phiếu của thái tử, ý vị ở bên trong thế nào hắn vô cùng minh bạch. Chuyện này ta cần xin chỉ thị của gia chủ. Thân quốc cứu đáp ứng. Trưa mai ta cần trưa mai các ngươi trả lời thuyết phục. Dừng lại một chút hắn lại nói. Những ngân phiếu giả này các ngươi có thể mang về. Tề Vĩ cùng với Chu Văn Thắng lui xuống trong thư phòng, chỉ còn lại ba người ngoại trừ thân quốc cứu và Thiệu Cảnh Văn thì còn có phụ tá của hắn là Tào Kiến Quốc, hắn đứng ở bên cạnh một mực không lên tiếng. Thân Quốc Cứu nhìn thoáng qua Thiệu Cảnh Văn, vô bàn cả giận nói. Ta cho ngươi đứng lên sao? Thiệu Cảnh Văn trong lòng sợ hãi hắn lại quỳ xuống. Ti chức có tội. Ta vận dụng hơn 1000 người không tiếc liên hệ với hải tặc, vốn tưởng ngươi có thể làm tốt mọi chuyện, cuối cùng lại cầm một bao ngân phiếu giả về. Rất tốt, tú ý hải vệ làm chuyện rất tốt. Thanh âm của Thân Quốc Cứu vô cùng nghiêm khắc, lúc này hắn bị mất thể diện, hắn tưởng tượng thái tử lúc này cười nhạo hắn thế nào. Ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Phụ tá Tào Kiến Quốc ở bên cạnh cũng mở miệng, hắn thay Thiệu Cảnh Văn nói. Quốc Cứu, Thiệu tướng quân đúng là đã xem qua ngân phiếu tại chỗ, bởi vì thuyền thái tử cách đó không đến 300 bước nên không có thời gian nhìn kỹ, thuộc hạ cũng nhìn không ra, không kể đến Thiệu Cảnh Văn lúc đó ở trên mặt sông thời gian gấp gáp, chuyện này không thể trách hắn, chỉ có thể nói là đối thủ quá giảo hoạt. Mong Thân Quốc Cứu bất giận. Đối thủ giảo hoạt, không phải ngươi đang che giấu ngươi vô năng thì đúng hơn. Thân Quốc Cứu chắp tay sau lưng đi lại nhìn Thiệu Cảnh Văn nói. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nói không phải ngươi vô năng mà là do đối thủ quá giảo hoạt sao? Thiệu Cảnh Văn đương nhiên không dám nói vô tấn giảo hoạt, hắn biết rõ Thân Quốc Cứu như thế nào cũng không tiếp nhận nổi việc hắn bị một thiếu niên 17 tuổi đánh bại, nếu hắn nói thì hắn chỉ càng gặp nạn cho nên đành túi đầu. Ti chức không dám. Nhưng thật ra là Lan Lăng quận vương trợ giúp đối phương, nếu như không phải Lan Lăng quận vương uy hiếp, ti chức cũng đã sớm bắt được rồi. Lấy cớ này Thân Quốc Cứu còn có thể tiếp nhận, sắc mặt của hắn trở nên hòa hoãn, hắn lại ngồi xuống. Ngươi đứng lên đi một. Thiệu Cảnh Văn đứng lên, hắn lại thấp giọng nói. Ti chức cảm thấy rất kỳ quái, Lan Lăng quận vương lúc đó thái độ vô cùng cứng rắn, không cho ti chức mặt mũi, y còn nói y tuy tuổi già nhưng chỉ cần vung tay lên là có hàng vạn quân nghe lệnh y. Hắn thật sự nói như vậy sao? Trong mắt Thân Quốc Cứu hiện lên vẻ kinh ngạc, Lan Lăng quận vương ít xuất hiện, hắn nói ra lời nói cứng rắn như vậy thật khiến cho Thân Quốc Cứu không ngờ được, hắn nghi hoặc mà nhìn qua Thiệu Cảnh Văn, liệu có phải người này vì chối bỏ trách nhiệm mà đem vấn đề này trở nên nghiêm trọng không? Thiệu Cảnh Văn hiểu được sự hoài nghi của Thân Quốc Cứu, hắn khẳng định trả lời. Đúng thế, hắn nói như vậy, ti chức không dám loạn ngôn, cũng không chỉ một mình ti chức nghe thấy, rất nhiều tú ý y vệ sĩ cũng ở đó. Thân Quốc Cứu gật nhẹ đầu, hoài nghi là một thói quen bình thường của hắn, nhưng lần này hắn biết Thiệu Cảnh Văn không nói dối, hắn đã tin. Đây cũng là một điều kỳ quái, Lan Lăng quận vương tại sao lại cứng rắn nói như vậy? Tào Kiến Quốc ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Liệu có phải chuyện thân binh của Trương Sùng Tuấn bị phát hiện rồi không, cho nên hắn bất mãn với chúng ta? Có khả năng này. Quyển 2 chương 32, Thân Như Ý. Gần đây Thân Quốc Cứu đã chuyển ánh mắt tới 20 vạn đại quân của Trương Sùng Tuấn. Muốn cho Sở Vương đăng cơ thì phải có quân đội ủng hộ, mấy tháng trước hắn đã đem chất nữ ruột Như Ý của mình gả cho thứ tử của Trương Sùng Tuấn, hai người làm thông gian nhưng lại bị Trương Sùng Tuấn cự tuyệt. Thân Quốc Cứu trong lòng sinh hận ý, một lòng muốn hạ bệ Trương Sùng Tuấn, liền mua chuộc hai thân binh, thu thập chứng cứ tạo phản hoặc cấu kết với phản tặc của Trương Sùng Tuấn. Những chứng cứ này không tìm ra được, nhưng lại tìm được chứng cứ Trương Sùng Tuấn hoài niệm vụ Tấn An Chi biến 40 năm trước. Điều này khiến Thân Quốc Cứu vui mừng quá đài, hắn mệnh cho hai thân binh hỏa tốc về kinh, có lẽ vì chuyện này mà Lan Lăng quận vương nổi giận. Lan Lăng quận vương ám trợ thái tử, điều này là cảnh cáo với chúng ta, nếu như chúng ta không đánh đổ Trương Sùng Tuấn thì bọn chúng có khả năng sẽ đầu nhập vào người của thái tử. Nói tới đây Thân Quốc Cứu lại phân phó cho Thiệu Cảnh Văn. Ngươi lập tức đi đón hai gã thân binh kia, không thể gây ra bất kỳ chuyện rắc rối gì. Nhớ sau khi lấy được chứng cứ lập tức giết người diệt khẩu. Tào Kiến Quốc ngạc nhiên. Quốc Cứu không giữ lại nhân chứng sao? Thân Quốc Cứu lắc đầu. Có chứng cứ là đủ rồi, không thể để lại nhân chứng, bọn chúng là thân binh của Trương Sùng Tuấn, chỉ cần bên ngoài cho bọn chúng áp lực bọn chúng khẳng định sẽ lật lại bản án. Nhân tính phức tạp ta nhìn thấu hơn các ngươi. Thiệu Cảnh Văn không người. Ti chức minh bạch, ti chức nhất định sẽ lập công chủ tội. Rất tốt, ta chờ ngươi lập công. Thiệu Cảnh Văn vội vàng rời đi, một gã thị vệ bẩm báo. Quốc Cứu ra tứ tiểu thư tới rồi. Ta vừa vặn tìm nó để cho nó đi vào. Một lát sau từ bên ngoài đi tới một nữ tử trẻ tuổi, mỹ mạo xinh đẹp, nhất cử nhất động của nàng đều lộ ra mỹ thái. Đây chính là tiểu chất nhi của Thân Quốc Cứu, năm nay 18 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Nàng kế thừa sự yêu mị của cô thân hoàng hậu của mình, quan trọng hơn là nàng trẻ tuổi làn da trắng như ngọc, là một quân cờ quan trọng của Thân Quốc Cứu. Tháng trước thân hoàng hậu vì nguyên nhân thân thể không khỏe mà được nội cung thái y yểm chuẩn bệnh. Thân hoàng hậu hóa ra đã mang thai, điều này khiến cho thân gia vui mừng khôn xiết, nhưng Thân Quốc Cứu lại lo xa, thân hoàng hậu mang thai không hầu hạ hoàng thượng được, trong thời gian này sẽ phát sinh nhiều biến cố, chỉ sợ có người cướp đi độc sủng của thân hoàng hậu, điều này đối với thân gia là một nguy cơ lớn. Thân Quốc Cứu liền nghĩ tới quân cờ Thân Như Ý, dựa theo quy định hậu cung mang thai, người nhà có thể phái người tới chiếu cố, cho nên Thân Quốc Cứu định phái Như Ý chiếu cố cô của mình. Như Ý tham kiến đại bá. Thân Như Ý hướng về phía Thân Quốc Cứu mà thi lễ, làn thu thủy chuyển động mị hoặc mà cười. Thân Quốc Cứu nhìn qua Tào Kiến Quốc bên cạnh thấy hắn ngây ngốc nhìn thân như ý trong mắt lộ ra vẻ mê say thì hắn âm thầm gật đầu. Rất tốt, hắn muốn hiệu quả như vậy, chất nữ này đúng là vưu vật. Như ý, đêm nay bắt đầu ngươi mỗi ngày đi chiếu cô của ngươi 3 canh giờ, sau đó trở về ngươi minh bạch ý của ta chứ? Thân như ý nhẹ nhàng cười cười, chất nữ minh bạch, chất nữ sẽ kịp thời đem tin tức của địa bá mang cho cô. Ừ, không những yêu mị lại còn cực kỳ thông minh. Thân Quốc Cứu gật đầu lấy ra một phong thư giao cho nàng. Đem phong thư này giao cho cô của ngươi, nói nàng mau chóng tìm hoàng thượng nói chuyện.
Vâng.
Thân như ý nhân thư. Vậy chất nữ tiến cung.
Đi đi.
Thân Quốc Cứu mỉm cười nhìn qua chất nữ của mình đi ra ngoài. Tào Kiến Quốc lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hắn mới biết mình thất thố đỏ mặt lên. Chỗ ở của Tề gia nằm ở trong An Nghiệp phường, nương tựa vào đại lộ Huyền Vũ ở Lạc Kinh. Lão trạch của Tề gia vốn ở Bình Giang huyện, 10 năm trước đã bị triều đình yêu cầu điều tới đây. Nhân khẩu của Tề gia vì đông đúc cho nên đương kim hoàng đế đặc biệt phê chuẩn cho Tề gia có thể xây dựng chỗ ở trên 100 mẫu đất. Tuy nhiên cho dù được hoàng đế phê chuẩn, Tề gia đến nay vẫn chỉ dám chiếm 99 mẫu, không dám vượt qua. Mấy ngày nay ở trong phủ của Tề gia vô cùng náo nhiệt, trong đại môn đều răng đèn kết hoa, chữ thọ treo lên cao, mấy ngày nữa chính là đại thọ 70 tuổi của Tề lao gia tử. Đây chính là một đại sự, toàn bộ Tề Thụy Phúc Thương hội ở kinh thành đều phát động mua sắm các loại vật phẩm, bố trí phòng ở, chuẩn bị phát thiệp mời tám phía. Lúc này đêm đã khuya, ở trong Lạc Kinh đa phần mọi người đã tìm chỗ ở, trong thành đen một mảng, nhưng ở trong nội đường Tề phủ đèn đuốc vẫn sáng trưng, mấy chục cái đèn trong đêm chiếu sáng như ban ngày. Tề lao gia chủ hiện tại không vì đại thọ 70 tuổi mà vui sướng, biểu hiện vẫn ngưng trọng vô cùng. Tề gia sắp phải đối phó với một khảo nghiệm sinh tử tồn vong. Ở giữa đại đường có đặt một khối đàn gỗ, trên đó để 100 tấm ngân phiếu, 100 vạn lượng bạch ngân. Trong lòng con cháu của Tề gia đều biết nếu như 100 vạn lượng ngân phiếu này mà lưu truyền đi thì Tề Đại Phúc sẽ chịu ảnh hưởng ghê gớm về tiền tài và danh dự. Không chỉ có vậy, Tề gia được phép phát hành ngân phiếu đã 20 năm, trong vòng 20 năm này kỹ thuật phòng vệ tiền bạc đã bị người ta phá giải, tuy chỉ có 5 màu nhưng khoảng cách với 7 màu chỉ còn một bước ngắn. Thậm chí trong mắt của người bình thường, những ngân phiếu này so với ngân phiếu thật không có gì khác nhau, người bình thường khó mà có thể nhìn ra. Thậm chí tiểu nhị của Tề Đại Phúc cũng khó mà nhận thức. Nguy cơ của Tề gia cuối cùng cũng đã tới, nếu như chuyện này xử lý không tốt, thậm chí Tề Đại Phú còn phải đóng cửa. Trong mắt của Tề lao gia tử tràn ngập sầu lo. Mỗi người cầm một tờ ngân phiếu nhìn cho kỹ. Tề lao gia tử mở miệng, hắn mệnh cho mỗi người ở đây cầm một tấm ngân phiếu để cho bọn họ cảm nhận tính nghiêm trọng ở đây. Hai gã đại quản sự tiến lên, phát cho mỗi người một tấm. Ở trong đại đường đứng mấy tộc nhân hạch tâm. Tuy giản nghiệp của Tề gia phần lớn là do 8 đứa con trai khống chế, nhưng Tề thị tộc nhân cũng tham dự việc kinh doanh cầm đồ và một số sản nghiệp khác. Tề Phượng Vũ cũng ở trong số đó, vì tổ phụ của nàng mừng thọ cho nên các tộc nhân của Tề gia khắp nơi đều trở lại kinh, nàng nửa tháng trước cũng từ Giang Ninh Phủ trở về kinh thành. Quyển 2 chương 33, Tề gia họp bàn. Nàng đứng ở bên cạnh cô Tề Linh Lung, hai người là hai nữ nhân duy nhất ở đây. Tề Phượng Vũ phụ trách tra xét sổ sách của Tề gia, thẩm tra bên trong địa vị rất cao. Mà cô của nàng Tề Linh Lung là tiểu nữ nhi nhỏ nhất của Tề Vạn Niên gia chủ, năm nay 20 tuổi, 18 tuổi đã xuất giá, nhưng vì trượng phu bệnh qua đời cho nên nàng một mực thủ tiết ở nhà mẹ đẻ. Phong tục của Đại Ninh Vương Triều cũng không kỳ thị với quả phụ, chỉ cần thủ tiết với trượng phu một năm là có thể tái giá bình thường, nhưng một số đại gia đình vẫn thủ tiết 3 năm, Tề Linh Lung thủ tiết 3 năm, năm trước đã gả cho đại tộc Thôi gia. So sánh chất nữ Tề Phượng Vũ, dung mạo của Tề Linh Lung lớn hơn một chút nhưng phong thái vẫn yểu điệu thanh nhã thoát tục. Càng thành thục vũ mị, thiên phú kinh thương của nàng rất cao, lại ở nhà mẹ đẻ thủ tiết, nhưng nàng cũng mặc nhiên tham dự việc kinh doanh ở Tề gia, phụ trách việc buôn bán son phấn. Tề Phượng Vũ và Tề Linh Lung tuy thân phận phân biệt nhưng hai người quan hệ với nhau rất tốt, cơ hồ không có gì giấu giếm nhau. Lúc này trong tay Tề Phượng Vũ cầm một tờ ngân phiếu, giả tờ ngân phiếu đã có dấu gạch đỏ nhưng nàng dựa vào xúc cảm của trang giấy vẫn cảm thấy đây giống hệt một tờ ngân phiếu thật. Tề Phượng Vũ cùng mọi người đều giống nhau giơ ngân phiếu lên trên cao, xuyên qua ánh sáng xem nó có màu gì, quả nhiên trước ánh sáng nó chỉ có ngũ thất thải. Trong lòng Tề Phượng Vũ bắt đầu có sự lo lắng vì nàng biết rõ phân biệt bởi mấy màu như vậy không dễ dàng, người bình thường tuyệt đối sẽ không lưu ý. Tất cả mọi người thấy chưa? Thanh âm giàn mua của Tề Vạn Niên vang lên tràn đầy sầu lo. Các ngươi đã hiểu rõ nguy cơ trước mắt của Tề gia chúng ta chưa? Vĩ Nhi, ngươi đem mọi chuyện nói qua cho mọi người biết đi.
Vâng phụ thân.
Tề Vĩ từ đứng ra cao giọng nói với mọi người. Mọi chuyện vốn bắt nguồn từ việc Đông Hải quận áp giải thuế ngân vào kinh. Tề Phượng Vũ trong lòng nhảy dựng Đông Hải quận, chuyện phát sinh ở Đông Hải quận, một tháng trước nàng ở chỗ này, ánh mắt của nàng liền trở nên lo lắng chăm chú lắng nghe nhị thúc kể. Thuế ngân Đông Cung áp giải vào kinh nhưng người của Sở Vương cực lực ngăn cản, thứ sử Tô Hàn Trinh dùng kế ve sầu thoát xác nghe nói dùng kém giả mạo bạc, vứt bỏ tại Tề Châu do Tề Vương chặn đường, sau đó áp giải 100 lượng ngân phiếu vào kinh. Thế nhưng mà 100 lượng bạc này cũng là giả đúng không? Tề Linh Lung nhịn không được cắt đứt lời của nhị ca nhưng Tề Vạn Niên khoát tay. Linh Lung không nên gấp để đại ca con nói hết.
Vâng.
Tề Linh Lung không nhiều lời nữa chờ đợi nhị ca kể hết. Sự tình quỷ dị ở chỗ lúc đó Tiền Trang ở Bát Tiên Kiều tại Duy Dương huyện đã nhận 100 vạn lượng bạc thuế ngân viết ngân phiếu theo yêu cầu của trưởng sử. Nhị ca chờ một chút. Lúc này Lao Tứ Tề Hoàn đã cắt đứt lời của Tề Vĩ, theo lời của Tề Vĩ hắn mời từ Đông Hải quận trở về, tình huống hiểu rõ hơn, liền giải thích cho mọi người. Không phải là trưởng sử của Đông Hải quận, từ trưởng sử là người của thân quốc cứu, đã mất tài quyền, lúc ấy Hình Bộ Thị Lang xảy ra án ám sát, Tô Thứ Sử bổ nhiệm hộ tào mới. Do đệ đệ của hộ tào cũ làm chủ sự, 100 vạn lượng ngân phiếu này là do một tay hộ tào này thao tác, người này ta biết ta còn mua một mảnh đất của hắn mở cửa tiệm hắn tên là Hoàng Phủ Vô Tấn.
A.
Ở đại đường truyền tới thanh âm kinh hô tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Tề Phượng Vũ đỏ bừng vừa rồi thanh âm kinh hô vừa rồi là do nàng phát ra, Tề Linh Lung thấp giọng hỏi.
Tiểu Vũ, con sao vậy?
Cô con không sao đâu.
Tề Phượng Vũ vội vàng lắc đầu trong lòng nàng tràn đầy kinh ngạc. Tại sao tên kia vẫn âm hồn bất tán, luôn luôn xuất hiện? Tề Vạn Niên nghi hoặc nhìn Tề Phượng Vũ một cái hắn cũng không hiểu tại sao cháu gái mình lại thất thố, hắn nói với Tề Vĩ.
Là ai đi làm ngân phiếu chỉ là một vấn đề nhỏ, ngươi tiếp tục nói đi.
Vâng.
Tề Vĩ cất cao giọng nói. Sự tình quỷ dị là ở chỗ này, bọn họ không chỉ dùng kém ngụy trang mà còn làm gai 100 vạn ngân phiếu giả lừa được tú y hề vệ. Chính thức đem 100 vạn lượng ngân phiếu thành công vào Đông Cung, những chuyện này là do ta vừa nghe ở chỗ thân quốc cứu. Ở trong hành lang trở nên trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn nhau trầm tư, đều suy tư nơi phát hành 100 vạn lượng ngân phiếu giả này, đây là vấn đề mấu chốt, nhị đệ của Tề Vạn Niên là Tề Vạn Quân cất tiếng. Ta cảm thấy trong chuyện này có phần kỳ quặc, ta biết Tô Hàn Trinh người này là người chính trực danh dự lớn lao, hơn nữa là con của Tế Tiểu Tô Tốn, danh môn thế gia. Ta cho rằng Tô Hàn Trinh làm giả ngân phiếu là không thể nào hơn nữa hắn cũng không ủng hộ, dùng kém giả mạo bạc thì có thể nhưng làm ngân phiếu giả ta không tin, ta chỉ sợ chuyện này ngay cả Tô Hàn Trinh cũng không được biết. Tô Hàn Trinh ở Kinh Thành làm quan nhiều năm thanh danh rất tốt, trên cơ bản mọi người đều biết hắn, tất cả mọi người đều gật đầu cho rằng Tề Nhị Gia nói có đạo lý. Tề Vạn Niên nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Tề Vĩ. Vậy thân quốc cứu có nói lần này vận chuyển ngân phiếu là ai không? Câu nói này rất mấu chốt. Nếu như Tô Hàn Trinh không biết rõ tình hình vậy người áp giải ngân phiếu tự tiện làm, ít nhất cũng biết nơi phát hành ngân phiếu này nếu như có thể tìm người này Tề ra có thể ngăn chặn, tất cả mọi người đều trông chờ mà nhìn Tề Vĩ. Hồi bẩm phụ thân người này thân quốc cứu cũng xem trọng, danh tự con nhớ kỹ chính là Hoàng Phủ Vô Tấn.
Lại là hắn.
Mọi người đều xôn xao, Tề Phượng Vũ nhíu bờ mi thanh tú lại, hắn thật đúng là âm hồn bất tán, trước kia quấn lấy mình bây giờ đã chế trụ Tề ra, nàng so với ai khác đều hiểu Vô Tấn hơn. Một tên dê sồn háo sắc, vô lại nhưng có phần thông minh hắn cùng với Lưu Manh ở Duy Dương ó qua lại 100 vạn lượng ngân phiếu giả nhất định là do hắn gây nên. Quyển 2 chương 34, dùng tín visa. Tề Vạn Niên một mực lưu ý tới cháu gái của hắn thấy nàng phát ra tiếng kêu kinh hãi hắn cũng cảm thấy có vấn đề theo tiếng thét kinh hãi của nàng hắn cũng cảm giác được có lẽ nàng biết Hoàng Phủ Vô Tấn này nhưng Tề Vạn Niên sẽ không ở đường trường hỏi Tề Phượng Vũ, là một gia chủ hắn cần chú ý tới thái độ của mình. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một nguy cơ khiến cho hắn tạm thời không rảnh cân nhắc vấn đề tỉ mỉ như vậy. Được rồi, chuyện của Hoàng Phủ Vô Tấn về sau hãy nói, bây giờ ta tuyên bố mấy chuyện trọng yếu. Tất cả mọi người đều thu nạp tâm tư nhìn lại gia chủ, Tề Vạn Niên nói với chúng nhân.
Được rồi, chuyện của Hoàng Phủ Vô Tấn từ từ hãy nói, ta trước hết tuyên bố mấy chuyện trọng yếu.
Tất cả mọi người đều ngừng tờ ơ tư lại nhìn lại gia chủ, Tề Vạn Niên nói với chúng nhân. Chuyện thứ nhất, đình chỉ 5 tiền trang khác ấn chế ngân phiếu toàn bộ do Lạc Kinh ấn chế. Chuyện thứ hai, từ ngày mai bắt đầu đình chỉ ngân phiếu 1 vạn lượng phát hành, đem tất cả các quy tắc nói cho các cửa hàng ở Tề Thụy Phúc Thương Hội. Nói đến đây Tề Vạn Niên dừng chủ đề lại trầm ngâm mà nói, hắn quay đầu nói với Tề Vạn Tường.
Kỹ thuật ngân phiếu gần đây có gì tiến triển không?
Tề Vạn Tường đỏ mặt, túi đầu xuống nhỏ giọng nói.
Không có gì đột hoàn phá.
Những lời này của hắn khiến cho chúng nhân xung quanh đều bất mãn mà nhìn. 3 năm trước hắn đảm nhiệm công tượng của Tề Thụy Phúc, trong đó cả việc nghiên cứu kỹ thuật mới, nếu như nói Tề Vạn Tường thất bại nhiều lần thì mọi người có thể hiểu được nhưng hắn cả ngày ăn chơi, xa vào hoang tràng, khiến cho mọi người rất bất mãn. Kỳ thật Tề Vạn Niên cũng giống vậy đối với ấu đệ rất bất mãn, nhưng nếu như gia sản đều giao cho con của mình tiếp trưởng thì các huynh đệ sẽ có ý kiến cho nên hắn tuy bất mãn cũng đành nhịn xuống, năm vừa rồi cháu gái Phượng Vũ của hắn điều tra Tề Vạn Tường đã dùng tiền nghiên cứu kỹ thuật mua cho con của mình một mảnh đất lớn, điều này khiến cho Tề Vạn Niên có ý định bãi chức của lục đệ mình, tuy nhiên hắn vẫn chờ cơ hội, hôm nay chính là cơ hội. Lục đệ, chuyện nghiên cứu kỹ thuật mới đã là chuyện lửa tới chân mày rồi, đệ 3 năm không có thành quả vậy thì tạm thời dừng lại, ngày mai do Diêu Nhi đến tiếp nhân, chuyện quản lý công tượng không cần phải hỏi tới nữa. Tề Diêu chính là con thứ 7 của Tề Vạn Niên, ở Tề gia phụ trách việc in ấn cùng tạo giấy, cùng nghiên cứu kỹ thuật, Tề Vạn Niên bất động thanh sắc đem quyền quản lý công tượng kéo về. Tề Vạn Tường túi đầu không dám lên tiếng, hắn biết mình dùng bạc của gia tộc mua đất cho con mình đã bị Tề Phượng Vũ điều tra ra. Sau khi điều tra ra, đại ca đã cảnh cáo hắn nhưng âm thanh không lớn, hôm nay miễn chức cũng là hợp lý. Nhị đệ Tề Vạn Phúc ở bên cạnh cười khan một tiếng. Đại ca đệ cảm thấy chuyện điều tra chuyện làm giả cũng không quan trọng, mấu chốt là phải được triều đình ủng hộ, cũng để cho Tề Đại Phúc ngân phiếu giống như Đông Lai ngân phiếu và Bách Phú ngân phiếu, ai làm giả là bị diệt tộc, đây mới là phương pháp xử ý hữu hiệu, đại ca nghĩ sao? Tề Vạn Phúc và Tề Vạn Tường có quan hệ vô cùng tốt. Hắn cũng có phần bất mãn chuyện đại ca đòi lại quyền quản lý công tượng, nhưng hắn nói cũng có đạo lý, 10 năm trước Tề gia cầu xin triều đình nghiêm cấm giả mạo ngân phiếu của Tề Đại Phúc, nhưng vì Đông Lai Tiền Trang và Bách Phú Tiền Trang ngăn cản cho nên ngân phiếu của Tề Đại Phúc thủy chung không được triều đình bảo hộ, hiện tại triều đình đã phát sinh biến đổi lớn, thân quốc cứu cố ý lung lạc Tề gia khiến cho Tề gia có được hy vọng. Vốn ta cũng muốn thông qua thân quốc cứu ngân phiếu của Tề Đại Phúc có thể trở nên giống như ngân phiếu của hai nhà kia, được quan phủ bảo hộ. Tề Vĩ thở dài một hơi nói với mọi người. Thân quốc cứu yêu cầu chúng ta không trả 100 vạn lượng ngân phiếu tiền mặt, muốn chúng ta ngày mai trả lời thuyết phục cho y. Tuyệt đối không thể. Tề Phượng Vũ bực tức nói. Tề Đại Phúc thành lập 20 năm qua chưa bao giờ làm như vậy, nếu như không trả tiền thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của chúng ta, cũng bị những người khác bêu xấu. Con cảm thấy đây là vấn đề nguyên tắc chúng ta nhất quyết không được nhượng bộ. Ta cũng có ý kiến giống như Tiểu Vũ. Tề Linh Lung ở bên cạnh cũng tiếp lời. Hơn nữa vừa rồi nhị ca cũng đã nói rõ ràng, 100 vạn ngân phiếu là thuế ngân của Đông Cung, nếu như chúng ta không trả tiền chính là đắc tội với thái tử, lúc đó cái được không bù được cái mất, ta kiên quyết phản đối. Không không. Tề Vạn Phúc liền giơ tay lên. Linh Lung cùng Tiểu Vũ tuy nói đều có đạo lý nhưng chúng ta cần cân nhắc lợi hại, đắc tội với Đông Cung tuy khiến cho người ta tiếc nuối nhưng từ nay về sau có thể ôm lấy cây to thân quốc cứu, phải biết rằng thân quốc cứu chính là thượng thư hộ bộ trưởng phòng hộ bộ. Tất cả tiền trang đều nằm trong phạm vi quản hạt của Y, để cho ngân phiếu của Tề Đại Phúc được triều đình bảo hộ kỳ thực là phải được thân quốc cứu yêu cầu. Theo ta, chúng ta nên cự tuyệt trả tiền mặt cho 100 vạn lượng ngân phiếu kia. Nói xong hắn liếc mắt nhìn đại ca, cuối cùng vẫn còn phải chờ đại của mình quyết định, tất cả mọi người đều bảy mồm tám lưỡi nghị luận, có người đồng ý có người phản đối, Tề Vĩ vẫn chú ý tới phụ thân, hắn thấy phụ thân vẫn đang suy nghĩ thì liền vỗ tay. Mọi người im lặng nghe gia chủ quyết định. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tề Vạn Niên, Tề Vạn Niên như bừng nhờ hắn quay người lại phân phó cho một tên đệ tử trẻ tuổi, hai người lập tức chạy ra ngoài, một lát sau bọn họ mang vào một cái đồng bia nặng trịch, dựng ngay ở cửa, trong hành lang liền khẽ xôn xao, đây là tổ hấn đồng bia, đặt ở trong đình đại viện. Ở trên bia có khắc bốn chữ dùng tín vi ra, đây là chữ do người sáng lập 300 năm trước của Tề Thụy Phúc Thương Hội khắc lên. Tề Vạn Niên đi tới bên cạnh đồng bia vớt ve khối đá đã có niên đại 300 năm lịch sử này, hắn cảm khái nói với chúng nhân. 300 năm trước tổ tiên Tề gia chúng ta chỉ là một người nuôi tằm nhỏ nhỏ ở Bình Giang huyện tại Tùng Lăng Trấn, vì bọn họ thấy nuôi tằm vất vả cho nên bỏ nông kinh thương, 10 năm sau đã mở Tề Thụy Phúc Tơ Tằm, nhoáng một cái 300 năm trôi qua, Tề Thụy Phúc Tơ Tằm đã trở thành Tề Thụy Phúc Thương Hội, chúng ta đã là thương hội mạnh nhất ở Đại Ninh Vương Triều, Tề Thụy Phúc Thương Hội có thể trăm năm không suy là vì sao? Đó là vì bốn chữ dùng tín vi ra mà tổ tiên lưu lại, vứt bỏ di sản mà tổ tiên lưu lại này chính là từ nay về sau chúng ta sẽ suy bại, dựa theo lời nói của Tiểu Vũ, đây là nguyên tắc, chúng ta thà đắc tội với quyền quý chứ không thể tiếp nhận đề nghị của thân quốc cứu, 100 vạn lượng ngân phiếu vẫn phải trả bằng bạc nguyên. Quyền 2 chương 35, Như của Tề Mạo. Ở trong hành lang con cháu của Tề gia đều đã tàn đi, Tề Linh Lung trở lại hậu trạch nhưng không thấy Tề Phượng Vũ đâu cả. Chỉ thấy nàng chạy ra ngoài cửa. Tề Linh Lung liền gọi theo. Tiểu Vũ, con đi đâu vậy? Con đi tìm tứ thúc có việc, nhị cô về trước đi. Tề Phượng Vũ chạy ra nàng khẽ hô. Tứ thúc thúc chờ một chút. Tề Linh Lung cười lắc đầu quay lại cửa hông. Tề Phượng Vũ đuổi theo tứ thúc. Tứ thúc, con có chuyện muốn hỏi thúc. Chuyện gì vậy? Tề Phượng Vũ đi tới bên cạnh thấy các huynh đệ đều cười cười thì kéo Tề Hoàn một cái. Tứ thúc qua bên này nói chuyện. Tề Hoàn đi cùng với nàng qua một bên. Tiểu Vũ thần thần bí bí là có chuyện gì vậy? Tứ thúc, con vừa mới nghe thúc nói thúc mua một miếng đất của hắn chính là của tên xú tiểu tử Hoàng Phủ Vô Tấn kia, thúc bỏ ra bao nhiêu tiền. À, chuyện này ta cũng đang định nói với con đây.
Nói gì vậy? Tề Phượng Vũ trong lòng có một cảm giác bất an, chỉ sợ chuyện nàng lo lắng sẽ xảy ra.
Tứ thúc sẽ không nói cho con chuyện mảnh đất ở Bắc Cầu chứ? Đây là chuyện mà Tề Phượng Vũ lo lắng nhất. Nàng quên dặn dò tứ thúc mảnh đất kia bán cho ai cũng được, nhưng không thể bán cho tên tiểu tử thúi kia.
Ừ, ta đang định nói cho con biết về mảnh đất Bắc Cầu kia. Ta cùng với Hoàng Phủ Vô Tấn đã trao đổi, dùng mảnh đất phía Bắc Cầu của con đổi lấy miếng đất của Hoàng Phủ Vô Tấn, một đồng tiền cũng không thêm.
Tứ thúc! Tề Phượng Vũ tức giận đến mức dậm chân.
Thúc, tại sao lại đổi hại chết con rồi?
Tề Hoàn thấy nàng tức giận thì càng hoảng sợ.
Làm sao vậy?
Đổi mảnh đạ tạt kia cho hắn con sẽ lô lớn.
Thua lỗ.
Tề Hoàn vội vàng lắc đầu.
Một chút lỗ cũng không có, mảnh đất kia của con bỏ ra 1.000 lượng bạc mua được mà 2 mẫu đất ở phía Nam Cầu ta cảm thấy rất tốt, con cũng biết Bắc Cầu là khu dân cư không thích hợp mở tiệm.
Tứ thúc, không phải vấn đề tiền bạc là con.
Tề Phượng Vũ cả buổi cũng không nói nên lý do, trong lòng nàng vừa tức vừa hận. Nàng đương nhiên biết tên tiểu tử thúi kia tìm trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại mảnh đất phía Bắc Cầu hắn không phải vì mở tiệm kiếm tiền mà là để chiến thắng nàng. Lần trước tuy nàng thắng nhưng hắn lại thừa dịp nàng không ở đó mà chiếm về. Nàng có thể tưởng tượng ra tên tiểu tử thúi kia đang cười hắc hắc không ngừng thì hận không chịu nổi.
Tề Hoàn không đem chuyện kia để trong lòng, dù sao hắn cũng hơi mệt nhọc.
Dù sao cũng bán rồi, coi như xong đi, coi như tứ thúc thiếu con một nhân tình, tứ thúc về trước.
Hắn quay người đi rồi. Tề Phượng Vũ tức giận trong lòng lại không có chỗ phát tiết, nàng muốn về phòng mình, thì một tiểu nha hoàn lại chạy tới.
Tam tiểu thư lão thái gia gọi tiểu thư tới.
Đã đến canh hai nhưng đèn trong phòng của Tề Vạn Niên vẫn sáng. Tề Vạn Niên nhiều năm không thức đêm như vậy, hắn tuy chặt đứt đề nghị của thân quốc cựu nhưng chẳng qua là làm tư thái như vậy muốn cho hậu bối minh bạch nguyên tắc của Tề gia, mà tư thái vẫn chưa giải quyết vấn đề được, hắn còn phải tính đối sách. Ở trong phòng của hắn có hai người, một người là con trai trưởng Tề Mạo, một người là thứ tử Tề Vĩ. Tề Mạo thì chính là phụ thân của Tề Phượng Vũ, là trưởng tử của Tề gia, đã minh xác là người kế thừa Tề gia. Vừa rồi ở trong đường hắn không nói gì, hắn một mực trầm tư nghĩ đối sách.
Tề Mạo ngồi ở trên mặt ghế, thân thể của hắn không tốt cho lắm, lớn lên vô cùng văn nhược, nhìn thấy mấy đệ đệ dáng vẻ cao cao mập mạp rất có khí thế, duy chỉ có hắn nhỏ gầy như gắn, suy nghĩ lại rõ ràng đối với hai nguy cơ đều có chút đối sách.
Phụ thân chuyện ngân phiếu giả con cảm thấy cũng không phải không xử lý được, ít nhất lúc này trên thị trường vẫn chưa xuất hiện. Chỉ vì áp giải thuế ngân mà mới có, điều này cho thấy hai chuyện: thứ nhất, người chế tạo ngân phiếu cũng không muốn kiếm lời, thậm chí không nghĩ qua, đơn giản là vì áp giải thuế ngân mới cần tới nó. Thứ hai, ngân phiếu giả ở trên người của Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn dường như khống chế người làm giả ngân phiếu, con thậm chí hoài nghi là thủ hạ của Vô Tấn, cho nên chỉ cần Vô Tấn đáp ứng thì ngân phiếu này sẽ không xuất hiện nữa.
Ừ, phân tích của con rất rõ ràng, có đạo lý.
Tề Vạn Niên vui mừng thở dài một tiếng.
Kỳ thật chuyện ngân phiếu giả ta thấy còn thời gian vãn hồi, hiện tại ta lo lắng là đề nghị của thân quốc cứu, ta cảm thấy đây là vấn đề lớn.
Tề Vĩ ở bên cạnh cũng tiếp lời.
Con cũng rất lo lắng, khẩu khí của thân quốc cứu vô cùng nguội lạnh, nếu như chúng ta từ chối thì hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, chúng ta không đắc tội nổi.
Thế nhưng mà không phải chúng ta cũng không đắc tội nổi với thái tử sao?
Tề Mạo khẽ cười nói.
Mạo Nhi, con nói ý nghĩ của con đi.
Vâng.
Tề Mạo không người với phụ thân.
Phụ thân, ý của con là Tề gia không muốn đầu nhập vào thân quốc cứu, cũng không có khả năng đi ủng hộ thái tử, vẫn trung lập như trước, rời xa đấu tranh quyền lực trong triều, cho nên phụ thân cự tuyệt đề nghị của thân quốc cứu là vô cùng sáng suốt.
Vì sao?
Tề Vạn Niên cảm thấy trong lời nói của Tề Vạn Niên hình như có chuyện.
Bởi vì hài nhi cảm thấy thân quốc cứu đề nghị chúng ta không chi trả tiền cho thái tử, là muốn chúng ta đắc tội với thái tử mà không thể không đầu nhập vào hắn. Phụ thân kế này vô cùng ngoan độc, nếu như chúng ta đáp ứng Tề gia từ nay về sau thoát thân không được.
Tề Vạn Niên cùng Tề Vĩ cũng gật đầu, Tề Vĩ càng kính nể mạch suy nghĩ của đại ca phân tích vô cùng đúng, hắn không nhìn ra mưu kế ác độc này của thân quốc cứu.
Ngày mai con đi cự tuyệt thân quốc cứu.
Tề Mạo nhàn nhạt nở ra nụ cười.
Kỳ thực chuyện này chúng ta còn có thể phản lại, thân quốc cứu sốt ruột cho chúng ta đắc tội với thái tử cho thấy hắn sợ chúng ta đầu nhập vào thái tử, chúng ta có thể lợi dụng tâm tính này của hắn bày ra một tư thái.
Điều này khiến cho Tề Vạn Niên cũng bội phục nhi tử của mình.
Tư thái gì?
Tề Mạo cười thần bí.
Kỳ thật rất đơn giản, tổ phụ không phải muốn mừng thọ sao, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mời thái tử tới, thân quốc cứu sẽ lo lắng.
Tề Vạn Niên cười ha hả.
Rất tốt, ngày mai ta tự mình đi Đông Cung, gửi thiệp mời cho thái tử.
Tề Mạo và Tề Vĩ đều hoảng sợ.
Phụ thân sao có thể tự mình đi, để chúng con đi là được.
Quyển 2 chương 36, Ngu Hải Lan muốn trở về.
Tề Vạn Niên khoát tay.
Các ngươi đừng cãi cọ, tư cách của các ngươi vẫn không đủ để gặp thái tử,
chỉ có ta là có thể gặp hắn, nếu như tước vị của ta vẫn còn thì hôm nay chúng ta không bị động rồi. Tề Mạo và Tề Vĩ trầm mặc chuyện này Tề gia vẫn rèm pha, ai cũng không muốn nhắc tới vốn tổ phụ của bọn họ tiền nhiệm gia chủ Tề Thịnh được phong làm Võ Lăng Nam Tước, phụ thân kế thừa tước vị nhưng 10 năm trước con trai trưởng của nhị gia Tề Vạn Tưởng là Tề Ngọc Minh gian lận trong kỳ thi kinh khoa, khiến cho Hoàng thượng tức giận cướp đi tước vị của Tề gia, chuyện này là một sỉ nhục lớn với Tề gia. Đúng lúc này thanh âm của Tề Phượng Vũ xuất hiện ở ngoài cửa. Tổ phụ, người tìm con sao? Ha ha, Tam Nha đầu vào đi. Tề Phượng Vũ là cháu gái mà Tề Vạn Niên yêu nhất, thậm chí còn vượt qua cả trưởng tôn cho nên hắn không để ý tới phản đối của các huynh đệ khác cho Tề Phượng Vũ đảm nhiệm chức thẩm tra sổ sách Tề gia, đi khắp nơi kiểm tra sản nghiệp Tề gia. Ngày hôm qua hắn đồng ý đề nghị cháu gái của mình, mời 20 lão phòng của Tề gia vào phòng kế toán thẩm tra sổ sách định kỳ một hồi, hình thành chế độ hạng nhất giảm bớt gánh nặng cho Tề Phượng Vũ. Tề Phượng Vũ tiến vào trong gian phòng, nàng nhìn thấy phụ thân và nhị thúc đều ở đây thì vội vàng thi lễ. Tề Mạo cũng rất thương yêu nữ nhi của mình cho nên hắn liền cười ha hả. Tiểu Vũ, tổ phụ muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tề Phượng Vũ vội vàng gật đầu. Tổ phụ cứ nói, chất nữ nhất định sẽ tuân theo. Tề Vạn Niên cười tủm tỉm nói. Vừa rồi ta đã hỏi qua tứ thúc của con, nói con cũng biết Hoàng Phủ Vô Tấn kia hắn cũng ở kinh thành, tổ phụ giao cho con một nhiệm vụ thay tổ phụ đến tìm hắn, tổ phụ muốn nói chuyện với hắn. Ngu Hải Lan cùng với Trần Anh theo Lan Lăng quận vương tới Lạc Kinh, hai người bọn họ ở Lạc Kinh không có chỗ để đi liền ở lại quận vương phủ. Lan Lăng quận vương đối với hai nàng vô cùng ưu đãi, thực tế đã xem Ngu Hải Lan làm cháu gái của mình, không để các nàng ở trong phòng trọ mà ở trực tiếp vào trong khuê phòng tại quan phẳng. Trần Anh trên người đầy thương tích sau khi ác đấu với Tú Y Y nội vệ trên người của nàng chúng ba đao, tổn thương không nhiều nhưng vì chảy máu nhiều nên bị ngất xỉu. Sau ba lượt nguy hiểm trong đêm đã qua khỏi, may mắn trên thuyền của Lan Lăng quận vương có bổ dược quý báu nên mới bảo trụ được tính mạng. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, trong phòng trở nên yên tĩnh, ở góc tường lư hương kỳ lân khói xanh bay lượn lờ trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. Trần Anh nằm mê man ở trên giường, sắc mặt của nàng tiểu thụy, vàng như nến không một chút huyết sắc, thân thể trở nên vô cùng suy yếu nhưng không còn vấn đề gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục như cũ. Ở bên cạnh giường của nàng, Ngu Hải Lan cũng nằm ngủ rồi. Tối hôm qua nàng chiếu cố cho Trần Anh cả đêm mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, đến canh năm mới ngả lưng được một chút. Trần Anh khẽ chuyển động chân, Ngu Hải Lan lập tức đánh thức. Anh muội. Nàng tựa hồ nghe thấy Trần Anh nói chuyện thì vội vàng tiến tới, Trần Anh đang nói mớ hơn nữa vô cùng tức giận. Vô Tấn tên tiểu tử thúi kia có phải đã có những nữ nhân khác rồi hay không mà không quan tâm đến ta nữa? Thanh âm của nàng vang lên tiếp. Vô Tấn, ngươi không phải nói chỉ thích mình ta sao, người khác đều chê ngươi ngốc nhưng ta không chê. Ngươi tại sao lại thay lòng đổi dạ yêu những nữ nhân khác, ngươi có biết ta thương tâm cỡ nào không? Thanh âm mê man của nàng tuy thấp cũng đứt quãng nhưng Ngu Hải Lan cũng nghe rành mạch, nàng nghe một hồi thì ngây dại, mỗi câu nói mớ của Trần Anh đều giống như nhát dao đâm vào trong lòng của nàng, làm cho nàng phải tự trách mình, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, mình đã biết mối quan hệ giữa Vô Tấn và Trần Anh mà còn làm như vậy. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh muội muội của mình, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra hình ảnh của hai người khi còn bé, khi đó nàng 9 tuổi. Trần Anh 4 tuổi cả ngày theo đuôi gọi nàng là tỷ tỷ không ngừng, đúng thế mình chính là tỷ tỷ của nàng, giúp nàng mặc quần áo, mang theo nàng tới khe đá ngầm nhặt từng chiếc vỏ sò. Có một lần nàng bị vỏ sò làm đứt tay, muội muội đem tay của mình ngậm vào trong miệng mút máu chảy ra, ánh mắt ngây thơ lúc đó tựa hồ vẫn nhìn Ngu Hải Lan, làm cho Ngu Hải Lan cảm thấy áy náy, chuyện của Vô Tấn nàng làm sao có thể đối mặt với anh muội, làm thế nào giải thích với nàng ta. Thế nhưng mà nghĩ tới sự ngọt ngào trong hốc tối kia, khiến cho nàng khắc tối ghi tâm. Ngu Hải Lan cảm thấy không thể dứt bỏ được, Vô Tấn chàng nói đi, ta phải làm sao cho tốt. Ừm. Trần Anh trầm thấp rên rỉ lên một tiếng, từ từ tỉnh lại, Ngu Hải Lan đại hỉ vội vàng cầm chặt tay của Trần Anh. Anh muội là ta. Là sư tỷ sao? Sắc mặt của Trần Anh vàng như nến, nàng suy yếu mà cười nói. Sư tỷ muội cảm thấy mệt mỏi quá. Không có chuyện gì đâu muội, chỉ vì mất máu quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khôi phục. Ừ. Trần Anh cố hết sức mà quay đầu. Vậy chúng ta đang ở đâu, Vô Tấn đang ở đâu? Đây là vương phủ của Lan Lăng quận vương, ông ấy chính là trưởng bối của Vô Tấn, đã cứu chúng ta. Vậy Vô Tấn ở đâu? Trần Anh vẫn không bỏ qua mà hỏi. Ngu Hải Lan thở dài một tiếng, nàng không muốn nhắc tới Vô Tấn. Hắn rất tốt, không có chuyện gì đâu, hắn gặp thái tử rồi đang làm chính sự, sẽ rất nhanh tới gặp muội mà thôi. Hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Anh trầm thấp thở dài một tiếng. Sư tỷ lúc ấy muội rất sợ Vô Tấn sẽ không cứu muội. Ngu Hải Lan vỗ vỗ tay của Trần Anh cười an ủi nàng. Chớ ngốc nghếch, Vô Tấn là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao không cứu muội cho được, hắn cuối cùng không phải đã cứu muội rồi sao? Trần Anh sâu kín thở dài. Nếu sư tỷ bị bắt hắn cũng sẽ cứu, không quan hệ tới việc hắn có thích muội hay không. Đúng rồi, là muội si tâm vọng tưởng. Đúng rồi, anh muội ta có khả năng phải về Lưu Cầu đảo một chuyến. Ngu Hải Lan cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách song toàn, cái kia trước hết là né tránh, nàng thẹn với muội muội nhưng mà không nỡ cắt đứt nhân tình này, có lẽ né tránh một hồi là chuyện tốt nhất. Quyển 2 chương 37, Ngu Hải Lan hổ thẹn. Trần Anh hơi kỳ quái. Vừa mới rời khỏi tại sao lại quay về? Muội đã quên sao? Đầu tháng 11 chính là ngày giỗ của phụ mẫu ta, ta phải về tảo mộ bọn họ, tuy còn 3 tháng nhưng ta sợ trên biển sóng to gió lớn không quay về được. Trần Anh cầm tay nàng rồi cười nói. Vội vã như vậy làm gì, chờ muội vài ngày rồi chúng ta cùng về. Ngu Hải Lan lắc đầu. Muội ở lại cùng Vô Tấn đi, kinh thành nhiều chuyện Vô Tấn cần muội giúp đỡ, để ta một mình về trước. Đúng lúc này trong sân vang lên tiếng bước chân. Vô Tấn công tử, hai muội muội ở trong phòng. Cảm ơn ngươi. Đây là thanh âm cầu Vô Tấn. Sắc mặt của Trần Anh lộ ra một vẻ vui mừng, nàng cười mắng. Ngươi cái gì mà hai muội muội, đúng là muốn ăn đòn rồi. Ngu Hải Lan tâm ý hoảng loạn mà đứng dậy. Đúng rồi, ta vẫn đang sắc thuốc cho muội ta đi xem một lúc. Nàng vội vàng đi ra ngoài vừa vặn nhìn thấy Vô Tấn. Vô Tấn nhìn nàng cười nói. Sư tỷ mới một đêm không gặp mà giống như ba thu vậy, tỷ tựa như. Ngu Hải Lan bỗng dưng đỏ bừng cả khuôn mặt hung hăng trợn mắt nhìn Vô Tấn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nghe không hiểu. Nàng bước ra ngoài không để ý tới Vô Tấn. Vô Tấn sửng sốt bỗng nhiên minh bạch, nhất định là Trần Anh đã tỉnh. Chỉ nghe Trần Anh ở trong phòng cười nói. Tên ngốc này, ngươi không biết rằng một ngày không thấy như ba thu là nói với người yêu mà thôi, ngươi nói lung tung như vậy khó trách sư tỷ giận dữ. Ha ha, ta còn không biết. Vô Tấn cười cười đi vào gian phòng. Ngày hôm qua ta chưa kịp xem tình huống của ngươi, thế nào, miệng vết thương còn đau không? Đau đến phát giác, ngươi tên bạn hoại này không tới cứu ta. Trần Anh mặt trắng không còn một hột máu cất tiếng nói. Kỳ thật Vô Tấn cũng thích hắc muội đanh đá này, nàng đối với nàng yêu thắm thiết nhưng hắn cảm thấy còn thiếu chút gì đó không khắc cốt ghi tâm, giống như Ngu Hải Lan cũng không để mình tưởng niệm như Cửu Thiên. Hắn cười hắc hắc không nói gì, Vô Tấn tiên tới khiến cho mặt Trần Anh sáng hơn rất nhiều, nàng chợt nhớ tới một chuyện lại lo lắng hỏi. Vô Tấn, ngươi đem ngân phiếu cho đám khốn kiếp kia, thái tử có mắng ngươi không? Không có thái tử sao mắng ta được? Vô Tấn ở bên nàng nói nhỏ một câu. Không thể nào là giả sao? Ta lửa tỷ làm gì bây giờ, ta là nhất đẳng thị vệ lục phẩm quan quân. Hừ. Trần Anh hừ một tiếng. Ta biết ngươi không hảo phóng như vậy mà, hóa ra là lấy ngân phiếu giả để đổi cho ta, để cho ta cao hứng hụt. À, anh ngân phiếu thật hay giả cũng không quan hệ, cái kia không phải là ngân phiếu của ta, à cho dù là ngân phiếu của ta ta cũng đồng dạng cứu tỷ không chút do dự. Thật sự không do dự. Thật sự trong lòng tỷ nên biết. Trần Anh thấy Vô Tấn nói vô cùng thành khẩn thì trong miệng giống như được an mật, nàng lại nói với Vô Tấn. Vô Tấn sư tỷ phải về nhà rồi. Vô Tấn lần này thật sự kinh ngạc. Vì sao? Đầu tháng 10 chính là ngày dỗ tròn 15 năm của cha mẹ sư tỷ, tỷ ấy muốn về nhà tảo mộ cho nên nhất định phải nhanh chóng đi. Ừ, ta vừa vặn muốn hỏi sư tỷ một chuyện, được rồi để ta đi chiếu cố cho sư tỷ. Vô Tấn trong lòng như lửa đốt, hắn khó dằn nổi mà muốn gặp sư tỷ. Trần Anh lúc này cũng cảm nhận được sự nóng vội của Vô Tấn. Nhưng nàng cho rằng Vô Tấn không muốn để sư tỷ rời khỏi nhanh như vậy. Ngươi đi đi thuyết phục sư tỷ ở đây thêm vài ngày nữa. Ta biết rồi. Vô Tấn quay người bước nhanh ra cửa, Trần Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy Vô Tấn thật sự quan tâm nàng, thật sự phải cứu nàng. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần Vô Tấn có một phần tình ý với nàng là nàng hài lòng rồi. Vô Tấn tìm một vòng cuối cùng dưới sự chỉ điểm của một nha hoàn đã tìm được Ngu Hải Lan. Nàng đang ngồi yên một chỗ trên tảng đá yên lặng nhìn hoa đỗ quyên ở trước mặt. Vô Tấn nhìn thấy hai bờ vai gầy yếu của sư tỷ thì trong lòng hiện ra một vẻ chịu mến, tuy trong lòng của hắn luôn nhớ đến Cửu Thiên nhưng sự lơ đãng của sư tỷ lại xâm nhập vào lòng của hắn. Giờ phút này hắn có thể hiểu được sự đau khổ trong lòng của sư tỷ. Sư tỷ là một nữ nhân rất đáng tha thứ, rất đáng quan tâm, thực tế Trần Anh là muội muội của nàng, nàng nhất định thấy thẹn. Hắn không dám lỗ mãng, từ từ đi tới bên cạnh Ngu Hải Lan mà ngồi xuống hỏi. Sư tỷ, tỷ vì á anh sao? Ngu Hải Lan không nói gì, đem thân thể uốn éo, cái mũi cay cay, đôi mắt đỏ lên, trong lòng cảm thấy khổ sở vô cùng. Nàng muốn lạnh như băng nói chuyện với Vô Tấn nhưng không nỡ, nàng không muốn làm tổn thương sư đệ của mình, nàng muốn đem tất cả đau khổ nuốt vào trong lòng. Vô Tấn thở dài khẽ ôm lấy bờ vai của nàng, Ngu Hải Lan toàn thân chấn động, nàng thò tay như muốn đẩy tay của hắn ra, thế nhưng mà cánh tay của nàng lại vô lực, nàng vừa mới cứng rắn lên được một chút thì bỗng nhiên mềm xuống. Nàng ngã nhào vào ngực của Vô Tấn, dòng dòng nước mắt mà khóc. Ta nên làm sao bây giờ, ta thật sự không cách nào đối mặt với muội ấy, Vô Tấn, ta thật sự xấu hổ vô cùng. Vô Tấn khẽ vuốt ve tóc của sư tỷ mà ôn nhu trấn an. Sư tỷ, kỳ thật chuyện này cùng tỷ một chút quan hệ cũng không có, ta không giống như trước kia không thích ra anh không phải vì tỷ mà vì một nữ nhân khác.
Là ai?
Ngu Hải Lan bỗng nhiên ngồi dây lau nước mắt chưa khô mà gắt giọng.
Ngươi đúng là tên hoa tâm, chẳng lẽ bên ngoài thực sự có nữ nhân khác sao?
Vô Tấn hối hận rồi hắn nhất thời hồ đồ, sau đó lại giải thích.
Không phải vậy sư tỷ, ta đã nói với tỷ rồi, ta không còn là Vô Tấn lúc trước cho nên đúng là không có cảm tình với A Anh.
Ngươi đừng nói lời ngốc nghếch nữa. Ngu Hải Lan chăm chú nhìn hắn giống như cười mà không phải cười.
Vô Tấn nói thực cho sư tỷ biết sư tỷ sẽ không tức giận, bên cạnh ngươi không phải có nữ nhân khác chứ?
Vô Tấn biết rõ mình lỡ miệng phủ nhận sẽ khiến cho sư tỷ hoài nghi, hắn chỉ đành phải cười khổ.
Ta không có nữ nhân, chỉ có một chút hảo cảm với một cô nương, rất thích nàng không hơn gì cả.
Nàng thì sao, có thích ngươi không?
Vô Tấn lắc đầu.
Nàng chỉ xem ta là bằng hữu, cuộc sống cả hai có bối cảnh khác nhau quá lớn, nàng là cháu ruột của Tế Tiểu Quốc Tử Giám mà ta chỉ là một thương nhân nhỏ.
Ngươi cũng không phải là một thương nhân nhỏ, ngươi đừng coi nhẹ mình.
Quyển 2 chương 38, Lan Lăng Quận Vương mời gặp.
Vô Tấn tự rêu cười cười.
Cho dù không phải là thương nhân nhỏ nhưng cũng không thể tiến nhập vào gia tộc bọn họ, nhà bọn họ muốn làm trạng nguyên tiến sĩ, ta lại là một người không học vấn không nghề nghiệp.
Ánh mắt của Ngu Hải Lan trở nên ôn nhu, nàng nói với Vô Tấn.
Lòng nữ nhân như mỏ kim dưới đáy bể, nếu như nàng ta thực sự thích ngươi thì cũng không để ý ngươi là trạng nguyên hay tiến sĩ, đối với nàng ta mà nói, ngươi có yêu thích nàng thật tình không đó mới là điều quan trọng nhất.
Thế nhưng mà sư tỷ tỷ không tức giận chứ?
Tức giận, có lẽ có một chút.
Ngu Hải Lan trầm thấp thở dài một tiếng.
Chỉ là ta đã thể kiếp này không lập gia đình, ta có tư cách gì ngăn cả ngươi?
Sư tỷ tỷ đừng vậy nữa.
Vô Tấn hơi mất hứng, hắn giận tái mặt nói.
Ta không thích tỷ nói những lời này.
Đây là sự thật, ta trước kia đã phát thệ trước mặt cha mẹ nếu không chính tay đâm chết cửu nhân ta quyết cả đời không lấy chồng.
Vậy thù này để ta báo thay cho tỷ.
Vô Tấn dùng đôi mắt như bảo thạch màu đen mà nhìn sư tỷ của mình, đây là ý thức trách nhiệm của nam nhân, thậm chí có phần bá đạo không để cho Ngu Hải Lan kháng cự, loại bá đạo này rất ít khi xuất hiện trên người của hắn, cùng với con người 17 tuổi của hắn có vẻ không hợp nhưng đây là tính cách mà kiếp trước hắn mang tới.
Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta sẽ đích thân bắt cửu nhân cho tỷ. Còn tỷ sẽ chính tay đâm cựu nhân.
Ngu Hải Lan ngơ ngác nhìn Vô Tấn, nàng cảm thấy sự bá đạo của Vô Tấn khiến cho nàng cảm thấy mềm yếu, làm cho nàng khó có thể kháng cự, nàng nghĩ tới khoảnh khắc cả hai ở trong hốc tối, loại tư vị đó vẫn còn đọng tới giờ làm cho nàng khắc cốt ghi tâm, nàng nhẹ nhàng gối đầu lên vai Vô Tấn.
Vô Tấn, cho ta suy nghĩ một thời gian được không, ta nghĩ thông suốt xong sẽ có một ngày dẫn ngươi đi bái tế cha mẹ của ta.
Bái tế nhạc phụ nhạc mẫu sao?
Vô Tấn cười hì hì nói.
Ngươi đúng là tên gia hỏa miệng lưỡi chân chu.
Ngu Hải Lan không nghĩ hắn đột nhiên lại nói những lời này, phảng phất từ cương biến thành nhu khiến cho nàng vừa thẹn vừa vội, hờn rồi đánh vào vai của hắn một quyền, lại hung hăng vặn lỗ tai của hắn, khiến cho Vô Tấn phải ôm đầu xin tha, trên mặt nhịn không được hiện ra nụ cười, trong lòng toát ra một vẻ ngọt ngào khó tả.
Được rồi, đúng là tiểu tử khờ, sư tỷ không đánh ngươi, nói chính sự với ngươi.
Ngu Hải Lan ôn nhu nói với hắn.
Đầu tháng 11 là ngày giỗ của phụ mẫu ta phải trở về, vốn muốn ở kinh thành vài ngày nhưng ta đã thẹn với sư muội, ta một ngày cũng không ở nổi nữa, hôm nay ta muốn đi.
Vô Tấn còn muốn khích lệ nàng ở lại hai ngày nữa nhưng Ngu Hải Lan lại dùng bàn tay mềm mại chặn miệng hắn lại.
Ngươi không cần khích lệ ta đúng là không muốn mất ngươi nên mới chịu rời đi.
Vô Tấn minh bạch tâm tư của nàng cùng với Trần Anh ở cùng một chỗ sẽ khiến cho nàng ấy náy mà buông phần nhân tình này lảng tránh có khi là một biện pháp tốt, hắn liền yên lặng gật đầu.
Được rồi tỷ, đi tìm A Anh, ta đi tìm Vương gia nói chuyện.
Ừ, ta cũng đi.
Ngu Hải Lan đứng dậy đi vào trong phòng của Trần Anh, đi được hai bước nàng quay đầu lại nhìn Vô Tấn, nàng làm sao có thể cam lòng để Vô Tấn rời khỏi.
Vô Tấn cũng cảm nhận thấy trong đôi mắt kia tràn ngập tình ý, hắn đi tới trước ôm lấy thân hình nhỏ xinh của Ngu Hải Lan vào người, túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngu Hải Lan đã hoàn toàn si mê Vô Tấn giống như trong đêm báo tố kia, quên hết mọi thứ.
Không biết bao lâu sau hai người mới tách ra. Ngu Hải Lan yêu thương nuốt ve mặt của Vô Tấn, cẩn thận dặn dò hắn.
Ngươi phải đối tốt với anh muội một chút, vô luận thế nào cũng không được nói lộ ra qua nhệ với ta và ngươi, nhớ kỹ chưa?
Vô Tấn gật đầu đi.
Thì yên tâm đi, ta sẽ nắm chắc.
Vô Tấn dưới sự dẫn dắt của một nha hoàn đi tới gặp Lan Lăng Quận Vương, Hoàng Phủ Cương làm quai bái thái úy nhưng bình thường hắn không lộ diện trừ phi là làm việc trọng đại gì đó mới xuất hiện.
Hoàng Phủ Cương có phụ thân là Tấn An Hoàng Phủ Tế là hoàng thúc nhỏ nhất, phong làm lương vương. Chấp trưởng 20 vạn đại quân, sau biến Tấn An, thân đệ của Hoàng Phủ Tế là Sở Vương leo lên ngôi vị hoàng đế, bức Lương Vương giao quân quyền cho nhi tử, còn mình thì đi tới kinh thành làm con tin,
Nhoáng cái đã 40 năm Lương Vương đã qua đời, 20 năm trước Hoàng Phủ Cương cũng biến thành lão già 70 tuổi. Bình thường trong lúc rảnh rỗi, Hoàng Phủ Cương làm đủ loại trăm hoa nuôi cá, thư phòng của hắn bày ra nhiều loại cây cảnh, rất nhiều đồ chạm khắc gỗ, còn rất nhiều đá thái hồ, có giá trị đến vàng kim. Vô Tấn đi vào trong tiểu viện chỉ thấy Hoàng Phủ Cương đang chăm chút cho một cây tùng mặc một bộ thiền y rìa rộng thùng thình, khoát tay để cho nha hoàn lui ra, hắn đứng ở trong sân đợi nửa ngày sau đó mới vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Vô Tấn. Ha ha, Vô Tấn, ngươi đến đây từ khi nào vậy, tại sao ta không biết? Tại hạ vừa đi xong, tới đây quấy rầy quận vương. Hoàng Phủ Cương nhìn thoáng qua Vô Tấn, thấy vệ phục nhất giảng thị vệ không khỏi mỉm cười nói. Không tệ lắm, là lục phẩm quan quân rồi. Vô Tấn thẹn thùng gãi đầu. Tại hạ không địch nhập mặc y di phục, nếu không sẽ bị người ta rêu rao. Cái này không sao, vệ phục này nhiều trên đường nhiều người mặc đều là quần áo mua, còn ngươi là nhất đẳng thị vệ hàng thật giá đúng thì sợ cái gì? Hoàng Phủ Cương kéo hắn vào trong lương đình rồi hỏi. Vào trong phòng đi, qua bên kia chúng ta nói chuyện một chút. Hai người đi vào trong lương đình ngồi xuống, Hoàng Phủ Cương rót cho hắn một chén trà lạnh. Bộ binh bổ quân tịch thế nào? Vô Tấn lắc đầu. Bọn họ hẹn ngày mai, hôm nay bộ binh quản quân tịch vừa vặn không có ở đây. Xem ra thái tử đối với ngươi rất coi trọng, phong ngươi làm quan lục phẩm, bốn ta còn tưởng ngươi chỉ làm tam đẳng thị vệ, ai ngờ lai làm lớn như vậy, thế nào ngươi có hứng thú đến Hà Lũng nhậm chức không? Nếu chịu đi ta sẽ tăng cho ngươi một cấp làm quả nghị đô úy ngũ phẩm, có hứng thú không? Ngữ khí của Hoàng Phủ Cương tuy giống như đùa giỡn nhưng ánh mắt lại rất chân thành, không hề có chút đùa giỡn chút nào, khiến cho Vô Tấn rất kinh ngạc. Đa tạ ý tốt của vương gia, sau này hay nói. Quyển 2 chương 39, bà lao bí ẩn. Làm một chuyện gì nhất định cũng phải thoáng một chút, không cần phải cự tuyệt hoàn toàn, lưu lại cho mình một chỗ trống. Vạn nhất trời đất dung chuyển, hắn thật sự muốn đi làm quả nghị đô úy thì không phải mất một con đường sao? Đây là con đường kiếp trước Vô Tấn tích lũy cổ kim thông hành. Hoàng Phủ Cương cũng không miễn cưỡng hắn, y gì chợt nghĩ tới một chuyện liền nói với Vô Tấn. Ta cũng đang định phái người tới tìm ngươi, ngươi hôm nay có rảnh đi xem thiên tích tự không? Vô Tấn ngây ngẩn cả người, hắn đến tìm Lan Lăng quận vương chính là muốn hỏi chuyện thiên tích tự, không ngờ Lan Lăng quận vương lại nói tới đây rồi, tổ phụ bên cạnh hắn cũng giống như vậy, nói đến thiên tích tự rốt cuộc là sao, hắn cần phải thăm dò một thoáng. Vương gia có thể nói cho ta biết, thiên tích tự rốt cuộc ảnh hưởng thế nào đến ta không? Hoàng Phủ Cương lắc đầu. Vốn ngươi phải 6-30 tuổi mới có cơ hội đi thiên tích tự, nhưng ta và tổ phụ của ngươi sau khi thương lượng quyết định cho ngươi đi sớm. Đại ca của ngươi 3 năm sau mới có cơ hội đi, ngươi nếu như thật sự muốn biết nguyên nhân thì hôm nay đi thôi. Nói xong Hoàng Phủ Cương về phòng lấy cái bao của Vô Tấn. Đây là bao của ngươi, ngươi đem Tử Kim Hồ Lô cùng với bối diệp kinh giao cho chủ trì tuệ năng thiền sư mới được. Vô Tấn yên lặng gật nhẹ đầu. Một lão hòa thượng 70 tuổi ở phía trên có một vết kiếm khiến cho người ta dễ dàng chú ý, có đúng không? Đúng thế, chính là người này, ngàn vạn lần đừng nhầm người khác, cũng đừng để cho người khác trông thấy. Vô Tấn đứng lên dứt khoát nói. Vậy được rồi, ta hiện tại sẽ đi. Ngươi chờ một chút, ta mang cho ngươi một con ngựa. Thiên tịch tự ở phía tây ngoại ô Lạc Kinh, phong cảnh tú lệ, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, mái vòm mái cong khí thế hùng vĩ, chùa chiên nội cung ung tùn viện lạc trùng trùng điệp điệp, gần với tướng quốc tự cùng với chùa Bạch Mã, hơn nữa tăng lữ tới 1000 người, mặt khác còn có nam nữ tín đồ các nơi. Hoàng Phủ Cương đưa cho Vô Tấn là một thất bảo mã Hà Tây, gọi là Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân, là một con ngựa trắng nhưng cái đuôi lại có màu đỏ, vô cùng thần tuấn. Là bảo mã mà Hoàng Phủ Cương yêu mến nhất, bảo mã này hành tẩu thần tốc, ra khỏi cửa Tây ước chừng chỉ mất nửa canh giờ là đi tới thiên tích tự chùa triền đại môn thấp thoáng ở trong một mảng thúy bách, trước quảng trường vô cùng lớn mười mấy tên nam nữ cư sĩ đang quét dọn, từ hôm qua đến xế chiều ở đây đã cử hành pháp hội quy mô long trọng. Hiện tại các tín đồ đều đã tán đi, quảng trường đã quét dọn sạch sẽ, trong ngoài lạnh tanh. Những cư sĩ này đều là những người tình nguyện, bọn họ không chỉ ở trong chùa thiền xuất tiền mà còn xuất lực, vì chùa cống hiến sức lực của mình. Vô Tấn đem ngựa buộc lại ở cửa ra vào, nơi này có tăng lữ phụ trách chăm sóc cho ngựa, Vô Tấn ném cho bọn họ 10 lượng bạc. Cho ngựa ăn cỏ khô tốt nhất, cho nó uống nước trong không được chủ quan. Tăng nhân đã lâu rồi mới bái kiến khách hành hương xa xỉ như vậy, hắn liền chắp tay cảm tạ. Thí chủ yên tâm, tiểu tăng nhất định chăm sóc ngựa thật tốt. Vô Tấn bước nhanh lên bậc thang, có khách tăng tiếp khách ra đón, ánh mắt của hắn rất độc đáo, sớm đã nhìn ra Vô Tấn cưỡi ngựa quý, đoán rằng người này là con nhà giàu, liền mỉm cười nói: "A Di Đà Phật, pháp hội ngày hôm qua đã chấm dứt, thí chủ đã tới một rồi." Vô Tấn cũng vỗ tay cười nói: "Ta không phải tham gia pháp hội, ta muốn bái kiến tuệ năng chủ trì, có chuyện rất quan trọng." Khách tăng tiếp đón sửng sốt một chút: "Muốn gặp chủ trì sao?" Hắn cao thấp dò xét Vô Tấn, tuy nhiên chỉ thấy hắn 17-18 tuổi, cũng không phải quan lớn trong triều đình, cũng không phải cao tăng bản tự, dựa vào điều gì mà muốn gặp chủ trì? Tuy nhiên người này có thể cưỡi bảo kỵ, thân phận nhất định không tầm thường, hắn khách khí nói: Thật xin lỗi thí chủ trì nhà Bần Tăng đã sớm rời khỏi tam giới, không hỏi thế tục, khiến cho thí chủ phải thất vọng rồi. Vô Tấn biết rõ hắn sẽ nói như vậy liền vỗ tay cười nói. Ngươi đi nói với Tuệ Năng chủ trì người đến là con cháu của Hoàng Phụ Thị, ông ấy sẽ gặp ta. Người tiếp khách thấy hắn nói nghiêm trang không có gì là đùa giỡn thì trong lòng cũng nghi hoặc không lẽ thực sự có chuyện, đợi chút nữa bẩm báo cũng không sao, hắn liền thay đổi thái độ càng thêm thành khẩn mà thi lễ. Hồi bẩm thí chủ trụ trì qua 3 ngày pháp hội đã mệt mỏi vô cùng, hiện tại đang bế quan nghỉ ngơi, giờ tị mới xuất quan, mong thí chủ nếu không ngại thì đi vào trong chùa nghỉ ngơi, giờ tị ta sẽ tới Đại Hùng Bảo Điện thông báo. Giờ tị chính là 10 giờ sáng, Vô Tấn gật đầu đáp ứng chắp tay sau lưng du lịch trong chùa triển. Có lẽ vì nguyên nhân pháp hội chấm dứt cho nên chùa triển vô cùng ít, chỉ có một số tín đồ thượng hương, hắn dạo chơi mà đi thỉnh thoảng lại thưởng thức cảnh tượng bên trong, hướng về phía Như Lai tế bái rồi đi tới hậu viện. Hậu viện càng thêm yên tĩnh, sáng sớm đã có một cơn mưa nhỏ khiến cho đường hơi trơn trượt, hắn đi hai vòng đã lạc khó khăn lắm mới tới một con đường nhỏ phía trước có một tấm bảng dựng lên, đầu mũi tên chỉ vào một tòa sân nhỏ, Quan Âm Viện. Tới Quan Âm Viện dĩ nhiên là phải cúi đầu, Vô Tấn liền vội vàng động tâm. Hắn mang theo lòng thành kính đi vào bên trong, chỉ thấy ở bên trong không xa có một lão phu nhân tuổi già đang quét lá rụng, điều này khiến cho Vô Tấn kinh ngạc, hiện tại mới đầu tháng 10 làm sao có lá rụng cho được. Hơn nữa những lá rụng này đều vô cùng khô héo, hiện tại làm gì có lá khô, chẳng lẽ lại là lá cây năm ngoái. Thật là kỳ quái. Hắn đang còn cảm thấy kỳ quái thì chỉ thấy dầm một cái lão phu nhân quét rác đã ngã sắp xuống rồi, Vô Tấn lập tức bước lên đỡ dậy. Lão nhân gia bà không sao chứ? Trong nháy mắt khi Vô Tấn đỡ bà lão dậy, bỗng nhiên hắn cảm thấy có sát cơ mãnh liệt, hắn lập tức cả kinh, trong Phật tại sao lại có sát cơ, hắn đỡ bà lão lên nhìn bốn phía không thấy nơi nào kỳ quái, trong lòng cảm thấy kinh ngạc tại sao hắn lại có cảm giác kỳ quái kia. Quyển 2 chương 40, quét lá. Hắn lúc này mới dò xét lão phu nhân trước mắt, lão phu nhân tuổi gần 70 dáng người nhỏ gầy, nhưng mặt mũi hiền lành, mặt mày thanh tú vô cùng, bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn ra lúc còn trẻ nàng cũng mỹ mạo đoan trang. Nàng tức giận trông thật cao quý, hẳn là lão nhân của đại gia đình nàng ở chỗ này quét rác, Vô Tấn cũng không cảm thấy kỳ quái, nơi này là chùa, tín ngưỡng là Phật tổ chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Cảm ơn cậu chàng trai. Lão nhân gia ta đỡ bà ngồi xuống. Ở cách đó không xa có một cái ghế dựa, Vô Tấn cẩn thận đỡ lão nhân ngồi xổ ngộ đó, trong mắt của lão nhân hiện ra một vẻ cảm kích. Bà ngồi xuống khẽ lấy ra một cái khăn trắng lau bàn tay của mình. Vô Tấn lúc này mới phát hiện ra bàn tay nàng trắng nõn non mịn không một nếp nhăn, giống như là bàn tay của một nữ hài tử, đây thật sự là một lao thái thái sao. Hắn không khỏi vụng trộm nhìn qua lão nhân, nàng đang mỉm cười nhìn mình, trên mặt đầy nếp nhăn, điều này không phải là giả, Vô Tấn tuy thấy bà tuổi già nhưng lại có một cảm giác thân thiết không nói nên lời, giống như là tổ mẫu của hắn vậy, hắn thậm chí còn có cảm giác này. Chàng trai cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Trong lòng lão phu nhân cũng rất kinh ngạc, người trẻ tuổi trước mắt này tại sao lại giống trượng phu của nàng năm đó như vậy. Vô Tấn cung kính trả lời. Lão nhân gia vãn bối năm nay 17 tuổi, họ Trần tên Vô Tấn. Họ Hoàng phủ ở kinh thành có phần nhạy cảm, người ta sẽ nghĩ hắn là hoàng thất nên đành dùng họ mẫu thân. Lão phu nhân thở dài một tiếng, hóa ra hắn không phải họ Hoàng phủ, nàng cười nói. Ngươi là Trần Vô Tấn, đà tạ ngươi rồi. Vô Tấn thấy lá cây đầy đất, lão thái thái một mình quét tới khi nào hắn liền tiến lên nhặt cái chổi. Lão nhân gia để con giúp bà quét rác. Trong mắt của lão thái thái đậm chất vui vẻ. Hảo hài tử, đa tạ ngươi, ta ở đây tu hành không cần ngươi quét. Tu hành? Vô Tấn càng thêm nghi ngờ. Có người tu hành bằng quét lá cây sao, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Lão thái thái nở ra nụ cười. Đây là lá rụng năm ngoái, tổng cộng có 999 cái, ta quét xong lại bỏ nó vào trong túi, mỗi ngày một lần, mỗi tháng quét 3 ngày, ta giữ vững như vậy được 40 năm rồi. 40 năm? Vô Tấn vì nghị lực của bà mà kính nể, trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu, điều này có ý nghĩa gì đây? Lão phu nhân cố hết sức mà đứng dậy, Vô Tấn lập tức tiến lên phía trước đỡ nàng. Lão nhân gia trầm trầm một chút. Hảo hài tử, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi rồi. Lão phu nhân tiếp nhận cái chổi cười cười với Vô Tấn. Hảo hài tử, hôm nay nhờ có ngươi rồi. Lão phu nhân tiếp nhận chổi cười cười với Vô Tấn. Vô Tấn thấy thân thể của bà nhỏ gầy quét miếng đất lớn như vậy thì tới khi nào thì mới xong, hắn cảm thấy không đành lòng liền hỏi nàng. Lão nhân gia, người nhà của bà tại sao lại không tới? Ý của ngươi nói là ta phải có một nha hoàn phục thị sao? Lão phu nhân rất thông minh, nàng minh bạch ý tứ của Vô Tấn liền cười lắc đầu. Trước mặt Phật tổ chúng sinh ngang hàng, chớ nói là nha hoàn phục thị, ngay cả người nhà đi cùng cũng là bất kính với Phật tổ, ta không thích. Vô Tấn chuyển động tâm niệm, hắn nghĩ ra biện pháp. Lão nhân gia, không bằng con giúp bà tập hợp lá cây sau đó bà quét là được rồi. Không cần ta từ từ quét một lúc là xong, hài tử cảm ơn ngươi rồi. Vô Tấn lắc đầu, hắn định quay người giết nhưng vừa tới cửa hắn nhịn không được quay đầu lại, thấy bà run rẩy mà quét lá đầu đầy tóc trắng tựa hồ như là tổ mẫu của mình vậy. Trong lòng của hắn bị kích thích, bất kể thế nào hắn cũng không muốn đi ra cánh cửa này. Lão phu nhân hết sức chăm chú mà quét rác tốc độ rất chậm, lộ ra vẻ cố gắng hết sức. 40 năm trước nàng ở trước mặt Phật tổ cầu giải làm sao mới có thể rửa hết sát nghiệp của mình. Đúng lúc này một chiếc lá cây rơi trước mặt bà, từ đó trở đi nàng ngày nào cũng ẹt lá ở Vô Lượng Am, suốt 40 năm. 40 năm trước nàng quét những lá cây nàng chỉ cần nửa canh giờ, 20 năm trước mất 2 canh giờ, mà bây giờ cần phải nghỉ ngơi một chút mới quét được tiếp mất tròn một ngày. Lão phu nhân thở dài, mình đã quá già rồi. Đúng lúc này bà nghe thấy tiếng vang, bà ngẩng đầu nhìn lại thì ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt hiện ra nụ cười từ ái. Đứa nhỏ này, chỉ thấy Vô Tấn cầm một cái chổi thay nàng tụ tập lá rụng, động tác của hắn rất nhanh nhẹn nhưng lại nhẹ nhàng giống như sự Phật tổ không vui vậy. Lão phu nhân không hề từ chối thiện ý này, thiện ý cũng giống như tôn kính với Phật tổ, hai người một già một trẻ. Một lúc sau Vô Tấn đã đem tất cả lá cây gom lại, nhét vào trong hai túi của bà. Lão phu nhân nhìn thấy trên trán của Vô Tấn đã chảy ra mồ hôi thì đau lòng lau cho hắn, yêu thương cười nói. Hảo hài tử, đa tạ ngươi, ngươi đi đi. Lão nhân ra con đi đây. Vô Tấn thấy đã qua giờ tị liền thi lễ với lão phu nhân vội vàng rời đi. Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng của hắn, khe khẽ thở dài. Thật sự rất giống. Ở trong chùa khách hương dần trở nên nhiều hơn, đều là từ kinh thành tới thành kính bái lạy trước Phật tổ. Ở trước Đại Hùng Bảo Điện khách hành hương càng nhiều hơn nữa, hai tòa lư hương chật ních hương khói, bọn họ cắm hương vào trong lò, chắp tay cầu nguyện, lư hương lượn lờ khói xanh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng đông đông tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vô Tấn ở trong đám người tìm cả buổi mới phát hiện ra tăng nhân tiếp khách thấy hắn cũng đang nhìn đông nhìn tây liền tiến tới cười nói. Để cho sư phụ đợi lâu rồi. Thí chủ ta chờ ngươi đã lâu. Ở cửa ra vào của Đại Hùng Bảo Điện khách tăng giống như kiến bò trên chảo nóng nắm lấy cánh tay của Vô Tấn kéo đi. Thí chủ nhanh đi, trụ trì muốn gặp. Vô Tấn theo hắn xuyên qua vài tòa sân nhỏ, đi qua một hành lang gấp khúc mới tới viện của Phương Trượng, bọn họ đi vào sân nhỏ phía xa xa là thanh trúc bích lục. Xung quanh nội viện cỏ dại mọc đầy tự do sinh trưởng, có cái đã cao tới hông của Vô Tấn. Khách tăng cười khổ một tiếng giải thích cho Vô Tấn. Chủ trì của chúng ta nói mỗi cọng cây ngọn cỏ đều là duyên vật không thể nhẹ nhàng vứt bỏ, cho nên mỗi gốc cây cỏ dại đều phải sống quãng đời còn lại chúng ta cũng đành chịu. Quyển 2 chương 41, gặp đại sư chủ trì. Vô Tấn gật đầu, xem ra Phương Trượng rất coi trọng duyên phật, hắn dọc theo con đường nhỏ tới phía trước thiền phòng, khách tăng cung kính mà bẩm báo. Chủ trì hắn đã tới. Mời thì chủ tới đây. Ở trong phòng thanh âm trung khí đầy đủ mà lão nhân này đã 60 tuổi thật là bất ngờ. Không đợi khách tăng, hắn đã trực tiếp đi vào thiện phòng. Thiện phòng ngắn gọn vô cùng, ở trên vách tường không nhiễm một hạt bụi, trên mặt đất bày một cái chiếu, một lão giả tóc trắng đang ngồi ở trên đó, y chính là Tuệ Năng thiền sư chủ trì Thiên Tích Tự. Cho dù y là trụ trì nhưng tăng bảo cũng bình thường giống như các chúng nhân khác. Vô Tấn nhìn thấy vết sẹo trên mi mắt bên trái quả là vết sẹo do kiếm gây ra. Y thân hình cao lớn tuổi đã qua thất tuần tuy nhiên vẫn thẳng tắp cả lưng, nhìn thấy hồi trẻ y là người luyện võ. Hắn không người tới thi lễ. Vạn bối là Hoàng Phủ Vô Tấn bái kiến Tuệ Năng thiền sư. Lão Phương Trượng không mở to mắt, y phảng phất như đang còn tu hành giống như không nghe thấy lời của Vô Tấn nói. Vô Tấn hơi xấu hổ, hắn đành ở bên cạnh chờ đợi, vừa rồi gọi mình tới bây giờ lại không để ý, đoán chừng là có duyên cớ, hắn cũng không nhiều lời, kiên nhẫn đứng ở một bên. Tuy đứng bất động nhưng ý nghĩ của hắn vô cùng sinh động, mấy ngày nay hắn đã liên hệ được một số manh mối, phát hiện ra mình là tiêu điểm của một tấm lưới lớn, ở trong tấm lưới này có Hoàng Phủ Bách Linh, Tiểu Đạo Sĩ Lao Sơn, Cứu Cứu Trần Gia, Lan Lăng Quận Vương, bây giờ lại tới Lao Tăng này, mỗi người trong họ đều là người kinh hãi thế tục. Tất cả mọi người đều biết hắn, hơn nữa đều chiếu cố cho hắn, trọn vẹn một phút sau Phương Trượng mới mở mắt ra. Thấy Vô Tấn không hề có vẻ gì nóng nảy thì trong mắt hiện ra sự khen ngợi. Người là Vô Tấn. Lão Phương Trượng dò xét Vô Tấn cao thấp, trước mắt đã cởi bỏ đáp án, hắn quỳ gối trên ghế từ trong túi ra tùy thân lấy ra Tử Kim Hồ Lô cùng với bối diệp kinh đặt lên trước mặt của Lao Tăng, không nói gì cả, có một số việc hắn không cần phải giải thích. Lao Tăng cầm Tử Kim Hồ Lô lên nhịn không được mà vớt ve nó. Trong đôi mắt tĩnh lặng cũng hiện ra hoài niệm. Cho dù Lao đã xuất gia 40 năm cách thế tục rất xa nhưng Tử Kim Hồ Lô này vẫn khiến hắn hoài niệm về chuyện cũ. Hắn nhìn bối diệp kinh, đôi mắt không kìm được lại nhìn lên một bức chữ trên vách tường. Vô Tấn lúc này mới chú ý tới ánh mắt của Lao, chỉ thấy trên vách tường có treo một bức chữ cũng là kinh kim cương nhưng không phải toàn bộ. Nét chữ vô cùng đẹp, trong lòng hắn bỗng chấn động, hắn phát hiện ra văn tự ở đó với văn tự trong bối diệp kinh giống nhau như lúc. Hắn nhìn vào phần ký tên thì thấy là cư sĩ Diệp Vân Thiến. Đúng là nàng cùng một người. Vô Tấn, bí mật của Tử Kim Hồ Lâu ngươi biết được bao nhiêu? lời nói hiền lành của lão tăng khiến cho Vô Tấn tỉnh mộng, hắn cung kính trả lời. Còn ở trên đường phát hiện ra trong hồ lô có khắc văn tự, tựa hồ có tên 6 người, trong đó có một người họ Trần. Ngươi nghĩ tới điều gì? Con nghĩ họ Trần này liệu có phải là họ mẹ đẻ của con không? Lão tăng nở ra nụ cười. Ngươi rất thông minh, xem ra ngươi nhất định là tâm ngộ ra rồi, nói cho ta biết ngươi còn ngộ ra điều gì. Vô Tấn chần chừ một thoáng rồi cẩn thận nói. Con không phải là con cháu Đông Hải Hoàng Phủ Thị. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của Vô Tấn rồi, lần trước Lao gia chủ đã mang cho hắn một cái nhẫn bằng lam ngọc, hắn phát hiện ra cái nhẫn này của hắn và đại ca hoàn toàn khác so với những nhẫn của con cháu Đông Hải Hoàng Phủ Thị. Lúc đó hắn nghi hoặc một chút mà thôi, nhưng sau khi tổ phụ cho hắn ngân phiếu 1 vạn lượng thì hắn nổi lên nghi ngờ. Lao tăng trầm ngâm thật lâu, đây là quyết định của tất cả bọn hắn, Vô Tấn mấy tháng nay biểu ra năng lực trí tuệ vô cùng lớn lại cho bọn họ kinh ngạc và thán phục, khôi phục hy vọng của bọn họ, cũng nhất định để cho Vô Tấn biết đáp án, cho dù hắn còn 1 tháng nữa mới đủ 18 tuổi thì cũng không còn quan trọng nữa. Vô Tấn gật đầu, hắn cảm thấy đáp án đã có, thời khắc mấu chốt hắn cần tỉnh táo và kiên nhẫn chờ đợi. Lão tăng khen ngợi mà nhìn hắn, bắt đầu từ từ nói câu chuyện 10 năm trước. 40 năm trước tại một quốc gia không biết tên đã xảy ra chính biến cung đình thảm thiết. Cho dù lão tăng dùng ngôn ngữ mờ mịt nhưng Vô Tấn cũng biết được biến cố này chính là Tấn An chỉ biến. Hắn ngồi thẳng người dậy, trong lòng có dự cảm mãnh liệt, chẳng lẽ thân thế của mình liên quan tới Tấn An chi biến sao? Tuệ năng vương trượng giống như đắm chìm trong câu chuyện cũ, ngữ khí của hắn chậm chạp mà hữu lực giảng giải câu chuyện huyết tinh huynh đệ tương tàn cho Vô Tấn nghe. Hoàng đế ở ngôi đã 20 năm nhưng huynh đệ ruột của hoàng đế là Sở Vương lòng lại dục dịch, hắn chiêu mộ tử sĩ thua mua quân đội quan lớn trong triều, bị hắn mua mất 4 người, triều thần không chỉ một lần dâng thư với hoàng đế, tuy nhiên hoàng đế niệm tình thân hết lần này tới lần khác bỏ qua cho hắn. Cuối cùng ở tối trung thu, hoàng đế mang theo các coi cái khắp nơi về đoàn tụ Sở Vương, lúc này cũng phát động chính biến, cung đình máu chảy thành sông, tử thi đầy đất, đêm hôm đó kinh thành 2 vạn người bị giết, hoàng đế mới biết rằng mình đã dưỡng hổ gây họa, hối hận còn không kịp. Cuối cùng hoàng đế đã để 18 võ sĩ hộ vệ công tử chém giết khỏi vòng vây lớp lớp, số người còn sống sau khi ra khỏi kinh thành là 6 người, thái tử may mắn sống sót. Bọn họ là Tấn An Lục Dũng sĩ phải không? Những người này Vô Tấn cũng biết, đại ca Duy Minh ở trên thuyền đã nói cho hắn rất nhiều, người hiểu rõ hắn muốn biết bí ẩn giết người che giấu đằng sau. Lão tăng phảng phất như cũng đoán được suy nghĩ của hắn, liền thở dài từ từ nói. Toàn bộ kinh thành được vây quanh bằng tường đồng vách sắt, gần 10 vạn đại quân tìm chỗ ẩn náu của thái tử. Cuối cùng 1 trong 6 dũng sĩ giết một đứa bé giống như thái tử mới khiến cho đám binh mã lui đi, mà thái tử ẩn náu tại Lương Vương Điền Trang mãi cho tới nửa năm sau mới được con của Lương Vương đưa tới Đông Hải quận, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Nói tới đây lão tăng chăm chú nhìn Vô Tấn, hắn muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vô Tấn, nhưng Vô Tấn lại vô cùng bình tĩnh khiến hắn phải giật mình, chẳng lẽ lời mình nói Vô Tấn chưa hiểu rõ sao? Đó là hắn không biết hoàng phủ Vô Tấn trước mắt và người 9 tháng trước đã khác nhau. Quyển 2 chương 42 Thân phận của Vô Tấn. Trong lòng Vô Tấn cảm thấy cay đắng, đáp án câu chuyện là hắn chỉ tiếp nhận một thân phận hoàng thất mốc meo, con của thái tử, nếu như Tấn An chỉ biến phát sinh vào 10 năm trước có lẽ hắn còn có cơ hội, nhưng trải qua 40 năm rồi ngay cả con của Sở Vương đã đăng cơ, hắn còn chờ mong gì? Không chỉ không một chút chờ mong mà hắn còn bị một tòa núi lớn đè lên, một khi thân phận của hắn bị tiết lộ nên đón hắn không phải là lễ ngộ hoàng thất mà là đuổi giết tuyệt không khoan dung, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn đã vướng vào một tấm lưới vô cùng nguy hiểm. Lão tăng thấy khỏe miệng của Vô Tấn từ từ nở ra nụ cười khổ thì xem ra đã hiểu ra, thấp giọng trấn an hắn. Đây tuyệt đối là chuyện cơ mật, biết rõ bí mật này không quá 20 người. Đại ca vãn bối có biết không? Không, hắn không biết, chúng ta định năm hắn 30 tuổi sẽ cho biết. Vậy tại sao lại nói cho ta biết? Đây là điều Vô Tấn muốn biết. Tại sao nói cho ta biết mà không nói cho đại ca biết, bọn họ rốt cuộc muốn ta sắm vai gì, không phải để muốn mình khôi phục chứ, nếu như vậy thà để mình đẩy xe khoai lang đi bán còn hơn. Là vì, huynh đệ hai người các ngươi tóm lại chỉ nên có một người biết rõ. Tại sao không phải đại ca ta mà là ta? Vô Tấn không ngừng hỏi. Lão tăng nhìn hắn nửa ngày sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không có duyên cớ gì, sở dĩ 30 tuổi mới nói cho ngươi biết là vì phụ thân của đại ca của ngươi có di chúc, còn đối với ngươi thì không hạn chế. Vô Tấn biết rõ hắn nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều, trong lòng hắn bỗng nhiên có một cảm giác ức chế, hắn căn bản không muốn biết những điều này. Tất cả gông xiềng đều đặt lên vai của mình. Nếu như không có chuyện gì khác thì ta cáo tử. Hắn hướng về Lão Tăng thi lễ, đứng dậy rời đi. Lão Tăng ngạc nhiên tại sao lại đột nhiên rời đi như vậy. Vô Tấn, bí mật của cái hồ lô này người không muốn biết hay sao? Vô Tấn đã đi xa khỏi gian phòng của phương trượng nhưng vẫn phát ra thanh âm trào phúng. Đại sư, ta cho rằng đại sư nên hoàn tục rồi. Tuệ Năng thiền sư ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày trên khuôn mặt của y ỉa mới nở ra một nụ cười khổ, đứa nhỏ này thật là. Kỳ thật hắn muốn cho Vô Tấn biết bí mật của Tấn An Lục võ sĩ bọn họ rốt cục là ai, Vô Tấn chỉ mới biết ba người, còn ba người nữa bọn họ tương lai vô cùng trọng yếu với Vô Tấn. Tuệ Năng thiền sư thở dài một hơi, hắn có thể hiểu được tâm tình lúc này của Vô Tấn, liền từ từ đứng lên đem hồ lô rượu cất kỹ cầm bối Diệp Kinh đi về phía sau cửa. Đi qua hai cái sân nhỏ, Tuệ Năng thiền sư liền tới Quan Âm biệt viện mà Vô Tấn phụ giúp quét lá, bởi vì khách hành hương dần trở nên tăng cao cho nên cửa ra vào đã có hai lão tăng đứng đó, miễn cho khách hành hương đi vào quấy rầy. Ở đây thật ra là Quan Âm biệt viện, trong chùa còn có các Quan Âm viện khác. Bọn họ đều không người thi lễ. Tham kiến chủ trì. Cư sĩ đã đi chưa? Bẩm chủ trì, cư sĩ vẫn chưa đi. Cư sĩ nói rằng hôm nay sẽ có xe ngựa của nội cung tới đưa đón, không cần chúng ta dùng xe ngựa của chùa chia ăn đưa. Được rồi, khách hành hương càng ngày càng nhiều hơn, các ngươi đừng quấy rầy việc tu hành của cư sĩ. Thế nhưng mà cư sĩ không nói chúng ta ngăn cản khách hành hương. Một lao tăng khó xử nói. Tuệ Năng thiền sư thở dài, đây cũng là chuyện hắn nhức đầu nhất, cư sĩ trong nội viện luôn giữ Phật môn ngang hàng, cùng với những người tu hành ở đây giống nhau. Thế nhưng mà thân phận của bà ta làm sao có thể giống bọn họ được, hắn cũng không cách nào đảm bảo sự an toàn cho bà, cuối cùng khuyên bảo thật lâu bà ta mới đồng ý đi tu hành ở Quan Âm biệt viện này. Nhưng cho dù như vậy, Tuệ Năng thiền sư vẫn cảm thấy không an toàn. Cho dù thân phận của nàng một mực che giấu, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió vào được, vạn nhất Tuệ Năng thiền sư lo lắng vạn nhất rồi lại không làm được gì, hắn chỉ phân phó vài câu nói có chuyện quan trọng muốn nói với cư sĩ tạm thời để khách hành hương đừng vào đây. Hắn liền đi vào trong nội viện, lá cây trong sân đã quét sạch sẽ rồi, điều này khiến cho Tuệ Năng thiền sư có phần kỳ quái, hôm nay tại sao lại quét nhanh như vậy? Kỳ thật hắn mấy lần đã đưa ra ý kiến cư sĩ tuổi tác đã cao không nên quét lá, nhưng bà không chịu, muốn kiên trì thành tâm chuộc tội lỗi của mình, thế nhưng mà chuyện 40 năm trước há có thể đổ lên đầu nàng. Hắn tới trước cửa cũng không dám tùy tiện đi vào, chỉ thấy ở sau gốc cây đại thụ có bóng xám lóe lên liền vội vàng thi lễ. Cư sĩ bần tăng là Tuệ Năng có chuyện cầu kiến. Chủ trì mời vào. Thanh âm rất giản mua cũng rất nhu hòa. Tuệ Năng thiền sư đi vào trong đường, đối diện là một bạch ngọc Quan Âm, một tay nắm lọ nước sạch, một tay cầm cành liễu, bên cạnh là một cư sĩ tuổi già, chính là lao phu nhân buổi sáng quét rác với Vô Tấn, bà quét xong lá rụng sẽ trở về, tuy nhiên hôm nay được Vô Tấn trợ giúp cho nên hoàn thành sớm, xe ngựa của bà vẫn chưa tới, đành ở lại đây. Lú này bà chuyên chú sao chép kinh văn, thấy chủ trì đến liền buông bút đứng dậy vội hành lễ. Chủ trì, quấy rầy sự tu hành của cư sĩ rồi. Tuệ Năng thiền sư không biết mình có nên nói chuyện này với lão cư sĩ hay không. Bản ý của hắn không nên làm cho lão nhân tuổi già kích động, nhưng mọi người lại nhất trí để cho lão nhân này biết thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho Vô Tấn, hắn đành thở dài đem bối Diệp Kinh đặt lên trên bàn. Lão phu nhân cầm lấy kinh văn, bà không khỏi ngây người, trên đó chính là bút tích của bà. Bà bỗng nhiên run run, 40 năm trước bà chính là người sao chép bối Diệp Kinh cầu phúc cho nhi tử 18 tuổi của mình. Bà từ từ lật ra thấy ở phần chữ ký chính là ngày 18 tháng riêng. Đây là từ sư tử quốc mang về sao? Đây là bí mật nàng ẩn giấu trong lòng, 40 năm trước xảy ra chuyện kia, con của nàng vẫn chưa chết mà chạy tới sư tử quốc ở hải ngoại, nhưng bởi vì lúc phá vòng vây bị chúng tên cho nên sống được 10 năm đã đi rồi. Thời gian 30 năm trôi qua, theo bối Diệp Kinh này 30 năm tràn ngập đau xót, bà cầm bối Diệp Kinh lã chã rơi lệ. Quyển 2 chương 43, Phu nhân bí thương. Đây là từ sư tử quốc mang về sao? Đây là bí mật nàng ẩn giấu trong lòng. 40 năm trước xảy ra chuyện kia, con của nàng vẫn chưa chết mà chạy tới sư tử quốc ở hải ngoại, nhưng bởi vì lúc phá vòng vây bị chúng tên cho nên sống được 10 năm đã đi rồi. Thời gian 30 năm trôi qua, theo bối Diệp Kinh này 30 năm tràn ngập đau xót, bà cầm bối Diệp Kinh lã chã rơi lệ. Phu nhân, ta không biết phải nói với phu nhân thế nào. 10 năm trước bà ta bị bệnh nặng cho nên bọn họ không đem chân tướng nói ra toàn vẹn với bà, chỉ nói là thiếu chủ nhân khi đó không chết chạy trốn tới sư tử quốc ở hải ngoại sống 10 năm. Hôm nay Vô Tấn đã về mang theo bối Diệp Kinh, bọn họ cũng nên bổ sung chân tướng rồi. Phu nhân, từ xưa tới nay sinh tử đều là do duyên định, cư sĩ đã tu hành 40 năm sớm đã xem nhạt sinh tử, mong phu nhân tiếp nhận sự thật. Lo phu nhân cảm thấy chủ trì có chuyện gì muốn nói liền từ từ ngồi xuống cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Chủ trì cứ nói đi. Tuệ Năng thiền sư thở dài từ từ nói. Kỳ thật chủ nhân của bối Diệp Kinh không phải đã qua đời vào 30 năm trước mà bị bệnh qua đời vào 10 năm trước, hơn nữa y cũng không ẩn nút tại sư tử quốc mà ở Đông Hải quận. Thật sao? Lão phu nhân bỗng dưng đứng lên, trong đôi mắt bình tĩnh của bà hiện ra vẻ kích động vô cùng, bà lùi về phía sau hai bước vô lực tựa lên trên tường, thanh âm run rẩy. Ngươi nói cái gì bốn? Trong lòng của Tuệ Năng thiền sư cũng tràn đầy hãy náy, hắn cười nói. phu nhân chủ nhân của bối Diệp Kinh 10 năm trước đã tạ thế, cho nên lúc chúng ta nói với phu nhân ý gì mới qua đời được một tháng. Đôi mắt lao phu nhân đỏ lên, nàng bị thâm trầm bi ai bao phủ, loại cốt nhục tình thâm này 40 năm trôi qua mà không cách nào gặp nhau khiến cho nàng chảy lệ như suối trào, nàng bụm mặt ngồi xuống, nước mắt theo kẽ tay mà ứa ra. Tuệ Năng thiền sư thở dài một tiếng, hắn cúi đầu xuống đi tới cửa chờ lão nhân bình tĩnh. Qua thật lâu sau lão phu nhân kia mới bình tĩnh lại, dù sao nhi tử đã qua đời 30 năm cùng 10 năm khác biệt cũng không lớn, tuy nhiên bà vẫn đau thương vô cùng, bà vẫn đứng lên thấp giọng nói. Vậy y ỉa lấy vợ sinh con thế nào? Đây là chuyện ta muốn nói với phu nhân, y có một đứa con trai đã vào kinh rồi, lần này bối Diệp Kinh là do người đó mang tới. Thật không hắn có con? Trong mắt nàng từ bi thương trở nên kinh hỉ. Con của y tên là Vô Tấn, hắn vừa mới từ trong chùa đi ra. Vô Tấn? Lão phu nhân ngây ngẩn cả người. Rời khỏi Thiên Tích tự, tâm tình của Vô Tấn trở nên lo lắng, hoặc nói là sự tình đến quá đột ngột khiến cho hắn không chuẩn bị kịp tâm lý. Hắn tới dị thế này đã được 9 tháng rồi, ngoại trừ trợ giúp huynh trưởng giành chức hộ tào, hắn đều đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào để phát tài, sau đó thành lập một đế quốc buôn bán của mình. Nhưng từ sau khi hắn từ từ xâm nhập vào thế giới này, hắn liền ý thức được quyền lực không trọng yếu, không có quyền lực bảo hộ đế quốc buôn bán của hắn cũng chỉ là nước trong trinh hoa trong kính mà thôi. Nghĩ như vậy, suy nghĩ của Vô Tấn trở nên biến hóa, kể cả việc hắn đồng ý hộ ngân cho Tô Hàn Trinh cũng từ suy nghĩ này, mong muốn được gả về thái tử, lý tưởng là được tước vị cao nhất. Thật không ngờ sau cuộc đi Thiên Tích tự khiến cho hắn nảy sinh rất nhiều phiền não, nguyên nhân là tại vì thân phận chân thật của Vô Tấn, hắn đúng là con của một thái tử, cho nên tương lai của hắn trở nên mờ ảo, bao phủ một nguy cơ tử vong. Một khi thân phận của hắn được lộ ra ngoài sáng, đón chào hắn chính là tiêu diệt không chút lưu tình, kể cả con đường làm quan của đại ca hắn cũng không còn. Đám người này tìm ta không biết có chuyện gì không, đã qua 40 năm chẳng lẽ bọn họ còn tưởng là có thể phục hồi sao? Lão hòa thượng này không tu hành cho tốt, nghĩ biện pháp tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, hết lần này tới lần khác nhớ thương tới tục sự này, hắn lại là phương trượng bài danh thứ 3 ở kinh thành, thật làm cho mình thất vọng. Vô Tấn chỉ cảm thấy đau đầu từng đợt, hắn hiện tại quan tâm chính là có bao nhiêu người biết rõ chuyện này. Lão hòa thượng nói cho hắn biết có không tới 12 người, nhưng bây giờ hắn mới chỉ biết 6 người, còn 6 người nữa là ai, bọn họ có thể tin được không? Bọn họ có thể để lộ bí mật được không? Vô Tấn càng nghĩ càng tưởng tượng thấy khả năng cũng không lớn lắm. Bọn họ có thể giấu giếm bí mật 40 năm, cho thấy giữ bí mật đã là công phu của họ rồi. Một đường nghĩ ngợi lung tung, Vô Tấn cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung rồi. Hắn hiện tại thầm nghĩ phải nhanh chóng đi về che chăn đắp mền đánh một giấc, sau đó đem chuyện này quên đi toàn bộ, làm như tất cả đều không phát sinh. Đúng thế, hắn cảm giác mình có thể làm được, coi mọi chuyện chưa từng phát sinh. Hắn thúc ngựa chạy tới kinh thành, không bao lâu sau đã tới một ngã ba, hắn ghìm cương ngựa khó xử mà gãi đầu. Tiên sư bà ngoại nó chứ, con đường nào đi về kinh thành đây? Hắn tìm kiếm một hồi thấy một tiểu phu đốn tuổi ở phía xa xa, Vô Tấn liền chạy tới chắp tay cười hỏi. Đại ca cho hỏi hai con đường này con đường nào đi tới kinh thành? Tiểu phu buông bó tuổi xuống dùng khăn mặt lau mà cười ha hả nói. Hai con đường đều đi tới kinh thành, một con đường rộng rãi, nhưng xa hơn 10 dặm, một con đường khác không dễ đi nhưng gần hơn nhiều. Công tử tự chọn đi. Vô Tấn hiện tại tâm tình như mũi tên, hắn nhớ tới lúc trước mình đi con đường rộng mất hơn nửa canh giờ, nếu như có thể về sớm một chút thì đương nhiên là tốt nhất. Đại ca ta muốn đi đường gần. Đường gần ở phía này. Tiêu phu chỉ một ngón tay. Từ bên này đi thẳng, nếu như cưỡi ngựa thì tối đa chỉ mất nửa canh giờ là về tới kinh thành. Đa tạ đại ca rồi. Vô Tấn chắp tay thúc ngựa đi theo con đường nhỏ. Con đường này dọc theo Nga Mi Sơn mà đi. Rộng không đến một trượng, cưỡi xe thì không được, chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc là đi bộ. Bên trái là sườn đất cỏ dại tốt tươi, phía trên là núi rừng xanh tốt um tùm kéo dài hơn 10 dặm, mà bên phải là một con sông nhỏ bề rộng chừng 4-5 trượng, nước sông rất cạn vô cùng thanh tịnh, có thể thấy rõ bên cạnh sông là đá cuội, chân núi cũng có một con đường bùn song song, tuy nhiên lại hướng về phía nam. Quyển 2 chương 44, Hổ Phù. Bởi vì nguyên nhân buổi sáng có mưa cho nên con đường có hơi lầy lội, Vô Tấn đi 4-5 dặm đã hơi hối hận. Con đường kia hắn có thể phóng ngựa chạy tuy hơi xa một chút nhưng đường rộng bằng phẳng, tốc độ rất nhanh, mà con đường này gồ ghề chật vật, giao thông không tốt, căn bản không thể phóng ngựa chạy nhanh được, đến kinh thành ngược lại mất thời gian hơn, đúng là dục tốc bất đạt. Hắn muốn quay trở về tuy nhưng đã đi 4-5 dặm rồi, quay lại cũng không có dũng khí, chỉ đành phải tiếp tục hướng về phía trước, tưởng tượng đường phía trước có lẽ dễ đi hơn một chút. Ước chừng đi tiếp được 2-3 dặm, Vô Tấn phát hiện trong bụi cỏ ven sông có một vật nhan sắc không giống cỏ cây chung quanh. Vô Tấn thả ngựa chậm chậm vừa đi vừa dò xét vận xung quanh, nhìn màu sắc thì hình như là một con thú, có da lông, hắn liền hiếu kỳ thúc ngựa lao xuống con đường nhỏ tiến vào con sông, nước sông rất cạn, hắn thúc ngựa xuyên qua con sông nhỏ lúc này mới nhìn rõ hóa ra là có một con ngựa ở trong bụi cỏ như là từ phía trên đường ngã xuống. Vô Tấn ngây ngẩn cả người, vội vàng xuống ngựa tới đó xem xét. Hắn đến gần thì thấy con ngựa đã sùi bọt mép, chân run rẩy, từng đợt thân ngựa căm hơn 10 mũi tên, dọa cho hắn nhảy dựng lên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hắn ngẩng đầu tìm kiếm hai bên đường, chủ nhân của con ngựa ở nơi nào, hắn phát hiện đúng chỗ quẹo ở đây có một dấu vết thay đổi một cách rất gấp, có lẽ người cưỡi ngựa đã ngã xuống. Tìm một hồi hắn phát hiện cách đó 100 bước ở bên bờ sông có một người nằm sấp, hắn vội vàng dẫn ngựa tiến tới, chỉ thấy ở phía sau lưng người này có một mũi tên, toàn bộ khuôn mặt ngâm vào trong sông, đoán chừng đã chết. Vô Tấn từ từ lật người hắn lại là một nam tử chừng 30 mấy tuổi, dáng người cao lớn uy vũ. Vô Tấn sờ lên hơi thở thì thấy nó đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Sự tình có vẻ phức tạp nên mặc kệ hay nên xen vào, Vô Tấn cũng không biết bắt đầu từ lâu nữa. Vô Tấn chợt phát hiện sau lưng hắn có mấy mũi tên khác nhau, hiển nhiên là nỏ, nỏ ở trong quân đội mới được dùng. Vô Tấn đã ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng rồi, hắn lập tức sờ lên trên người nam tử, thấy ở trên cổ của hắn có treo một ngân bài nho nhỏ, trên đó có viết 4 chữ Quan Lũng Tiết Độ Sứ, ngoài ra trên người không có bất kỳ vật phẩm gì khác. Vô Tấn tháo ngân bài xuống trở mình lên trên ngựa mà rời khỏi, hắn lại phát hiện trong tay nam tử nắm một vật, hắn nhảy xuống ngựa đem đồ vật trong tay của nam tử lấy ra thì phát hiện ra một cái kim hổ phù kim quang long lánh, trên đó còn viết 4 chữ to Hà Lũng Tiết Độ. Vô Tấn kinh hãi, hắn lập tức đoán ra vật này là gì rồi, là hổ phù của cổ nhân, hay nói cách khác là binh phù. Trong lòng hắn chuyển động tâm niệm trở mình lên ngựa hướng về phía sông mà chạy đi, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Một nam tử cầm hổ phù bị bắn chết trên đường, nếu như mình bị người ta phát hiện hậu quả là gì hắn biết rõ, hắn trên người không mang vũ khí không muốn mất cái mạng nhỏ ở nơi này. Vô Tấn lên bờ bên kia liền nghe thấy xa xa truyền tới tiếng vó ngựa dày đặc từ con đường nhỏ phía nam tới, hắn không nghĩ ngợi dắt ngựa xông lên bờ ruộng trốn vào một mảng rừng tùng cách đó không xa. Hắn thầm nghe thấy có người hô to. Người ở bên kia, hình như đã chết rồi. Khốn kiếp, mau tìm đồ vật kia. Thanh âm có phần quen tai. Vô Tấn lập tức nhìn lại thì chỉ thấy một nam tử cao gầy, hắn dắt một con ngựa, ánh mắt lánh khốc ngạo mạn, trong tay cầm cung nỏ, mặc một cẩm bào thú vân màu vàng. Vô Tấn nhận ra cẩm bào này chính là Tú Y Y Vệ. Ở Hiển Sư huyện Vô Tấn đã giao thủ qua mấy lần rồi, nam tử này không phải Thiệu Cảnh Văn, hắn đeo kim mang là một gã đô úy khác. Nam tử không chú ý tới bên này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thi thể nam tử chết ở bên cạnh ngựa, trên mặt của hắn lộ ra vẻ rất lo lắng. 20 mấy tên đại hán mang cung nỏ lao xuống đường nhỏ vây quanh thi thể nam nhân kia. Tướng quân trên người không có. Tìm khắp mọi nơi. 20 mấy tên đại hán tản ra ở trong nước và bụi cỏ đều cẩn thận tìm tòi. Vô Tấn biết bọn họ đang tìm cái gì, bờ sông có dấu chân ngựa của hắn, hắn không dám dừng lại dắt ngựa chạy sâu vào trong rừng tùng. 9. Trong thư phòng, Thân Quốc Cứu ánh mắt âm lạnh nhìn Thiệu Cảnh Văn đang quỳ trên mặt đất. Trong đó chớp lên lửa giận, tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn, phí hết nửa năm thời gian dùng số tiền lớn mua chuộc 2 gã thân binh của Trương Sùng Tuấn, 2 gã thân binh cuối cùng cũng trộm được chứng cứ chính là hổ phù mà trước kia Tấn An Hoàng đế ban cho Lương Vương. 2 gã thân binh lập tức mang hổ phù vào kinh, Thân Quốc Cứu bản giao nói rằng Thân Quốc Cứu sau khi đoạt được hổ phù lập tức giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ trong đó có một gã thân binh giảo hoạt, làm giả một cái hổ phù bằng đồng mạ vàng, Tú Y Y Vệ phát hiện thì hắn đã bị thương chết đi, hổ phù thật không biết tung tích đâu cả. Tú Y Y Vệ hành sự bất lực làm cho Thân Quốc Cứu tức giận vô cùng. Ngươi cho rằng trách nhiệm ta giao cho Bao Hồng Vũ thì không quan hệ với ngươi sao? Thiệu Cảnh Văn quỳ trên mặt đất tràn chảy máu tươi ròng ròng, ở bên cạnh hắn là một hổ phù giống hổ phù mà Vô Tấn cầm đi như lúc, nhưng hổ phù này làm bằng đồng mạ vàng, là một đồ gải, trên hổ phù còn dính máu, hiển nhiên là máu trên trán của Thiệu Cảnh Văn. Thiệu Cảnh Văn cũng khó trả lời được, hôm nay Tú Y Y Vệ hành sự bất lực là do Bao Hồng Vũ. Người này chính là thân huynh của Bao Thị Thê Tử của Thân Quốc Cứu, hiện tại đang làm tam phẩm đô úy trở thành thủ hạ trực tiếp của hắn, nhưng người này bình thường ngang ngược kiêu ngạo không để hắn vào mắt. Bởi vì hắn gánh trách nhiệm chặn đường vận chuyển thuế ngân Đông Cung cho nên lần này nhiệm vụ tiếp ứng giao cho Trương Sùng Tuấn và nhị phủ đô úy Vương Khánh. Bao Hồng Vũ thừa dịp Thiệu Cảnh Văn không ở kinh thành liền lợi dụng tạo áp lực cho Thân Quốc Cứu, đem chuyện này đoạt đi. Thiệu Cảnh Văn cũng thừa nhận Bao Hồng Vũ này có chút ít võ nghệ, thực tế hắn bắn nỏ rất chuẩn, nhưng chuyện này không chỉ có võ nghệ là đủ, kết quả Bao Hồng Vũ bị hổ phù giả lừa gạt giết người diệt khẩu lại không sạch sẽ, thân binh kia chạy thoát tuy cuối cùng chết rồi nhưng hổ phù ở đâu lại không rõ ràng. Điều khiến cho Thiệu Cảnh Văn hận thấu xương chính là tên Bao Hồng Vũ làm sự tình tệ hại mà trách nhiệm lại đổ lên đầu hắn, Thân Quốc Cứu rõ ràng hơi che chở cho Bao Hồng Vũ, khiến cho tâm ý của Thiệu Cảnh Văn trở nên nguội lạnh. Hắn trầm ngâm thở dài thấp giọng nói: Ti chức không dám trốn tránh trách nhiệm, ti chức nguyện từ chức nhận quốc cứu trách phạt. Quyển 2 chương 45, Bao Hồng Vũ. lửa giận trong mắt của Thân Quốc Cưu thoáng trở nên hòa hoãn hơn một chút. Hắn đã nghe thấy sự nản lòng thoái chí ở trong lời nói của Thiệu Cảnh Văn. Hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện này không thể trách Thiệu Cảnh Văn được. Tối hôm qua hắn vừa trở về, chuyện này là do em vợ của hắn một tay điều khiển. Quan trọng hơn là Thiệu Cảnh Văn không chỉ huy Thân Quốc Cưu biết rõ. Thiệu Cảnh Văn là một tâm phúc vô cùng đắc lực, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cho tâm tình thủ hạ nguội lạnh. Thân Quốc Cưu thở dài một hơi. Chuyện này trong lòng ta hiểu rõ, đúng là không thể trách ngươi là ta tức giận tới váng đầu. Ngươi đứng lên đi. Thân Quốc Cưu tự trách khiến cho khỏe mũi của Thiệu Cảnh Văn cảm thấy cay cay, hắn cảm động đến mức suýt rơi nước mắt rồi. Đa tạ Quốc Cưu. Hắn lấy khăn tay che lại vết thương. Bao tướng quân là phó tướng của ti chức đúng là có trách nhiệm. Thân Quốc Cưu khoát tay ôn hòa mà cười nói. Ngươi có trách nhiệm hay không trong lòng ta và ngươi đều hiểu, chuyện này ngươi đừng nói tới nữa, ra ngoài hơn một tháng ta biết ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi vài ngày sau đó đi cùng Thê Nhi. Thiệu Cảnh Văn là tướng quân tú y y vệ, hắn bình thường còn có rất nhiều sự vụ, Thân Quốc Cưu lại khiến cho hắn cảm động vô cùng, hắn yên lặng gật đầu. Vậy thì đi trước đi. Thân Quốc Cưu vô vai của hắn cười cười nói. Đi đi, nhà của ngươi cũng quá cũ rồi, để ta đổi cho căn nhà khác. Ân của Quốc Cưu đi trước khắc sâu trong lòng. Thiệu Cảnh Văn thi lễ thật sâu sau đó quay người rời đi. Thân Quốc Cưu ngồi trên ghế trong lòng vẫn y dìa nguyên căm tức, Trương Sùng Tuấn là cái đinh trong mắt hắn để cho hắn đứng ngồi không yên, mà 20 vạn quân tinh nhuệ ở Hà Lũng khiến cho hắn thèm thuồng vô cùng, nếu như hắn có thể giữ chi quân đội này thì Sở Vương đoạt quyền năm chắc sẽ hơn 7 phần. Hắn thở dài một hơi, cũng không biết tình huống bên kia của Thân Hoàng hậu thế nào rồi. Quốc Cưu ra bao tướng quân tới rồi. Ở bên ngoài cửa truyền tới thanh âm của thị vệ. Bao tướng quân là Bao Hồng Vũ. Là em vợ của Thân Quốc Cưu, hắn là thủ hạ của Thiệu Cảnh Văn nhưng từ trước bây giờ quyền đều vượt cả Thiệu Cảnh Văn, một mình báo cáo trực tiếp với Thân Quốc Cưu, giống như là một cái đinh Thân Quốc Cưu sắp đặt trong tù y hề vệ. Cho hắn tới giây. Thân Quốc Cưu cất tiếng nói. Một lát sau Bao Hồng Vũ tiến tới, hắn là người mà Vô Tấn buổi sáng nhìn thấy. Bao Hồng Vũ năm nay ước chừng 30 tuổi, là võ sĩ tam cấp, vốn hắn ở quê nhà An Dương quận mở một tiêu cục, bởi vì bắn nỏ tinh chuẩn mà muội muội của hắn lại được Thân Quốc Cứu vui vẻ nạp làm thiếp, sau đó lại sinh hạ cho Thân Quốc Cứu một đứa con khiến cho hắn vui mừng vô cùng, thăng cho Bao Thị làm một trong ba thê tử của mình. Bao Hồng Vũ cũng bởi vì muội muội phú quý mà thăng thiên, 3 tháng trước gai nhập tú y hề vệ, trực tiếp được bổ nhiệm làm tứ phẩm đô úy chấp trưởng tam phủ tú y hề vệ, dưới trước có 1.200 tên đề kỵ tú y hề vệ. Tuy Bao Hồng Vũ làm việc rất mập mờ nhưng lại cẩn trọng, đối với Thân Quốc Cưu cũng rất trung thành, Thân Quốc Cưu vẫn tín nhiệm hắn hơn cả Thiệu Cảnh Văn, nguyên nhân rất đơn giản, Bao Hồng Vũ không phải là người làm được đại sự, lúc Thái tử cướp được chức vụ thứ sử Đông Hải quân, Bao Hồng Vũ chuẩn bị ám sát Tô Hàn Trinh, may mà Thiệu Cảnh Văn đã kịp thời báo cho Thân Quốc Cưu. Thân Quốc Cưu mang cho Bao Hồng Vũ một trận, đây không phải là quy tắc của Thân Quốc Cưu ở trên triều đình, ám sát quan viên sẽ trả một cái giá rất lớn. Hắn ám sát Tô Hàn Trinh thái tử cũng sẽ biết mà ám sát Thân Nguyên, hơn nữa cho dù giết Tô Hàn Trinh thì chức thứ sử Đông Hải quận vẫn là của thái tử, mà khi sự tình điều tra ra bản thân hắn nhẹ thì bị liên quan xuống trước, nặng thì bị mất trước, vì một tên thứ sử mà trả giá lớn như vậy, cái được không bù được cái mất. Đương nhiên nếu Bao Hồng Vũ ám sát thái tử Thân Quốc Cứu sẽ nguyện ý, nhưng Bao Hồng Vũ đúng là không có bổn sự này. Điều khiến cho Thân Quốc Cứu bất mãn chính là Bao Hồng Vũ đám tự tỉ nệ hành động. Cộng thêm lần này đoạt hổ phù thất thủ khiến cho trong lòng Thân Quốc Cứu đối với em vợ này càng thêm căm tức. Bao Hồng Vũ đi vào trong thư phòng của Thân Quốc Cứu, nhìn thoáng qua hổ phù dưới mặt đất, trong lòng hắn hơi run rẩy, vội vàng quỳ xuống một tiếng cũng không dám thốt ra. Hừ! Thân Quốc Cứu hừ một tiếng. Ngươi cũng biết ngươi làm hư mất đại sự của ta sao? Ti trước biết tội. Biết tội! Thân Quốc Cứu vô bản nổi giận nói. Ngươi cho rằng một câu biết tội của ngươi có thể xong sao? Chi bắt trong tay rồi mà còn để nó bay mất, ngươi còn nói ngươi có bản lĩnh gì? Bao Hồng Vũ sợ tới mức toàn thân phát run, hắn không dám có bất kỳ giải thích nào, Thân Quốc Cứu chừng mắt nhìn hắn nửa ngày sau đó mới nhịn một hơi. Ngươi nói đi, ngươi làm thế nào mà lại hỏng việc? Bẩm Cứu gia, vốn lúc đó hắn bảo hắn hối hận cho nên đem hổ phù giả cho chúng ta, sau đó quát to lên nói mình thật có lỗi với Trương đại soái rồi bỏ chạy. Chúng ta 30 mấy người vây quanh hắn nhưng hắn võ nghệ rất cao, chém giết mở một con đường máu, cuối cùng sau lưng chúng một mũi tên của ti trước. Chúng ti trước kiểm tra trên người của hắn thấy không có hổ phù thực, ti trước đoán rằng hắn không mang hổ phù thực trên người. Thân Quốc Cứu cay độc bực nào, hắn phát hiện ra ánh mắt của Bao Hồng Vũ láo liên hiển nhiên còn lừa gạt mình điều gì đó. Thân Quốc Cứu trong lòng thầm cười lạnh, từ từ đi tới bỗng nhiên rút trường kiếm trên tường ra. Khốn kiếp, đến bây giờ ngươi còn giấu giếm ta, ta không giết ngươi không được. Bao Hoàng Vũ sợ tới mức ngã nhào, hắn dập đầu như băng tỏi. Ti chức không dám giấu, không dám giấu. Nói cho ta. Thân Quốc Cứu chỉ kiếm lên đầu của hắn hung hăng nói. ngươi còn có nửa điểm giấu giếm, hôm nay ta sẽ chém đầu ngươi.
Bao Hồng Vũ không dám giấu giếm nữa, hắn khóc lóc một hồi gì nói. Thân binh của chúng ti trước phát hiện bên cạnh thi thể kia có dấu vó ngựa, liền đuổi theo vào một mảng rừng tùng nhưng không dám tiến vào. Thân quốc cứu từ từ bất tức giận nhìn chằm chằm Bao Hồng Vũ. Ý của ngươi là có người cầm hổ phù thật đi rồi phải không?
Ti chức không dám khẳng định nhưng nhất định có người đoạt trước chúng ta rồi. Ti chức về sau tìm được một tiểu phu, hắn nói có một nam tử trẻ tuổi không lâu đã hỏi đường sau đó đi vào con đường đó.
Quyển 2 chương 46, Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân.
Nam tử trẻ tuổi có gì đặc thù không?
Tiểu phu nói dáng người của người này cao lớn, đôi mắt rất có thần, luôn nở ra một nụ cười, hơn nữa ngửa của hắn không giống bình thường.
Tại sao không giống bình thường?
Thân quốc cứu không kiên nhẫn được chen vào một câu.
Hắn nói đó là một con ngựa trắng nhưng đuôi ngựa thì đỏ rực, Ti chức hoài nghi đó là Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân.
Thân quốc cứu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Lan Lăng quận vương xuống tay đoạt trước rồi, Trương Sùng Tuấn không phải là con rể của hắn sao?
Hắn đương nhiên cũng đã nhận được tin tức, thân quốc cứu ngồi lại vị trí cúi đầu trầm tư.
Bao Hồng Vũ vừa rồi giấu giếm điều này đã bị thân quốc cứu ép nói ra, người có thể cưỡi Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân của Lan Lăng quận vương nhất định không phải là người bình thường. Hắn sợ bị phục kích nên không dám đuổi theo, nếu để cho thân quốc cứu biết hắn sợ không dám đuổi thì không làm thịt hắn không xong.
Cũng may thân quốc cứu không để ý đến chuyện này khiến cho Bao Hồng Vũ thở ra một hơi.
Sau nửa ngày, thân quốc cứu từ từ mở miệng.
Hổ phù kia là do hai khối tạo thành, hai gã thân binh mỗi người cầm một nửa, trong đó một nửa đã bị Lan Lăng quận vương đoạt được, vậy ngươi không cần truy tra nửa đó, tập trung nhân lực lấy nửa còn lại, ta cho ngươi cơ hội lần này, nếu như ngươi thất bại nữa thì đừng trách ta khách khí.
Ti chức tuân mệnh.
Vô Tấn trở lại Lan Lăng quận vương cũng không ngủ mà hắn lập tức đi tìm Lan Lăng quận vương. Tuy hắn lúc này không biết Hà Lũng Tiết Độ Sứ là con rể của Lan Lăng quận vương nhưng hắn biết rõ hắn đã quấn vào trong một đại án, quan hệ cao tầng phức tạp trên triều đình hắn không biết nhưng Lan Lăng quận vương nhất định hiểu rõ. Có lẽ Lan Lăng quận vương sẽ nói cho hắn biết làm sao để thoát khỏi phiền toái này, phiền toái trên người của hắn đã đủ nhiều.
Lúc này Lan Lăng quận vương đang ngồi ở trong thư phòng, hổ phù và ngân bài đặt lên trên bàn. Đôi mắt ngơ ngác nhìn hổ phù cả ngày không nói nên lời.
Vô Tấn cũng nhịn không được, chuyện này không quan hệ tới lao gia tử này chứ.
Hổ phù này ta giao cho vương gia, nếu như không còn chuyện gì khác thì ta cáo tử.
Vô Tấn đứng dậy muốn rời đi lại nghe Hoàng Phủ Cương trầm thấp thở dài một tiếng.
Xem ra thật sự là thiên ý.
Hắn đi không được rồi, cái gì gọi là thiên ý đây.
Vô Tấn giật mình, chẳng lẽ chuyện này lại quan hệ tới mình.
Ngươi đừng đi, ngồi xuống.
Hoàng Phủ Cương phát hiện Vô Tấn có ý định muốn đi liền tranh thủ ngăn lại.
Chuyện này có quan hệ tới thân thế của ngươi, ngươi làm sao có thể rời đi.
Những lời này thiếu chút nữa khiến cho Vô Tấn phải té xỉu, tại sao lại quan hệ tới thân thế của hắn, hắn đau khổ rên rỉ một tiếng ôm đầu ngồi xuống.
Hoàng Phủ Cương kỳ quái nhìn hắn một cái, đến bây giờ hắn vẫn chưa hỏi được Vô Tấn chuyện xảy ra ở Thiên Tích Tự nhưng chắc chắn hắn đã gặp Liêu Tuệ Thiền Sư, chỉ là có gặp Kính An Hoàng Thái Hậu hay không mà thôi.
Thế nào ngươi không thích thân thế của ngươi?
Hoàng Phủ Cương nhìn ra cảm giác mâu thuẫn của Vô Tấn.
Vô Tấn mặc dù không phải thiếu niên 17 tuổi nhưng hắn hiểu được có một số việc hắn muốn tránh cũng không được, nhất là thân thể của hắn không quan tâm cũng không xong.
Hắn hít một hơi ngồi thẳng trên ghế mà nói với Lan Lăng quận vương.
Vương gia nên biết một khi thân thế của ta bị bạo lộ thì cái mạng nhỏ của ta còn có thể giữ được sao?
Hoàng Phủ Cương thấy hắn hóa ra lo lắng tới chuyện này thì nở ra nụ cười.
Vô Tấn, nếu như ngươi lo lắng chuyện này thì là lo buồn vô cớ rồi. Hoàn toàn không cần phải như vậy, bí mật này chúng ta giữ 40 năm làm sao có thể tiết lộ được, ta không biết Tuệ Năng Thiền Sư có cho ngươi biết hay không, thiên hạ này biết rõ thân thế của ngươi chỉ có 12 người, 12 người này đều đã phát thệ, thà chết chứ không nói bí mật cho người khác biết, hơn nữa đều không có văn tự ghi chép, chỉ ghi tạc trong lòng chúng ta.
Sáng sớm hôm nay ở Thiên Tích Tự, Vô Tấn vì tâm tình vô cùng phản cảm cho nên không đợi Tuệ Năng Thiền Sư nói xong đã nghênh ngang rời đi. Hắn hiện tại tỉnh táo lại thì cũng biết rằng buổi sáng mình đã xúc động, ít nhất cũng phải nghe Tuệ Năng Thiền Sư nói xong đã, cũng không nên mỉa mai ông ta.
Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút áy náy, khi nào đi Thiên Tích Tự một chuyến xin lỗi Lao Hòa Thượng kia, hắn hiện tại đã bình tĩnh liền nghe Hoàng Phủ Cương nói tiếp.
Hoàng Phủ Cương thấy trên mặt của hắn có một nụ cười khổ nhưng ánh mắt bình tĩnh thì biết trong lòng của hắn đã có thể tiếp nhận sự thật, hắn liên tục cười nói.
Tuệ Năng Thiền Sư có nói với ngươi về Tấn An Lục Dũng Sĩ không?
Vô Tấn lắc đầu.
Ta chưa nghe hết, vương gia cũng là một trong số họ sao?
Ta không phải tổ phụ của ngươi cũng không phải, cho nên cũng không được gọi. Lúc đó có 18 người hộ vệ thái tử, cuối cùng chỉ có 6 người sống sót, ngươi đã biết 3 người rồi. Sư phụ của ngươi Tiểu Đạo Sĩ là một, Trần Đạo Chủ là 2, Tuệ Năng Thiền Sư là 3, còn 3 người nữa từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết, đều là những người mà ngươi không tưởng tượng được, chúng ta hiện tại không phải muốn ngươi phục hồi hiện tại đối với ngươi quá gian nan, chúng ta chỉ muốn hai người huynh đệ các ngươi có khả năng leo lên địa vị cao. Hoàng Phủ Cương nhìn ra Vô Tấn có một vẻ bài xích nên cũng không đem ý đồ chân thật nói cho Vô Tấn biết, trên thực tế bọn họ đã phát hiện Vô Tấn so với Duy Minh là người thích hợp hơn để hoàn thành tâm nguyện của bọn họ, cho nên lực chú ý của bọn họ dần chuyển lên người của Vô Tấn. Vô Tấn hiện tại không muốn là vì địa vị của hắn không cao, một khi hắn leo lên địa vị cao rồi tâm tình của hắn sẽ biến hóa. Không cần phải gấp, cứ từ từ thay đổi hắn, khóe môi của Hoàng Phủ Cương lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vô Tấn lại không chú ý tới biểu lộ biến hóa của Hoàng Phủ Cương, hắn nghĩ tới những người này đều là những người gần đất xa trời rồi không biết có thể sống mấy năm nữa mà vạ ản muốn tranh giành thật là. Ánh mắt của hắn nhìn lên hổ phù này rốt cuộc có quan hệ gì tới thân thế của hắn. Quyển 2 chương 47, Thiên Ý. Hoàng Phủ Cương mỉm cười. Ngươi biết tục ra danh tự của Tuệ Năng Thiền Sư là gì cục? Vô Tấn cười khổ một tiếng. Ta không biết, ngay cả Tử Kim Hồ Lô cũng không mở ra. Hoàng Phủ Cương cầm hổ phù thản nhiên nói. Nói cho ngươi biết tục danh của Tuệ Năng Thiền Sư có họ Trương. Họ Trương. Tâm niệm của Vô Tấn chuyển động, hắn nghĩ tới Trương Sùng Tuấn chẳng lẽ là. Hoàng Phủ Cương nhìn vào mắt của hắn đoán rằng Vô Tấn đã đoán ra thì thầm khen đứa nhỏ này thông minh, ý lìa liền cười nói. Đúng thế, chính là Hà Lũng Tiết Độ Sứ Trương Sùng Tuấn, hắn chính là con của Tuệ Năng Thiền Sư, cũng là con rể của ta, ngươi hiện tại đã biết, hổ phù này có quan hệ với ngươi. Vô Tấn nửa ngày mới hít vào được một hơi. Xem ra đúng là thiên ý. Chính hắn cũng nhịn không được mà cười, vừa rồi hắn không phải nói rằng mình rất phản cảm với thiên ý hay sao. Hoàng Phủ Cương lại không cười, hắn vẫn lo lắng, không ngờ hổ phù mà Tấn An Đế năm đó trao tặng lại xuất hiện. Nếu như Hoàng thượng biết Trương Sùng Tuấn năm đó còn cất giấu hổ phù thì hậu quả không thể lường được. Trong lòng hắn không khỏi bắt đầu đoán trách con rể của mình, chính mình đã dặn dò hắn đem hổ phù hủy đi mà hắn lại không chịu. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng không gửi thư tới cho mình, đoán chừng ngay cả chuyện hổ phù bị mất cũng không biết. Kỳ thật Hoàng Phủ Cương đã đoán đúng, Trương Sùng Tuấn kỳ thực không biết hắn hiện tại không ở soái phủ Vũ Huy quận mà đi Tiểu Tuyền Bình định phản loạn, thân binh của hắn thì trông coi soái phủ. Tuy hổ phù đã lấy được nhưng Hoàng Phủ Cương vẫn lo lắng, hổ phù này có một đôi, hiện tại y chỉ lấy được một nửa, nếu như để cho Hoàng thượng nhìn thấy nửa khác thì hậu quả vẫn không lường trước được. Hắn thấy vẻ mặt Vô Tấn mờ mịt thì cười khổ một tiếng. Hổ phù này là do Tấn An Hoàng đế ban cho Lương Vương, chính là phụ thân của ta, ngươi biết Tấn An Hoàng đế không? Chính là tổ phụ của ta. Hoàng Phủ Cương cảm thấy hắn trả lời nhẹ nhõm như thế mời rồi không còn phải chết sống không để ý sao. Xem ra tâm tình biến hóa rất nhanh khiến cho hắn không hiểu Vô Tấn, hắn không biết Vô Tấn không phải là người của thế giới này, hắn chỉ cần duy nhất là cái mạng nhỏ của mình, cái gì là hoàng thất tranh giành, hoàng thái tử tổ phụ đều không để trong lòng. Tâm lý này bất kể thế nào Hoàng Phủ Cương cũng không hiểu được, hắn vốn cũng không phải là người của một thế giới nhưng lúc này cũng không rảnh mà nhận thức tâm cảnh của Vô Tấn liền nói tiếp. Sở Vương sau khi thế chỗ đã hạ chỉ cho tất cả các tiết độ sứ hủy đi hổ phù của tiên đế, kẻ trái lệnh giết không tha. Lúc ấy Tịch Nam Tiết Độ Sứ La Tiêu không chịu hủy, cuối cùng Sở Vương triệu tập 30 vạn đại quân tiếp cận La Tiêu bị bộ thuộc mình giết chết. Cho nên Trương Sùng Tuấn giữ lại hổ phù này, xem ra vẫn còn nhớ lại tình cũ, ngươi hiểu chưa? Vô Tấn giờ mới hiểu được những tú y y vệ kia tại sao lại muốn đoạt hổ phù này, 89 phần 10 là thân quốc cứu ở bên trong, giờ cho hẳn là như vậy, tiêu diệt Trương Sùng Tuấn thân quốc cứu sẽ có thể phân đại tướng mới tiếp vị. Vô Tấn thấy Hoàng Phủ Cương trao mày thì liền cười hỏi hắn. Hiện tại hổ phù đã lấy được vương gia còn gì lo lắng vậy? Hoàng Phủ Cương thở dài một tiếng. Hổ phù này là do hai mảnh ghép thành, hiện tại chỉ có một nửa ta lo lắng, một nửa khác rơi vào trong tay của thân quốc cứu thì thật phiền toái. Vô Tấn túi đầu nghĩ nghĩ rồi cười nói. Còn có một khả năng, thân binh của Trương Sùng Tuấn cũng ý thức được nguy hiểm chi nên chỉ lấy một nửa hổ phù, một nửa thì giấu ở chỗ nào đó, nếu như vậy chúng ta có cơ hội rồi. Hoàng Phủ Cương gật đầu, Vô Tấn nói rất có đạo lý. Trừ phi thân binh cố ý đem một đôi hổ phù tách ra, nếu không tú y y vệ không có khả năng cướp đi chỉ một nửa, nhưng hiện tại không có biện pháp nào truy tra, ở nhà của hắn chỉ có hơn 10 tên hộ vệ, hắn lại không muốn vận dụng lực lượng kín đáo. Vô Tấn tựa hồ minh bạch tâm tư của Lan Lăng quận vương thì liền mỉm cười. Vương gia quên rồi sao, ta hiện tại là nhất đẳng thị vệ của Đông Cung, nói không chừng thái tử nguyện ý trợ giúp vương gia. Một câu này đã khiến cho Hoàng Phủ Cương bừng tỉnh. Vô Tấn lui xuống, hắn vừa mới rời khỏi thư phòng thì thấy rèm đằng sau đã được nhấc lên, từ trong đó đi ra một người là một lão nhân râu tóc bạc trắng, trong mắt có một chút vẻ âm ngạo. Hoàng Phủ Cương khẽ cười hỏi: "Các lão ông thấy người này thế nào?" Lão nhân kia vớt râu cười nói: "Người này rất giống với sự miêu tả của Trần đảo chủ, làm cho ta rất hài lòng, hắn đúng là thích hợp hơn so với Duy Minh." Thế nhưng mà các lão không có cảm giác hắn có một vẻ bài xích giống như không cam tâm tình nguyện. Ta cảm thấy. Lão nhân cười nhạt một tiếng. Hắn không muốn cũng không sao, chúng ta hiện tại có thể buộc hắn lên thuyền.
Hoàng Phủ Cương cả kinh. Các lão có kế hoạch sao?
Có, ta đã sớm thay hắn chuẩn bị.
Lão nhân vuốt vuốt râu trong mắt hiện ra một nụ cười đắc ý.
Lão Vương gia chờ hắn tới tìm ông, chúng ta đi bước thứ hai.
Vô Tấn cũng không vội vã đi Đông Cung, hắn mau chóng đến xem sư tỷ Ngu Hải Lan của mình, nàng sắp trở về rồi, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng lại muốn cáo biệt sư tỷ của mình. Nhưng Vô Tấn đã tới chậm một bước, Ngu Hải Lan vào hai canh giờ trước đã rời khỏi kinh thành quay trở về Đông Hải quận, trong phòng của nàng trống trơn, ngay cả một phong thư cũng không để lại. Mặc dù không có để lại thư như trong dự liệu của Vô Tấn, nhưng cảm giác này vẫn khiến hắn mất mát vô cớ, có một tịch mịch không nói nên lời. Hắn bỗng nhiên phát hiện ở trên cửa có một đồ vật màu đỏ, hắn đi tới đó mới phát hiện ra đó là một sợi dây nhỏ, phía dưới sợi dây có choe một hạt đậu. Đồ vật này dĩ nhiên là sư tỷ để lại cho hắn. Vô Tấn từ từ gỡ sợi dây xuống, hắn lúc này mới phát hiện ra đây là một hạt đậu tương tư, làm rất sống động, hắn phảng phất như cảm thấy chân tình của sư tỷ. Hắn nhịn không được hít vào một hơi. Đúng lúc này ở trong sân truyền tới tiếng cười nói: "Anh muội, muội vẫn nên dọn ra ngoại viện ở đi, nội viện không tốt cho chúng ta tùy tiện đi vào." Quyển 2 chương 48, Lý Duyên. Là Trần Thị huynh đệ đến, Vô Tấn tranh thủ treo hạt đậu tương tư lên cổ của mình, cất kỹ trong người rồi mới mở cửa đi ra. "Ba tên lưu manh các ngươi hai ngày nay chạy trốn ở nơi nào?" Vô Tấn thấy ba người bình an vô sự thì trong lòng vô cùng vui mừng, bọn họ chia tay ở Tề Châu hôm nay là lần đầu tiên gặp lại. Tam huynh đệ nhìn thấy hắn thì kinh hỉ một hồi, Trần Trúc tiến lên đánh một quyền vào vai của Vô Tấn. "Chúng ta một mực tìm ngươi, ngươi bận quá phải không?" Ba người cùng cười lớn ôm Vô Tấn một cái, Vô Tấn lại hỏi: "Các huynh đệ sao rồi, mười huynh đệ về sau có tìm được các ngươi không?"
"Ngươi yên tâm, chúng ta mọi người đã từng trải rồi, dĩ nhiên là gặp được."
Ba người nháy mắt mấy cái với Vô Tấn. Tất cả đều hiểu ý rồi cười ha hả tại chỗ, Trần Anh tức giận mắng: "Mấy người các ngươi khi dễ ta không thể cử động sao?"
"Ha ha, làm sao có thể khi dễ ngươi?"
Trần Thị huynh đệ cùng với Vô Tấn đi vào gian phòng bên trong của Trần Anh, hai nha hoàn của nàng vội vàng rời đi.
"Các ngươi tại sao hiện tại mới tới thăm ta?"
Trần Thị huynh đệ nhìn nhau, Trần Trúc cười nói:
"Chúng ta vừa mới biết được ngươi ở đây, hơn nữa chỗ này chúng ta cũng không thể tùy tiện tiến vào, đây là do quận vương đặc biệt phân phó cho chúng ta đến."
Trần Anh cũng chỉ đùa nghịch mà thôi, nàng không phải mất hứng thật sự, nàng nói hỏi:
"Vậy các ngươi hiện tại ở đâu, ta cũng muốn rời qua chỗ các ngươi ở."
Trần Bưu mỉm cười tiếp lời:
"Chúng ta hiện tại ở khách sạn, hai ngày nay đang muốn đổi địa điểm tới chỗ ngươi ở đây."
Vô Tấn một mực không nói gì liền cười:
"Ta định ở kinh thành mua mấy tòa nhà, mua xong chúng ta cùng nhau rời qua chỗ đó đi."
"Hay lắm."
Trần Anh vui mừng vô hạn:
"Vô Tấn mua chỗ nào náo nhiệt đó, ta thích đi dạo phố."
Vô Tấn gật nhẹ đầu, hắn đã nghĩ kỹ tạm thời ở thành phố phía nam mua một chỗ ở, nếu có thể lại mua một miếng đất xây dựng chi nhánh Tiền Trang Tân Phúc Ký.
Lúc này Trần Hổ quét một vòng kỳ quái hỏi:
"Hải Lan đầu rồi,
tỷ ấy quay lại Lưu Cầu đảo rồi."
Trần Anh hít một hơi:
"Đầu tháng 11 là ngày giỗ của cha mẹ tỷ ấy muốn trở về tảo mộ."
Trần Trúc nhướng mày:
"Còn có 3 tháng bây giờ trở về thì quá sớm rồi."
Vô Tấn ở bên cạnh cười nói:
"Ta cũng khích lệ để sư tỷ ở lại vài ngày, nhưng tỷ ấy nói muốn đi một chuyến đến Dư Diêu gia, cô của nàng vẫn còn sống, nàng muốn đi thăm một chuyến."
"Thật sao?"
Trần Anh nghi hoặc nhìn Vô Tấn.
"Sư tỷ chưa từng nói với ta là nàng còn thân nhân ở Dư Diêu, nàng tại sao lại nói cho ngươi biết?"
Trần Trúc cũng kỳ quái.
"Đúng thế, nàng ta từ trước cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nói với chúng ta."
Hắn không kịp đa tưởng liền xấu hổ mà giải thích:
"Lần trước ở trên thuyền ta hỏi sư tỷ còn có thân nhân ở quê quán không, nàng nói vẫn còn một cô, có thời gian sẽ chạy về xem, cho nên ta đoán nàng muốn về sớm là vì muốn về quê thăm cô của mình."
Vô Tấn không muốn nói chuyện này nữa, hắn liền chuyển chủ đề. Đúng lúc này một gã quản gia vội vàng đi tới nói với Vô Tấn:
"Công tử, vừa rồi Đông Cung truyền tới tin tức nói rằng công tử lập tức đi một chuyện, giống như là có việc gấp."
Vô Tấn lập tức mượn cơ hội nói với Trần Thị huynh đệ:
"Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi xem sẽ mau chóng trả lời."
Đông Cung ở Lạc Kinh hoàn toàn phòng theo Ung Kinh mà xây dựng, trên cơ bản cũng kéo dài cách cục ở đường triều, cung điện hơn 20 chỗ, quy mô hùng vĩ tráng lệ, trong đó tư chính điện chính là phòng nghỉ của quan lại công vụ, hơn 100 quan viên Đông Cung cùng 600 tên người làm ở chỗ này, mà Hoàng Văn Quán và Tàng Thư Lâu thì là chỗ bồi dưỡng đệ tử quý tộc. Địa vị của thái tử cũng không phải vững ổn như bàn thạch, Đại Ninh Vương Triều lập nước 300 năm đã xuất hiện 8 thái tử bị phế, tuy nhiên chỉ có 2 người kế vị bị phế. Hủy bỏ người kế vị không phải là điều dễ dàng, ở thiết bia thái miếu đã có quy định, người kế vị thất đức quan lại đồng ý mới có thể phế. Hủy bỏ người kế vị cần 2 điều kiện, một điều kiện là thất đứ,
một điều kiện khác là quan lại đều đồng ý, hoàng đế cũng không có tư cách hủy bỏ. Đây là phòng ngừa hoàng đế dùng sự yêu thích của mình tùy ý hủy bỏ người kế vị, dao động nền tảng lập quốc. Chính vì sự khó khăn này cho nên mặc dù hoàng đế có ý định lập Sở Vương, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tận dụng khả năng địa vị của Sở Vương mà sáng tạo ra điều kiện, ví dụ như ủng hộ thân quốc cứu, cùng với một số chuyện làm tổn hại Đông Cung thì một mắt nhắm một mắt mở, như hộ bộ cắt xén thuê ngân Đông Cung. Đông Cung tàng thư lâu của Hoàng Văn Quán, nơi này chính là đại tàng thư lâu lớn thứ hai ở Kinh Thành. Gần với tàng thư lâu ở Quốc Tử Giám có tới 80 vạn đầu sách, đồng thời ở đây cũng là nơi mà Thái tử Hoàng Phủ Hằng đọc sách. Lúc này Hoàng Phủ Hằng đang ở trong tàng thư lâu tiếp một nhân vật trọng yếu, là Mai Hoa vệ tướng quân Lý Duyên. Cũng giống như tù y hề vệ Thiệu Cảnh Văn, Lý Duyên cũng là nhân vật thứ ba của Mai Hoa vệ trưởng quản thứ hai, quân phủ thứ tư. Ta trước hết cho ngươi biết một tin tức. Hoàng Phủ Hằng nói chuyện rất tùy ý với Lý Duyên, biểu hiện cho thấy hắn vô cùng tín nhiệm Lý Duyên này. Lý Duyên năm nay ước chừng 34-35 tuổi, mười mấy năm trước hắn là một gã ảnh võ sĩ, hộ vệ thái tử, khi đó hắn tên là Mãn Giang Nguyệt, 5 năm trước hắn khôi phục tên thật là Lý Duyên trở thành giáo úy Mai Hoa vệ, trong ngắn ngủi 5 năm thời gian, hắn từ giáo úy trở thành tướng quân, là người phát ngôn của thái tử trong Mai Hoa vệ. Hắn vô cùng cung kính đứng khoát tay nghe thái tử nói, Hoàng Phủ Hằng rất hài lòng với tư thế này của Lý Duyên, sự cung kính so với 10 năm trước vẫn như nhau, Hoàng Phủ Hằng cười nói. Đây là thư của bộ binh Chu Thượng Thư viết cho ta, Hoàng thượng có khả năng muốn mở rộng tú y hề vệ và Mai Hoa vệ, phương án cụ thể vẫn chưa quyết định, nhưng Hoàng thượng đã quyết định chuyện này rồi. Trước mắt tú y hề vệ và Mai Hoa vệ đều là 10 quân phủ do đại tướng quân phụ trách, phía dưới là thiết tam tướng quân, từng tướng quân được quản hạt 3 quân phủ, trong đó quân phủ thứ nhất là do đại tướng quân trực thuộc, hơn nữa Mai Hoa vệ và tú y hề vệ đều có kinh thành đóng giữ, tú y hề vệ có địa bàn ở Dự Châu, Mai Hoa vệ có địa bàn ở Ung Châu. Nước sông không phạm nước giếng. Quyển 2 chương 49, Lý Duyên, hạ. Lý Duyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ thái tử không cho hắn phát biểu ý kiến, hắn cũng không nói nhiều lời. Hoàng Phủ Hằng cũng chỉ đem tin tức này nói cho hắn biết rõ Lý Duyên sẽ có kế sách ứng đối, mình không cần nhiều lời. Hắn cười nói, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng sao? Lý Duyên bình thường sẽ không đơn giản mà gặp thái tử, hơn nữa hắn còn viết một tờ giấy bảo thị vệ đưa cho thái tử bảo hắn có chuyện gấp cần gặp. Hoàng Phủ Hằng biết rõ đã xảy ra chuyện trọng đại nhưng vẫn bất động thanh sắc chờ Lý Duyên bẩm báo. Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ vừa nhận được một mật báo, thân quốc cứu đã ra tay với Trương Sùng Tuấn. Hoàng Phủ Hằng lắp bắp kinh hãi, Trương Sùng Tuấn trong tay cầm 20 vạn đại quân thân quốc cứu ra tay với hắn là có ý nghĩa gì? Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Điện hạ, căn cứ vào tin tình báo của thuộc hạ thì trong tay Trương Sùng Tuấn còn lưu lại hổ phù mà Tấn An hoàng đế ban cho Lương Vương thân quốc cứu mua chuộc thân binh của Trương Sùng Tuấn, lén lấy hổ phù này. Cái gì? Hai mắt của Hoàng Phủ Hằng trừng lớn, giữ lại hổ phù của Tấn An hoàng đế, lá gan của Trương Sùng Tuấn cũng thật không nhỏ, một khi bị phụ hoàng nhìn thấy Trương Sùng Tuấn chắc chắn phải chết, thân quốc cứu chủ tính bao lâu như vậy mà mình một chút cũng không biết. Vậy bây giờ phải làm sao? Thân quốc cứu đã nắm được hổ phù chưa? Thuộc hạ đã sắp xếp cho một gã tham gia hành động này, hắn nói với thuộc hạ, tổng cộng có 2 thân binh của Trương Sùng Tuấn lấy cắp hổ phù. Buổi trưa hôm nay ở Thiên Tích tự sẽ có một thân binh giao hổ phù, nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, tên thân binh kia phát hiện ra thân quốc cứu có ý đồ giết người diệt khẩu liền lao ra khỏi vòng vây, nhưng nửa đường vẫn bị thương mà chết, thứ mà Bao Hồng Vũ lấy được chỉ là hổ phù giả, hổ phù thật vẫn không bi tung tích ở đâu. Hoàng Phủ Hằng thở dài một hơi, thân quốc cứu không lấy được phù thật tức là hắn còn hy vọng, hắn chắp tay sau lưng đi lại trước giá sách vài bước, tuy Trương Sùng Tuấn không phải là người của hắn nhưng hắn biết rõ động cơ của thân quốc cứu. Sơ Vương bây giờ đang yếu thế vì không có quân đội ủng hộ, một khi nhận được sự ủng hộ của quân đội rồi, thân quốc cứu sẽ nhìn chúng 20 vạn đại quân ở Hà Lũng. Bất kể thế nào hắn nhất định phải ngăn nạ thân quốc cứu, vì vậy hắn nói với Lý Duyên. Chuyện này ngươi tự mình phụ trách, không tiếc giá nào phải ngăn cản được thân quốc cứu, tuy nhiên sự tình không được làm lớn lên, phải bí mật tiến hành, tùy thời bảo báo cho ta. Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ đã bố trí nhân thủ. Lúc này tâm phúc thị vệ của Hoàng Phủ Hằng đã xuất hiện từ sau giá sách. Điện hạ, Vô Tấn đã tới. Tới vừa vặn. Hoàng Phủ Hằng mỉm cười, hắn vừa muốn tìm Vô Tấn giới thiệu Vô Tấn cho Lý Duyên nhận thức, không ngờ xuất hiện chuyện hổ phù án của Trương Sùng Tuấn. Vô Tấn không phải cùng với Lan Lăng quận vương có quan hệ sao? Mình vừa vặn thông qua hắn tường thuật với Lan Lăng quận vương chuyện mình giúp Trương Sùng Tuấn. Dẫn hắn tới đây. Hoàng Phủ Hằng cười hỏi Lý Duyên. Ngươi biết Vô Tấn là ai không? Lý Duyên lắc đầu, Hoàng Phủ Hằng liền giải thích đơn giản cho hắn. Chính là người trẻ tuổi ở Đông Hải hộ tống thuế ngân vào kinh, hắn thành công lừa được thủy quân Tề Vương và Thiệu Cảnh Văn, đem 100 vạn lượng vào Đông Cung, ta đã phong cho hắn làm nhất đẳng thị vệ. Hóa ra là hắn. Lý Duyên giật mình, thủ hạ của hắn gồm 400 mai hoa vệ ở Dự Châu Hoàng Hà tiếp ứng nhưng không được. Về sau nghe nói Thiệu Cảnh Văn ở Hiển Sư chặn đứng thuế ngân, không ngờ đây lại là thuế ngân giả, hắn không thể không bội phục người hộ ngân này, có chí khí có cơ trí, nghe nói là một nam tử còn trẻ hắn cũng muốn nhìn thấy một phen. Người này thuộc hạ cũng muốn nhìn thấy. Hoàng Phủ Hằng mỉm cười không đáp. Một lát sau Thiên Tinh mang Vô Tấn vào, Vô Tấn cảm thấy kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao thái tử lại ở Tàng Thư lâu đón tiếp hắn. Sau đó Thiên Tinh nói cho hắn biết vì tránh sử quan ghi chép, nhưng hắn vẫn cảm thấy vớ vẩn, đường đường là thái tử ngay cả một chỗ tư ẩn cũng không có. Vô Tấn tiến tới không người thi lễ. Vô Tấn tham kiến điện hạ. Miễn lễ. Hoàng Phủ Hằng cười cười giới thiệu với Lý Duyên. Vị này chính là Mai Hoa vệ Lý Duyên, đại danh đỉnh đỉnh, ngươi đã nghe nói qua chưa? Vô Tấn hơi hổ thẹn, hắn căn bản chưa từng nghe qua, hắn trên đường vào kinh biết được ngoại trừ Tú Y Y vệ còn có Mai Hoa vệ, hắn chắp tay với Lý Duyên. Tướng quân Vô Tấn mới từ Đông Hải quận đi ra, cô lậu quả văn mong tướng quân thứ lỗi. Lý Duyên thấy Vô Tấn không giống như những người khác nói những từ như là cửu ngưỡng đại danh khách sáo các loại mà thẳng thắn nói là không biết, hắn liền yêu thích Vô Tấn, vội vàng đáp lễ. Không biết cũng là rất bình thường, tuy nhiên ngươi ở kinh thành nghe người ta nói tới Giang Diêm La thì chính là ta, tuy nhiên đó là do bọn họ truyền nhảm mà thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thực, ta không phải là Diêm La. Hoàng Phủ Hằng ở bên cạnh cười ha hả, hắn biết Lý Duyên từ trước tới giờ đều ít lời, hôm nay nói nhiều với Vô Tấn như vậy lại là nói dơn thì vô cùng hiếm thấy, cho thấy hắn có hảo cảm với Vô Tấn, như vậy thì tốt rồi. Vô Tấn, mấy ngày nay ngươi ở chỗ nào trong kinh thành? Hoàng Phủ Hằng bất động thanh sắc mà hỏi. Vô Tấn cười thi lễ. Bẩm điện hạ, Lan Lăng quận vương cùng tổ phụ ti chức là Thế Giao, ti chức mấy ngày nay ở trong vương phủ. Vô Tấn thông qua cơ hội này hữu ý vô tình đem nguyên nhân Lan Lăng quận vương cứu mình nói cho thái tử biết. Hoàng Phủ Hằng gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Lý Duyên cười nhạt một tiếng với Vô Tấn. Lý tướng quân bên kia cần có nhân thủ phụ trách vụ hổ phụ án, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ, được rồi ta để cho ngươi và Thiên Tinh tạm thời làm mái hoa vài ngày chắc không có vấn đề gì đâu. Cung điện mà thân hoàng hậu ở tên là Ngưng Bích Điện, vì nương tựa vào hầu Ngưng Bích mà được gọi như vậy, mấy trăm gian phòng tạo thành một khu kiến trúc. Ở ngoài cửa có trồng hoa mẫu đơn loại hoa mà thân hoàng hậu rất thích. Thân hoàng hậu tên là Thân Thấm Ngọc, năm nay 30 tuổi, năm nàng 5 tuổi có thầy tướng nói rằng nàng lúc 20 tuổi gặp đại quý, lúc 30 tuổi được cực quý. Thân Thấm Ngọc mấy tháng trước phái người đi tìm vị đạo sĩ này nhưng không biết tung tích, đạo sĩ nói vô cùng chuẩn xác, năm 20 tuổi nàng được phong làm quý phi, năm 30 tuổi được sắc phong làm hoàng hậu, điều này khiến cho Thân Thấm Ngọc cảm khái không thôi, vận mệnh của nàng đúng là do ông trời định. Quyển 2 chương 50, Thân Như Ý vào cung. Thân Thấm Ngọc lớn lên có dáng vẻ khuynh quốc, mỗi lần nàng nở nụ cười đều là trăm mị bộc phát, khiến cho hoàng đế phải mất hồn. Hơn nữa Dương Hoàng hậu tuổi gần 50 thân thể rất yếu, Thân Thấm Ngọc lúc đó thi trị mị công của mình, 10 năm qua được sủng ái tại thân, cuối cùng vừa rồi tranh đấu 10 năm với Dương Hoàng hậu vì Dương Hoàng hậu mất mà thắng. Mấy ngày nay tâm tình của Thân Thấm Ngọc có phần khoan khoái dễ chịu, tháng trước thân thể của nàng không khỏe, thái y liền chuẩn đoán nói rằng nàng có tin vui, điều này khiến cho nàng vui vô cùng. Kể từ 12 năm trước khi nàng sinh hạ Sở Vương xong, không mang thai nữa, không ngờ nàng vừa leo lên ngôi vị hoàng hậu đã có thai, nếu như nàng có thể tiếp tục sinh long tử thì địa vị hoàng hậu nhất định ổn định. Thân Thấm Ngọc trong lòng minh bạch, nàng biết ngôi vị hoàng hậu của mình cũng bất ổn, sau khi Dương Hoàng hậu mất, hoàng đế phong nàng làm hoàng hậu cuối cùng bị phụ thân của Dương Hoàng hậu Thái Phó Dương Thịnh phản đối mãnh liệt, thậm chí Dương Thịnh còn dâng lên huyết thư lại lập hoàng hậu Đông Cung sẽ trở nên thế nào. Không chỉ hệ của thái tử phản đối mà các đại thần cũng liên tục dâng thư phản đối, cuối cùng hoàng thượng bài trừ dị nghị của bọn họ, cộng thêm một hệ của thân quốc cứu ủng hộ nàng mới có thể an ổn tại vị trí hoàng hậu. Mấu chốt là ở Đông Cung, con của hoàng hậu không ở Đông Cung, đây là điều khiến cho thiên hạ nghị luận, điều này cũng khiến cho Thân Thấm Ngọc buồn bã không thôi. Hiện tại hoàng thượng đã 54 tuổi, mỗi ngày đều không tiết chế tâm phúc ngự y của nàng nói cho nàng biết, nếu hoàng thượng cứ hàng đêm tầm hoan như vậy tối đa chỉ sống được tiếp 10 năm. 10 năm là con số nặng trịch, trong lòng nàng tràn đầy nguy cơ, nếu như con của nàng không thể nhập chủ Đông Cung thì 10 năm xua người kế vị lên ngôi chính là lúc thân gia bọn họ bị diệt môn. Nương nương hình như có tâm sự. Chất nữ Như Ý ngồi ở bên cạnh Thân Thấm Ngọc thỉnh thoảng sầu lo, mở miệng khuyên nhủ. Con nghe nói tính tình nữ nhân khi mang thai ảnh hưởng tới hài nhi mang bụng cô côn nên vui vẻ. Thân Thấm Ngọc miễn cưỡng cười một cái. Không có đâu, ta đang cao hứng, làm sao có tâm sự được. Thân Thấm Ngọc liếc qua nữ tử mỹ mạo này, chỉ thấy nàng ăn mặc xinh đẹp vô cùng, lờ mờ có bóng dáng hồi trẻ của mình, da thịt trắng nõn, đôi mắt câu hồn lạc phách, có một sức sống của nữ nhân trẻ tuổi. Thân Thấm Ngọc trong lòng không khỏi có một chút ghen ghét, mặc kệ địa vị của mình cao thế nào đều không hơn được ưu thế thanh xuân của chất nữ. Nàng biết rõ Như Ý đến tiếp mình là giả, đây là dụng ý sâu xa của đại ca muốn như ý bổ khuyết cho mình trong thời gian mình mang thai. Quân cờ này không có gì đáng trách, nhưng thân hoàng hậu vẫn có cảm giác không vui bởi vì như ý không phải đến tạm thời, một khi tiến cung là không bao giờ ra nữa, khiến cho trong lòng thân thấm ngọc không cảm thấy thoải mái. Đây là một tâm lý mâu thuẫn, như ý vì tuổi trẻ không có con, nàng không cách nào uy hiếp được vị trí hoàng hậu của mình, nhưng mị lực của như ý lại thuộc về một chuyện khác, thả mạ chí nàng yêu mị không hề kém mình, nếu như hoàng thượng luyến ái nàng sẽ dần chán ghét mình. Một mặt là lợi ích gia tộc, một mặt là nguy cơ bản thân khiến cho thân thấm ngọc rơi vào một hoàn cảnh lưỡng nan. Hoàng thượng giá lâm. Hoàn quan vang lên thanh âm thật dài ở bên ngoài mỹ nhân lâu, thân thấm ngọc lập tức đứng lên hướng về phía tấm gương mà sửa sang mái tóc của mình, thân như ý có phần khả ản trương. Cô con hay là tránh qua một bên. Thân thấm ngọc do dự một chút, đúng lúc này hoàng đế Đại Ninh đế quốc hoàng phủ Huyền Đức bước nhanh vào trong mỹ nhân lâu, tiếng vang như chuông lớn khắp cung điện. Chấm hôm qua không tới, hoàng hậu có trách chấm không? Hoàng phủ Huyền Đức năm nay 54 tuổi, dáng người trung đẳng, mũi to như sư tử, nghe nói nam nhân có cái mũi to như vậy sinh lực đều dồi dào. Nhưng tinh lực dồi dào cũng không cho thấy năng lực khống chế quyền hành trong tay của hắn, hắn năm 24 tuổi đăng cơ, nắm giữ đế quốc này đã 30 năm, hắn không phải là một quân chủ ngu xuẩn, trái lại hắn khôn khéo hữu lực, đem quốc gia thống trị ngay ngắn rõ ràng, đồng thời cũng một mực khống chế được hoàng quyền. Hoàng phủ Huyền Đức đắc ý nhất là bồi dưỡng phong gia, đem thân thấm ngọc lên vị trí hoàng hậu. Điều này dĩ nhiên là củng cố địa vị của quý phi hắn sùng ái vô cùng, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là nuôi dưỡng một địch nhân cho thái tử. Lúc Dương hoàng hậu còn ở hậu cung Dương gia một mình độc đại, chính sự bảy đường xuất hiện, cùng với phe Đông cung thái tử nắm quyền trên triều đình, phụ thân của Dương hoàng hậu Dương Thịnh, tộc đệ Dương Miện, cha của thái tử phi Chu Cẩn. Từ 10 năm trước khi thân gia xuất hiện, vị trí của Dương gia dần dao động, thực tế thân chăn thủ đoạn độc ác không phụ sự trông vọng của hoàng đế, binh bộ thượng thư đã liên thủ với người khác. Trước sau đem Dương Thịnh và Dương Miện huynh đệ bài trừ ra khỏi chính sự đường, Dương Thịnh thăng làm thái phó, Dương Miện làm tả thượng thư phó xạ, chức quan đều không thấp nhưng không có thực quyền. Hiện tại thân thị là hoàng hậu Sở Vương khai phủ, điều này đã trở thành uy hiếp cực lớn với thái tử, lực chú ý của thái tử cũng chỉ chú ý ở việc bảo trì địa vị người kế vị của mình, không rảnh cân nhắc đến chuyện leo lên ngôi hoàng đế, bởi vậy ngôi vị hoàng đế của hoàng phủ Huyền Đức hắn cũng vững như bàn thạch. Ở trong vương triều hệ Đông Cung cùng với hệ Sở Vương tranh đấu, vô luận là hoàng quyền hay triều quyền đều nằm trong tay của hắn, điều này khiến cho hoàng phủ Huyền Đức không khỏi bội phục sự cao mình của mình. Hôm nay hoàng hậu cảm thấy thân thể thế nào? Hoàng phủ Huyền Đức mỉm cười đi vào trong nội thất, hôm nay hắn đã chuẩn bị tốt cho việc gặp thân hoàng hậu, không ngờ hắn vừa đi vào trong thì thấy thân như ý. Hoàng phủ Huyền Đức lập tức sáng ngời hai mắt, đúng là vưu vật đẹp quá thay. Đúng là vưu vật trời sinh. Hắn lần đầu tiên trông thấy thân như ý. Thân như ý bộc lộ vẻ yêu mị khiến cho hắn kinh diễm cảm thán, nữ tử mỹ mạo này là ai? Thân thấm ngọc hiểu rõ hoàng đế, nàng thấy hoàng phủ Huyền Đức nhìn ánh mắt này tựa như ánh mắt năm đó lần đầu tiên nhìn mình vậy, nàng không khỏi thầm mắng một tiếng, lao sắc quỷ. Nàng cười tươi như hoa tiến lên thi lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn vạn tuế. Hoàng phủ Huyền Đức mỉm cười. Tử đồng không cần phải đa lễ như vậy, nàng đã mang thai, tất cả chỉ cần giản lược. Quyền 2.